Chương 236, kinh khủng thôn. Cự thạch vô cùng trầm trọng, hơn nữa còn là một cái lệ quỷ. Cự thạch rơi đập, sau khi dừng lại vài phút, cự thạch từ từ hướng trên không dâng lên, rất nhanh liền biến mất ở mê vụ phía trên. Một cỗ cực kỳ đậm đà mùi hôi lan tràn trên không trung. Bị cự thạch đập qua chỗ, không nhìn thấy hoàn chỉnh tứ chi, chỉ thấy một đống lớn màu đen thịt băm. Theo cự thạch dâng lên, những cái kia thịt băm đột ngột bắt đầu phun trào, dần dần một cái hình người từ thịt băm tạo thành. Bắn tung tóe ra ngoài thật xa thịt vụn phảng phất chịu đến triệu hoán một dạng, thật nhanh hướng về cái kia nhân hình đồ vật núp nhích mà đi. Chỉ chốc lát, một người quần áo lam lũ thanh niên xuất hiện tại trên đầy đất thịt thối. Thật là khủng bố a, ngay cả quỷ áo đều bị nện tới không cách nào khôi phục. Dư Thiên ngẩng đầu nhìn trời, trong đôi mắt có chút ngưng trọng. Thạch đục, bất quá hơi lớn. Tiện tay kéo trên thân tàn phá quỷ áo, một cái đưa vào trong miệng, bộ y phục này đã vô dụng, giết người quy luật bị một tảng đá cho lấy tới chết máy. Liền hắn đều không cách nào khống chế, chỉ có thể ăn. Không để ý đến chính mình phơi bày ở ngoài làn da, Dư Thiên đánh giá xung quanh. Hắn đứng thẳng chỗ là tại một đống thịt nát phía trên, hướng về xung quanh nhìn lại, trên mặt đất hầu như đều là loại này biến thành màu đen tối giữa thịt nát. Dùng chân nhẹ nhàng đá đá dưới chân thịt nát, rất sâu, lại rất cứng rắn. Dưới mặt đất cũng là loại này, nhưng không biết được rốt cuộc sâu bao nhiêu. Cũng không biết ở đây đến cùng bị đập bao nhiêu con lệ quỷ, thịt nát đều tạo thành cứng rắn nền tảng. Có điểm giống trong truyền thuyết thạch đục địa ngục, giết người quy luật hẳn là nghe được âm thanh liền sẽ bị tập trung, tiếp đó đập thành thịt nát. Ngay cả ta đều không thể tránh, chỉ có thể gây dựng lại cơ thể. Dư Thiên mắt con mắt trở nên ngưng trọng lên, nơi này, trừ hắn, cơ hồ không có người có thể tới. Cho dù là Trương Động, có thể cũng không thể tới. Vừa rồi trong nháy mắt đó, khởi động lại, trùng sinh, xâm lấn, toàn bộ không cần, trực tiếp bị áp chế đi xuống. Chỉ có chờ trên đá lớn thăng sau đó, hắn mới có thể vận dụng những thứ này năng lực bảo vệ tính mạng. Nếu như cùng ta phỏng đoán không sai biệt lắm, ở đây hẳn là truyền thuyết thần thoại ở trong địa ngục. Dư Thiên giẫm ở trên chui vào mu bàn chân thịt nát, từ từ hướng về một phương hướng đi đến. Hắn đang chờ, chờ cái kia cự thạch một lần nữa rơi xuống. Hắn nhất thiết phải ăn cái này con quỷ, bởi vì hắn ngạc nhiên phát hiện, hắn ở đây thế mà rất rác. Cực kỳ rác, thậm chí ngay cả động thủ trước cơ hội cũng không có, chỉ có thể bị động động thủ. Cái này khiến hắn rất khó chịu. Đi ở mảnh này quỷ dị khu vực, Dư Thiên kế tính toán thời gian, khối cự thạch này rơi xuống thời gian có chút dài. Hiện tại cũng đi qua 6 phút, lại còn không có rớt xuống, chẳng lẽ là mỗi một cái quỷ đều chỉ đập một lần? Nếu như là những người khác, đập một lần có lẽ là đủ rồi, nhưng vấn đề là hắn ở đây, đập một lần hiển nhiên là không đủ. Lần nữa đi 1 phút, Dư Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, con người hơi hơi co rút, tới, 7 phút một cái vừa đi vừa về. Đỉnh đầu mê vụ trong nháy mắt bị phá ra, một khối máu đỏ tảng đá lớn đột nhiên hướng về hắn rơi xuống mà đến. Bên dưới truy lực đạo, kinh khủng như vậy, ẩn chứa linh dị, để cho Dư Thiên đều có chút tim đập nhanh. Đây chính là liền hắn đều không cách nào tránh khỏi tập kích. Vẫn là giống như phía trước một dạng, Dư Thiên hướng về bên cạnh nhanh chóng đi đến, lần này hắn lưu ý một chút dưới chân, phía trước hắn ngã xuống tuyệt đối không phải trùng hợp. Quả nhiên, khi cự thạch xuất hiện tại đỉnh đầu, chỉ cần hắn muốn di động, dưới chân thịt nát trong nháy mắt sẽ xuống lại, cuốn chặt lấy chân của hắn, tiếp đó đem hắn trượt chân. Có chuẩn bị tâm lý, Dư Thiên chắc chắn sẽ không lần nữa dẫm lên vết xe đổ. Cự thạch bị mê vụ cuốn quanh, tấn manh hướng về Dư Thiên đục tới. Kinh khủng linh dị để cho Dư Thiên cảm nhận được lâu ngày không gặp tâm hàn. Đó là loại rét thấu xương, để cho người ta lưng lạnh cả người âm hàn. Một giây sau, cự thạch cùng lần trước một dạng, đúng hạn rơi đập. Ken ken ken. Tiếng vang quỷ dị ở mảnh này khu vực lan tràn ra. Dư Thiên mặt không thay đổi đưa tay chống đỡ cự thạch, nhưng lực đạo quá lớn, dẫn đến Dư Thiên hai chân không bị khống chế lâm vào mặt đất. Thối giữa thịt nát xẹt qua mu bàn chân bao phủ bắp chân, tiếp đó đến cổ, cuối cùng là bàn tay. Gây mũi, máu tanh mùi hôi, để cho Dư Thiên có chút buồn nôn, thế là hắn dứt khoát vứt bỏ vị giác, hé miệng to ăn những thứ này thịt nát, đây đều là lệ quỷ cơ thể. Ăn hết một dạng hữu dụng. Những thứ này thịt nát cũng không phải không núp ních, khi cự thạch xuất hiện, những thứ này thịt nát sẽ quấn chặt lấy Dư Thiên, đặc biệt là bây giờ Dư Thiên cả người bị nện vào thịt nát ở trong, thịt nát trực tiếp liền sống lại, điên cuồng hướng về trên thân Dư Thiên leo lên, rất sợ Dư Thiên chạy ra ở đây một dạng. Dư Thiên đối với cái này không thèm để ý chút nào, trên thân thể thịt nát đang không ngừng bặm mẹo hắn tứ chi, hắn cũng không để ý chút nào, hai tay của hắn thủy chung là giơ lên, 10 ngón sâu đậm đâm vào phía trên tảng đá. Miệng không có nhàn rỗi, chỉ trong chốc lát, Dư Thiên liền nếm ra một khu không người ở tới, nhưng không chịu nổi ở đây thì nhiều, rất nhanh liền cho đem phiến khu vực này cho lấp kín. Dư Thiên đối với cái này thích nghe ngóng, tới bao nhiêu hắn liền ăn bao nhiêu, sao cũng được nhanh. Nhưng còn ăn không bao lâu, tính toán đâu ra đấy mới mấy cái quỷ trọng lượng, một cỗ sức kéo chợt liền xuất hiện. Dư Thiên khẽ ngẩng đầu, cự thạch bắt đầu tăng lên. Vừa vặn xem ngươi muốn đi đâu. Nghĩ tới đây, lực đạo trên tay không khỏi sâu hơn, gắt gao bắt được cự thạch không buông tay, dù là trên đá lớn linh dị không ngừng đang xâm phạm thân thể của hắn, hắn cũng không để ý chút nào. Cứ như vậy, Dư Thiên bị cự thạch mang theo, từ từ lên cao. Mặt đất dần dần nhìn không rõ ràng, đến cuối cùng liền dứt khoát là không thấy được, dưới mặt đất toàn bộ đều là mê vụ, xung quanh cũng là. Theo cự thạch càng ngày càng cao, Dư Thiên đột nhiên phát hiện một chút không thích hợp. Hắn tựa hồ ngửi thấy một cỗ thuốc đông y dị vị, hương vị rất nhạt, tại trước mặt mùi túi giữa nát, cơ hồ có thể không cần tính. Chợt, hắn tựa hồ xuyên qua mê vụ, trung quanh mê vụ biến mất, thay vào đó là một mảng lớn u quang, không thể nào chói mắt, nhưng cực kỳ ánh sáng. Dư Thiên nhíu mày nhìn xem trung quanh, quan sát đến những thứ này lục quang, dần dần, Dư Thiên sắc mặt biến thành khẽ biến, u quang ở trong, hắn thấy được một đôi tĩnh mịch con ngươi, rất lớn, chừng đèn lồng lớn như vậy. Đây là? Dư Thiên gắt gao đâm lấy này đôi con ngươi. Sau một khắc, một màn kinh khủng xảy ra, này đôi mắt to chủ nhân tựa hồ phát hiện Dư Thiên, thế mà chậm rãi hướng về Dư Thiên tới gần, chờ con mắt tới gần sau đó, Dư Thiên lúc này mới phát hiện, thứ này lại có thể là một tấm tiểu hài mặt người. Một màn này, để cho Dư Thiên nghĩ tới một sự kiện, tại trấn Bạch Thủy thời điểm, đối đãi nhà gỗ thời điểm cũng là hắn tình huống này. Mặt người cực lớn, lông tơ trên mặt có thể thấy rõ ràng. Trắng bệnh, kinh khủng khuôn mặt, tĩnh mịch vô thần đôi mắt, đây hết thảy đều đang chứng tỏ đây là một cái quỷ. Đào thuốc quỷ. Lúc nào? Dư Thiên rất là không hiểu, hắn đến cùng là lúc nào tiến vào cái này chỉ lệ quỷ trong khe đá mặt. Chẳng lẽ là từ bước qua tấm bia đá kia thời điểm liền đã ở? Tựa hồ từ một người hành tẩu bắt đầu, câu thiền ngoài miệng của hắn liền biến thành lúc nào, mà không phải có ý tứ. Những thứ kia cũng không có ý tứ. 3. Dư Thiên, nên đi gõ mô cầm canh. Chợt, một đạo mơ mơ hồ hồ âm thanh vang lên, người trước mắt khuôn mặt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, u lục tối lui, thay vào đó là nhàn nhạt dương quang. Dư Thiên phía dưới ý thức đưa tay che chắn bắn thẳng đến con mắt dương quang, hơi hơi trì hoãn thần, lúc này mới phát hiện hắn bây giờ thế mà đang nằm tại trên một cái giường ván gỗ, trên thân là một giường thật mỏng may vá đệm chăn. Dư Thiên ngồi dậy, nhíu mày nhìn xem xung quanh, trong đầu tràn đầy nghi hoặc. Bây giờ hắn ở một gian bùn phôi trong phòng nhà chỉ có 4 bức tường, cửa sổ chính là dùng một chút cỏ tranh làm màn cửa, che chắn không là cái gì mưa gió. Những thứ này đều không trọng yếu, Dư Thiên chỉ là nhìn lướt qua sau đó liền không lại đi chú ý, ánh mắt của hắn tụ tập ở đầu giường ba kiện vật phẩm bên trên. Một ngọn đèn dầu, một cái bao quanh vải đỏ mộc truy, một mặt đồng la. Gõ mô cầm canh. Ban ngày đánh cái gì càng? Dư Thiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, chợt sức sở, phía trước còn rực rỡ xuyên thấu qua cỏ tranh dương quang bị trắng bệnh thay thế, đó là nguyệt quang. Trong phòng chợt liền hắc ám. Dư Thiên, mau tỉnh lại, không phải đã nói hôm nay theo ta ra ngoài gõ mô cầm canh sao? Ngươi còn muốn hay không phần này công việc? Bây giờ ngoài cửa vang lên lần nữa phía trước cái thanh âm kia, là cái trung niên thanh âm của người, bất quá còn muốn hơi có vẻ thương già một chút, hẳn là tại chừng 50 tuổi, giọng nói chuyện thoáng có chút gấp gáp. Vì cái gì không gõ cửa? Dư Thiên hơi nghi hoặc một chút, đã như vậy gấp gáp, vì cái gì không gõ cửa, ngược lại là ở bên ngoài hô. Vén chăn lên, Dư Thiên phía dưới giường, đi đến trước cửa sổ, xốc lên một cái khe hở nhìn ra phía ngoài. Ánh mắt xuyên thấu qua tiểu viện tử, bên ngoài là một đầu ngõ nhỏ, đường đất, hai bên cũng là dân cư, cũng là bùn đất tường. Tường đất không cao, cũng chính là viện tử đại môn nơi đó cao hơn một chút. Nhưng chỉ cần có người từ bên ngoài đi qua vẫn là có thể thấy được, trừ phi có người liền đứng ở cửa. Nhưng dù là đứng ở cửa, chỉ cần xuyên thấu qua khe cửa vẫn như cũ có thể thấy được bên ngoài có người hay không, chớ nói chi là cái viện này đại môn là phá một cái hang. Không có ai. Dư Thiên thả xuống nhấc lên khe hở, quay đầu nhìn về phía đầu giường ba kiện đồ vật. Bình thường không có gì lạ, còn có chút cũ kỹ. Đây là cái gì? Dư Thiên chợt phát hiện, đồng la dưới có đồ vật gì lộ ra một góc, màu vàng, dường như là giấy. Quỷ thôn ký sự. Dư Thiên đem đồng la lấy ra, bên trong là một cái sách nhỏ, vừa mới lộ ra ngoài một góc. Là trong sổ mặt kẹp một trang giấy. Khi ngươi thấy tờ giấy này, ngươi đã tiến nhập một cái bất tường chỗ. Có thể đi vào nơi này, ngươi chắc chắn là Cẩm Y Liễu vệ hoặc người của Tây Hán. Ta gọi Hàn Vũ, là Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ, bởi vì phụng chỉ tiễn đưa quỷ vào kinh thành, nội nhập nơi đây, nếu có người tiến vào nơi đây, nhìn thấy phong thư này, thỉnh nhất định muốn sống sót ra ngoài, đem tòa này quỷ thôn báo cáo bệ hạ. Ta tự hiểu không cách nào sống sót rời đi, chỉ là đáng tiếc phụ lòng bệ hạ tín nhiệm, lãng phí cái này chỉ có thể ăn quỷ chi quỷ vật, thực sự có phụ hoàng ân, ti chức muôn lần chết khó khăn chuộc, chỉ ngày xưa sau bệ hạ phải này tin giữ. Có thể phái giám thiên ti thanh lý nơi đây, ti chức chết cũng không tiếc. Thứ đồ gì? Dư Thiên nhìn xem trên thư ngắn ngủn mấy câu, chân mày nhíu rất sâu. Có thể ăn quỷ chi quỷ vật, đây không phải có thể ăn quỷ lệ quỷ sao? Cẩm Y Liễu vệ, Tây Hán. Dư Thiên chần chờ nhìn xem giấy viết thư, đại minh vẫn là. Đối với lịch sử, Dư Thiên đồng thời như thế nào biết rõ, hắn chỉ biết là những cái tiêu mấu chốt sự kiện, tỉ như Huyền Vũ môn thay đổi, loạn an sử, từ treo đông nam nhánh, mấy người tương đối nổi danh sự kiện, còn lại hắn không thể nào tin tưởng, tỉ như ba tỉnh lục bộ những thứ này là hắn biết một cách đại khái, còn lại hoàn toàn không biết. Cái nào triều đại có Cẩm Y Liễu vệ cùng Tây Hán, Dư Thiên cũng không rõ lắm, Cẩm Y Liễu vệ tương đối nổi danh chính là Đại Minh, Tây Hán nổi danh triều đại, Dư Thiên liền thật không rõ ràng, Vũ Hóa Điển, Ngụy Trung Hiển. Dư Thiên nghĩ nghĩ, lắc đầu, vẫn không muốn. Đây có phải hay không là có chút xuất diễn? Mặc dù biết có tiền nhân tồn tại, thật là nhìn thấy tiền nhân lưu lại tin tức, Dư Thiên vẫn còn có chút không thích ứng, cảm giác họa phong cực kỳ không thích hợp. Đem tin để ở một bên, Dư Thiên lật ra vở, đây là một cái dùng da dê làm thành vở, nói là da dê, nhưng càng giống da người. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu. Dư Thiên bây giờ liền muốn biết đây là chuyện gì. Từ bước qua bia đá, hắn liền gặp quỷ rơi lên qua tải, tiếp đó chính là đảo thuốc quỷ, cuối cùng mơ mơ hồ hồ liền đến tới nơi này. Hắn liền đảo thuốc quỷ bản thể cũng không có chạm đến đã đến ở đây. Kể từ rời đi chính mình quỷ vực, hắn gặp phải sự tình một kiện so một kiện ly kỳ. Cái này khiến hắn rất khó chịu. Trong lòng của hắn luôn cảm giác có người ở tính toán hắn. Vợ bị lật ra, câu nói đầu tiên thì để cho Dư Thiên nhíu mày. Không cần nhận được nơi này bất luận cái gì một cái quỷ. Không cần nhận được, ý là ta liền ăn đều không thể. Dư Thiên hơi hơi cân nhắc một chút, tạm thời để trước phía dưới cái tin này, tiếp tục xem, hắn không nhất định phải dựa theo phía trên này nói đi làm. Không thể được tới đây bất luận cái gì một cái quỷ, khi ngươi đem nơi này lệ quỷ thu vào trong thân thể, hoặc sinh ra liên hệ sau đó, ngươi liền sẽ bị triệt để vây ở chỗ này, nguyên bản lâu đời tuổi thọ liền sẽ trở nên cùng phàm nhân một dạng, chỉ có 60 năm, dù là ngươi đem nơi này quỷ toàn bộ ăn, ngươi cũng nhất định sẽ chết giả. Không nên tin nơi này bất cứ người nào, bọn chúng cũng là quỷ, chẳng qua là quỷ nô mà thôi, một khi phát động một loại điều kiện nào đó, bọn chúng liền sẽ biến thành lệ quỷ, lại thực lực cùng ngươi giống nhau như lúc. Nó sẽ có được giống như ngươi năng lực, vô luận là tính cách vẫn là tư tưởng cũng sẽ là mở dạng. Đến trình độ này ngươi nhất thiết phải giết chết nó, bằng không thì ngươi sẽ triệt để bị thay thế. Ngươi chỉ cần thời gian 3 ngày, một khi qua 3 ngày, ngươi liền sẽ từ từ bắt đầu tiêu thất, vô luận thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu đều biết như thế. chức trách của ngươi là phu canh, mỗi lúc trời tối ánh trăng treo lên thời điểm, ngươi nhất định phải rời đi gian phòng đi gõ mõ cầm canh, nếu như không đi, ngoài cửa sẽ tụ tập lệ quỷ, cùng nhau tập kích ngươi, chú ý, mặc dù những thứ này lệ quỷ có thể bị giết chết, nhưng chúng nó sẽ vô hạn phục sinh, này liền mang ý nghĩa, ngươi không có cách nào hạn chế lại bọn chúng. Chú ý, ban ngày gian phòng là an toàn, buổi tối gian phòng cũng là an toàn, nhưng chỉ ở phía sau nửa đêm. Không nên mở ra gian phòng bên ngoài quan tài, nếu như gặp phải nguy hiểm không thể xử lý, có thể tìm được ba chú màu đen hương nhóm lửa cắm ở quan tài phía trước, tiếp đó ngươi liền có thể mở ra quan tài, nhớ kỹ, mở ra quan tài sau đó, trước tiên mở ra viện môn, tiếp đó trở lại trong phòng, khóa kỹ cửa phòng, trong thời gian này bất luận chuyện gì phát sinh đều không muốn đi nhìn, đợi đến gà gáy, ngươi mới có thể đi ra ngoài. Trong thôn thôn dân là có thể giao dịch, nhưng chỉ giới hạn trong ban ngày, buổi tối gặp phải bất luận cái gì thôn dân không cần ngôn ngữ, thực hiện chức trách của mình liền có thể. Người gõ mõ cầm canh thời gian chỉ có 3 canh giờ, chú ý thời gian. Chúc ngươi may mắn, người đến sau. Vợ vật ghi chép đến nơi đây liền kết thúc. Dư Thiên nhìn xem trên quyển sổ chú ý hạng mục, tiện tay đem vợ ném tới trên giường. Cao cấp trò lừa gạt chính là dùng thật tới làm giả. Cái này trong sổ mặt vật ghi chép có chút là đúng, có chút là sai. Tỷ như có một câu nói chính là đúng, không nên tin bất cứ người nào. Cái này rất đúng. Ngoại trừ một câu nói kia, còn lại tất cả đều là nói nhảm, không có một câu nói là đối với hắn hữu dụng. Ta cũng không phải người. Dư Thiên lẩm bẩm lầu bầu một câu, sau đó cầm lấy đầu giường ba kiện vật phẩm, một cước đá văng cửa gian phòng xài bước đi ra ngoài. Đi qua không sai biệt lắm 3 giờ, Dư Thiên gió phong hỏa hỏa chạy trở về, dùng còn sót lại một đầu cánh tay nhanh chóng đem viện tử đại môn cho đứng lên, tiếp đó cũng không quay đầu lại về tới gian phòng, đem bị đạp ngã cửa gian phòng cho nhấc lên một lần nữa để lên. Làm xong đây hết thảy, Dư Thiên đặt mông ngồi trên mặt đất, trên mặt âm tình bất định. Đây là thôn. Nói đùa cái gì, so lão tử phong đô còn lớn hơn. Cũng là thứ gì đồ chơi, lao đầu kia là tài thần. Như thế nào ta gặp một lần hắn liền muốn phong lưng. Đứa bé kia là thứ đồ gì, một lần tập kích ta kém chút tiến tính lại. Cái kia giết heo là cái thứ gì, một cái chớp mắt ta thì ít đi nhiều một bộ phận linh dị. Cái kia tuy thấp tên béo da đen lại là một cái thứ đồ gì, như thế nào vừa nhìn thấy hắn, ta chỉ muốn đi theo hắn đi. Dư Thiên càng nghĩ càng không đúng kỉnh, nơi này quỷ như thế nào càng xem càng giống là chuyện thần thoại xưa ở trong nhân vật. Ta sẽ không phải là đến chỗ sâu đi. Dư Thiên có chút hoài nghi, hắn nghĩ nghĩ, một lần nữa cầm lấy trên giường vợ, dùng cụt một tay cẩn thận lật xem. Cánh tay tạm thời không có cách nào mọc ra, đoán chừng phải chờ hắn trở lại quỷ vực sau đó mới có cơ hội. Dư Thiên xem như hiểu rồi, ở chỗ hắn chính là một cái đồ ăn. Phó bản này là cái cuối cùng đại phó bản, bên trong tất cả lệ quỷ cũng là nhân vật chính giữa thần thoại, nhưng không biết viết quá cẩn thận, nhiều nhất sách đầy miệng, quá trình cái gì không biết viết quá kỹ càng. Viết chơi cái này sau đó, chính là đi một chuyến trở lại quá khứ, lấp hố, cuối cùng thông báo một chút kết cục. Kết cục phía trước nói, không có người sống, chính là như vậy tuyệt vọng, các ngươi không nên nhìn ta bây giờ viết rất có hy vọng, nhưng kết cục chính là Dư Thiên đám người bố trí toàn diện thất bại, thế hệ trẻ tuổi chết trước, thất lao sau đó chết, sau đó là Dư Thiên, cuối cùng là toàn thể người sống. Tuyệt vọng chính là như vậy tuyệt vọng, các ngươi có thể chờ mong một chút, ai kêu ta là một cái hung ác nữ nhân này. Chương 237, song song tuyến thời gian giao thoa. Quá nguy hiểm, ở đây thật sự là quá nguy hiểm. Dư Thiên thực liếc nhìn vợ, ngắn ngủn mấy cái chú ý hạng mục, lật qua lật lại, trong câu chữ ở trong đều để lộ ra sẽ chết hai chữ. Dư Thiên đem vợ đặt ở trong ngực, đôi mắt hơi hơi chuyển động. Nơi này quỷ thật sự là quá nguy hiểm, nhất thiết phải toàn bộ ăn sạch sẽ. Dư Thiên liếm liếm khóe miệng, bắt đầu suy xét như thế nào đối phó những thứ này quỷ. Hắn có thể xác định, ăn hết nơi này quỷ sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì, nhiều nhất chính là đem hắn vây ở chỗ này, bất quá Dư Thiên tin tưởng vững chắc chỉ cần hắn ăn hơn, ở đây tuyệt đối là khốn không được hắn. Xử lý trước lao đầu kia, bằng không thì mỗi lần nhìn thấy nó, ta đều sẽ không lưng, tiếp đó theo bản năng tới gần đối phương. Lao đầu kia, Dư Thiên rất phản cảm, đặc biệt là lao đầu kia trên bả vai mèo đen. Chỉ một cái liếc mắt, Dư Thiên cũng rất phiền, trong lòng phiền cái này con quỷ. Loại kia không hiểu thấu lực hấp dẫn, để cho hắn rất cảm thấy dày vò, đặc biệt là không cách nào phản kháng thời điểm. Phải từ nơi xa tập kích, bằng không thì đến gần liền không có cơ hội động thủ. Lần thứ nhất gặp mặt, Dư Thiên xác định hai chuyện, lao đầu kia rất có thể giống quỷ tiền bản thân, cùng Trương Ấu Hồng đồng tiền kia giống. Nếu như ăn hết nó, cái kia Dư Thiên về sau có thể cũng sẽ không lại bị đoán mua. Có tiền có thể khiến quỷ thôi ma, lời này ở khắp bốn bể tất cả chuẩn. Viễn trình tập kích, vậy thì phải dùng đến quan tài đinh. Dư Thiên sờ cầm một cái, chợt đưa tay cắm vào mình phân bụng, mở ra màu đen hồ nước từ miệng vết thương ở bụng tuôn ra. Ngay sau đó, ba cây vết dỉ loang lổ quan tài đinh bị Dư Thiên túm đi ra. Nhìn xem trước mắt ba cây quan tài đinh, Dư Thiên suy nghĩ một chút vẫn là không quá đủ, đối phó xong chỉnh lệ quỷ, ba cây quan tài đinh có thể còn chưa đủ. Mô phỏng quan tài đinh lời nói thì càng không cần nói nhiều. Đoán chừng dùng đều không dùng. Thế là, Dư Thiên lần nữa đưa tay đưa vào bụng của mình ở trong. Rất nhanh, một loạt vật phẩm bị kéo túm đi ra. Có thể áp chế lệ quỷ màu đen lá bùa, có thể để cho lệ quỷ lâm vào yên lặng nửa cái khô cạn cánh tay. Có thể phóng thích hẳn phải chết nguyên rủa chung gió, có thể để cho lệ quỷ không cách nào trước tiên vận dụng giết người quy luật sách mà gạ. Vật phẩm không nhiều, cũng liền tầm 10 kiện, vật phẩm mặc dù thiếu, nhưng cũng là Dư Thiên cất giữ tinh phẩm. Trong đó có một thanh đoản kiếm, đây là một kiện cùng quan tài đinh không sai biệt lắm vật phẩm, là trước kia nước ngoài đám quốc vương dùng để áp chế Diệp Chân chết thay cái kia mấy món linh dị vật phẩm chế thành. Trong đó Dư Thiên còn tăng thêm mấy cái kinh khủng lệ quỷ đi vào, cái này dẫn đến cái này linh dị vật phẩm kinh khủng trình độ trên phạm vi lớn dâng lên. Nhìn xem bày ra trên mặt đất linh dị vật phẩm, Dư Thiên quay đầu mắt nhìn ngoài cửa, ánh trăng còn tại, thời gian của hắn không nhiều lắm. Nếu quả như thật dựa theo trên quyển sổ nói, không đi ra gõ mõ cầm canh, liền sẽ có lệ quỷ xuất hiện ở bên ngoài, chuyện kia nhưng lớn lắm. Không có kiến thức đến ở đây lệ quỷ kinh khủng phía trước, Dư Thiên chỉ coi những cái kia lệ quỷ là tiểu hốt hốt. Bây giờ thấy được, Dư Thiên giờ mới hiểu được, mình mới là cái kia tiểu hốt hốt, ăn quỷ nhiều hơn nữa lại như thế nào, năng lực bị áp chế hơn phân nửa sau đó, ngay cả một cái lao đầu đều đánh không lại. Thời gian không nhiều, nhất định phải nhanh chóng đem những thứ này linh dị vật phẩm hòa vào nhau. Hắn không có khả năng từng món đem những vật này bắn tới trên người lão nhân. Con quỷ kia thế nhưng là có trí khôn, không có quá nhiều do dự, không có quỷ vực ở trên người, Dư Thiên chỉ có thể cưỡng ép đem những thứ này linh dị vật phẩm dung hợp lại cùng nhau. Tốt nhất phương pháp chính là cưỡng ép ghép lại. Thế là, Dư Thiên liền bắt đầu chuỗi này thao tác. Kỳ thực rất đơn giản, chính là cầm lấy hai cái linh dị vật phẩm, cưỡng ép để ép là được rồi. Lệ quỷ thì sẽ không chết, linh dị vật phẩm bản chất chính là lệ quỷ. Dùng linh dị bao trùm linh dị vật phẩm, sau đó để cả hai dung hợp. Ưu tuyển linh dị chính là quỷ hỏa. Thứ này có thể rất tốt đem linh dị vật phẩm dung hợp lại cùng nhau. Chính giữa căn phòng xuất hiện một cỗ cực nóng. Không sai biệt lắm đi qua vài phút, một cây đầy vết rạn, phía trên còn lập lòe hỏa tinh quan tài đinh ra lò. Dư Thiên thở dài một hơi, quay đầu nhìn ngoài cửa, còn tốt lệ quỷ cũng không có tụ tập tới. Điều này nói rõ hắn còn không có phát động giết người quy luật. Làm xong đây hết thảy sau đó, Dư Thiên lấy ra vợ, thở ra một hơi, đem phía trên một đầu chú ý cho lao đi. Chức trách của ngươi là phu canh, mỗi lúc trời tối ánh trăng treo lên thời điểm, ngươi nhất định phải rời đi gian phòng đi gõ mõ cầm canh, nếu như không đi, ngoài cửa sẽ tụ tập lệ quỷ, cùng nhau tập kích ngươi, chú ý, mặc dù những thứ này lệ quỷ có thể bị giết chết, nhưng chúng nó sẽ vô hạn phục sinh, này liền mang ý nghĩa, ngươi không có cách nào hạn chế lại bọn chúng. Đầu này đối với hắn không có tác dụng gì. Từ mấy phút đồng hồ này Dư Thiên có thể đánh giá ra, hắn ra hay không ra gõ mõ cầm canh đều không vấn đề gì. Bởi vì hắn là quỷ. Nếu như dựa theo tình huống bình thường, không đi ra gõ mõ cầm canh liền sẽ phát động lệ quỷ giết người quy luật, lệ quỷ cái đồ chơi này, cũng mặc kệ ngươi chừng nào thì ra ngoài gõ mõ cầm canh, chỉ cần ngươi đến thời gian không đi, vậy ngươi liền phải chết. Nhưng hắn đều trong phòng chờ đợi mấy phút, cũng không có lệ quỷ tới, này liền chứng minh một sự kiện, ở đây chỉ có người dễ dàng nhất phát động lệ quỷ giết người quy luật. Biết rõ ràng điểm này sau đó, Dư Thiên thở dài một hơi, túi đầu nhìn một chút chính mình trống rỗng bả vai, khóe miệng không khỏi giật giật, giết heo, sớm muộn ăn ngươi. Nhìn xem trong tay bị hắn tăng cường quan tài đinh, trong lòng của hắn kỳ thực cũng không thực chất, hắn cũng không rõ ràng chỉ bằng mượn căn này quan tài đinh có thể hay không đinh trụ lao đầu kia. Đoán chừng vẫn là quá sức, nhưng mà không sao, chỉ cần đâm ở thời điểm áp chế ở đối phương một chút giết người quy luật, vậy hắn liền có thể dễ như trở bàn tay ăn hết nó. Chỉ cần ăn hết nơi này một cái quỷ, cái kia những thứ khác lệ quỷ đối với hắn chỉ làm không thành cái uy hiếp gì. Không thể lỗ mãng. Dư Thiên tỉnh táo đứng lên, hắn không thể trực tiếp dạng này mãng đi lên, phía trước chính là như vậy mới bị thiệt lớn. Hắn nhất thiết phải làm rõ ràng nơi này một chút hai tình huống, cùng với ở đây lệ quỷ hoạt động phạm vi. Căn cứ vào vợ cùng phía trước đi ra ngoài một chuyến phát sinh sự tình đến xem, nơi này lệ quỷ cũng là có khu vực hoạt động của mình. Một khu lệ quỷ, kinh khủng nhất hẳn là liền một cái, còn lại cũng là chút bất nhập lưu lệ quỷ, mặc dù là hoàn chỉnh lệ quỷ, nhưng không đủ gây sợ. Lần này cẩn thận một chút, không thể lại thất bại. Không có quá nhiều nói nhảm, Dư Thiên đem quan tài đinh đeo ở hông, chỉ lấy một ngọn đèn dầu liền ra cửa. Chú ý cùng đồng la hắn không có lấy, chủ yếu là bắt không được, mặt khác cũng không hề dùng. Hơn nữa hắn hoài nghi, nếu như hắn gõ vang đồng la, có thể sẽ xảy ra chuyện. Dù sao hắn đã nghe qua một câu nói, nhiều dân liền chết, nhiều quỷ dân giả chết thảm. Mặc dù không biết ở đây có thể hay không áp dụng, nhưng xuất phát từ cẩn thận cùng bản năng, Dư Thiên không có làm như vậy, phía trước là, bây giờ cũng là. Rất nhanh, Dư Thiên ra môn, lần này hắn cũng không có một cước đá vang đại môn, mà là thận trọng đem đã đạp nát vụn môn cho rời. Ánh trăng như nước, trắng non trong sáng, trắng nếu nguyệt quang chiếu xạ trên mặt đất, lôi kéo ra dân trạch cái bóng. Một cái bên hông chớ một cây quan tài đình, trong tay xách theo một ngọn đèn dầu cụt một tay thanh niên đi ở vũng bùn trên đường nhỏ. Thanh niên quần áo tả tơi, chật vật đến cực điểm. Mặc dù như thế, nhưng thanh niên thần sắc cũng vô cùng bình tĩnh, phản phất đối với đây hết thảy đều không thèm để ý một dạng. Đi bộ nhàn nhã, cực kỳ tiêu sái, nếu như bỏ qua đầu kia lưỡi dao chỉnh tề tay cụt mà nói, là như thế này không sai. Trời hanh mặt khô, cẩn thận củi lửa. Dưới ánh trăng, một cái xách theo đèn dầu trung niên nhân, gõ đồng la, trong miệng hô to trời hanh mặt khô, cẩn thận củi lửa. Trung niên nhân là một chỗ địa đạo đạo gõ mõ cầm canh người, từ khi bắt đầu biết chuyện hắn theo phụ thân cùng một chỗ gõ mõ cầm canh. Hành đầu ở dưới bóng đêm thôn xóm ở trong, hắn cái gì chưa thấy qua. Nhưng hôm nay hắn liền gặp được thở bình sinh không thấy sự tình. Tại trải qua nam thôn trên đường chính, trung niên nhân đang định tiếp tục hô to vài câu trời hành vật khô, cẩn thận tuổi lửa bên trong mà nói, nhưng đồng la còn không có gõ vang, lời còn không có xuất khẩu, hắn liền nghe được một chỗ góc rẽ, đột ngột xuất hiện một tiếng bạo a. Cháu trai, lão tử đều không nghĩ lý tới ngươi, ngươi hết lần này tới lần khác muốn lộng lão tử, lần này cắm trong tay của ta a. Một tiếng bạo a, dọa đến trung niên nhân trong tay đồng la kém chút đều rơi mất. Gõ mõ cầm canh người nói thật liền không có mấy cái lòng can đảm là không lớn. Lại thêm bây giờ cách Hừng Đông cũng bất quá 2 giờ, có cái gì quái dị đã sớm trở về. Sau khi nghe được phía trước động tĩnh, trung niên nhân phản ứng đầu tiên không phải quay người rời đi, mà là hiếu kỳ đưa tới, nhưng cũng chính là một cử động kia, để cho hắn hối hận không thôi. Trung niên nhân xách theo tản ra ảm đạm ánh đèn ngọn đèn, đi từ từ đến góc rẽ. Chuyển qua chỗ ngoặt, đập vào tầm mắt một màn để cho trung niên nhân trong nháy mắt ngu ngơ tại chỗ. Ăn, ăn người rồi. Một giây sau, trung niên nhân một cái vứt bỏ trong tay đồng la, xách theo ngọn đèn liền lăn một vòng hướng về nơi đến lộ chạy tới, vừa chạy còn một bên hô ăn người rồi các loại. A Liệt. Dư Thiên có chút ngây người nhìn xem cái kia liền lăn một vòng phu canh, túi đầu nhìn một chút dưới chân chỉ còn dư nửa người, trên đầu còn cắm một cái quan tài đinh một cái lệ quỷ, gai đầu một cái, ăn thịt người. Là tại chỉ ta. Tính toán, mặc kệ, cái này chỉ lệ quỷ còn trách ăn ngon. Dư Thiên liếm liếm khoe miệng, tiếp tục bắt đầu ăn quỷ. Rất nhanh, một cái lệ quỷ liền bị hắn ăn xong lau sạch, không thể không nói một cái hoàn chỉnh lệ quỷ là muốn so mấy cái S cấp lệ quỷ muốn ăn ngon. Vì thế Dư Thiên còn ở một cái, tới kỷ niệm cái này chỉ vì hắn hy sinh lệ quỷ. Làm người nhét đầy cái bao tử giả, không nên chết đói. Dường như là bởi vì phu canh la to, nguyên bản an tĩnh thôn trong nháy mắt đã bị kinh động. Một nhà gia đình sáng lên ánh sáng hiện ra, còn sống âm thanh vang lên. Nghe đi xa tiếng hô hoán, Dư Thiên sờ cằm một cái, xem ra nơi này còn là có chút không giống. Cũng tỉ như mới vừa rồi bị ăn lệ quỷ, Dư Thiên rõ ràng chỉ là đi qua một cái ngõ nhỏ, cái này chỉ lệ quỷ lao ra liền kéo hắn lại, còn hỏi hắn có cần phải tới chơi đùa, rất thoải mái. Dư Thiên trực tiếp liền cự tuyệt, còn biểu thị chính mình không có tiền, cũng không hiểu nó là có ý gì. Dựa theo tình huống bình thường, nghe được chính mình không đồng ý, cái này chỉ lệ quỷ nên từ bỏ, nhưng nó khăng khăng không, vừa nghe đến chính mình cự tuyệt, lập tức liền thay đổi một bức sắc mặt, phía trước một giây còn cười tủm tỉm. Một giây sau liền thần sắc âm u lạnh lẽo, đôi mắt tính mịch, tiếp đó không nói lời nào liền tập kích hắn. Dư Thiên đương nhiên không quen lấy nó tật xấu, hắn đánh không lại những cái kia nhân vật hung ác còn không đánh lại ngươi. Thế là liền có vừa rồi một màn kia. Trước tiên lưu một chút, nhìn xem những cái kia lục tục ngoe từ trong nhà đi ra cư dân, Dư Thiên thành thành thật thật rời đi nơi này. Nơi này rất lớn, so với hắn Phong Đô còn lớn. Hắn Phong Đô cũng mới 10 cái đại hải thị lớn như vậy, mà ở trong đó, khoảng chừng 3 cái Phong Đô lớn nhỏ, có thể còn không chỉ. Đây là lúc trước hắn tranh né lệ quỷ thời điểm phát hiện. Bởi vậy có thể thấy được, nơi này lệ quỷ có bao nhiêu. Vô hạn phục sinh là giả. Dư Thiên sờ bụng một cái kia lệ quỷ đã bị hắn tiêu hao, hắn kinh khủng trình độ cũng đã nhận được đề thăng. Điều này nói rõ, trên quyển sổ nói lệ quỷ sẽ vô hạn phục sinh là gạt người. Chính là để cho người đến sau không dám tùy tiện ra tay giam giữ lệ quỷ. Trong này hố rất nhiều a. Xét theo ngọn đèn, Dư Thiên trọng mới đem quan tài đinh dắt vào hông. Hiện tại hắn đường vòng đi tới lao nhân kia chỗ khu vực, tiếp đó quan sát lao nhân kia. Nếu như hắn đoán không lầm, ở đây ban ngày thì giống nhau, buổi tối lại là giống nhau. Nghĩ đi nghĩ lại, Dư Thiên có chút mong đợi, bất chi bất giác, Dư Thiên có chút thèm. Nơi này quỷ là có mùi vị, ăn thật ngon, liền cung ăn sở trò bợ gì xả kẻ là một cái mùi vị. Đồng loại. Phía trước cái kia góc rẽ, một thanh niên đột ngột xuất hiện. Thanh niên còn dắt một cái mặt không biểu tình, thần sắc tĩnh mịch tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài một bên khác là một cái thân xuyên màu đỏ áo cưới nữ nhân. Ngạ quỷ. Quỷ sai. Thanh niên thần sắc hơi có chút biến hóa, thời gian sai lầm tuyến. Tại sao có thể như vậy, ở đây rõ ràng chỉ có ta một cái còn tính là người sống, bọn hắn cũng đã chết, ai có năng lực như thế đem thời gian khác tuyến cho lấy tới bên này. Trên thế giới này không có khả năng có giống nhau như lúc lệ quỷ. Quỷ sai ta cũng là ăn, nhất định là thời gian. Thời gian dây dưa, nhất định là. Ta muốn tìm ra người kia, kế hoạch là sai lầm. Không. Ta không có thời gian. Thanh niên bỗng nhiên là nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhìn về phía bên cạnh tiểu nữ hải, khi thấy tiểu nữ hải này, hắn tựa như nghĩ tới điều gì mở dạng, thì ra, đều đã chết, ta cũng đã chết sao? Coi như thanh niên nói ra câu nói này trong nháy mắt, bên cạnh áo đỏ tân nương đột nhiên dắt tiểu nữ hải tay quay người rời đi. Thanh niên cứ như vậy kinh ngạc nhìn một lớn một nhỏ rời đi, đồng thời trong miệng tự mình lẩm bẩm, ta nhìn lại một chút, xem liền đến cùng các ngươi, đều đã chết, đều thành lệ quỷ, vậy ta sống sót cũng không có gì ý tứ, thế giới đều không tồn tại. Hỗn loạn dân quốc, điên đảo thời gian, toàn quân bị diệt linh dị chi địa, Lý Thuần Phong làm hại ta. Thanh niên tự mình lẩm bẩm, thất hồn lạc phách biến mất ở đường đi góc rẽ. Hết thảy đều phảng phất là giả, bao quát người sống. Xuyên qua tựa hồ cũng là giả. Muốn mua quan tài sao? Rất rẻ, 3 khối tiền một ngụm, mặc kệ là người dùng vẫn là người nhà người dùng cũng là đỉnh cao hảo. Một chỗ cửa ra vào có treo 2 cái nón trắng đèn lồng tiệm quan tài trước cửa, một lao nhân trực tiếp ngăn cản gấp rút lên đường Dư Thiên, vẻ mặt ôn hòa nói: "Không cần." Dư Thiên không chút suy nghĩ trực tiếp liền cự tuyệt. Nghe được cái này như đinh chém sắt cự tuyệt, nguyên bản vẻ mặt ôn hòa lão nhân trong nháy mắt đổi sắc mặt. Một cỗ âm u lạnh lẽo đột nhiên từ trên người lão nhân hiện lên, ngay sau đó lão nhân làn da bắt đầu nhanh chóng hướng về xanh đen chuyển hóa, khối lớn thi ban xuất hiện tại lão nhân trên da. Lão nhân thần sắc trở nên tĩnh mịch, chẳng lều ánh đèn chiếu xạ tại trên mặt của lão nhân, hiện ra một bộ cực kỳ làm người ta sợ hãi bộ dáng. Nhìn xem lão nhân biến hóa, Dư Thiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi, ta mẹ nó cho người mặt mũi. Sau một khắc, lập loè hỏa tinh quan tài đình trực tiếp đem lão nhân cho đóng ở trên mặt đất, Dư Thiên mặt không thay đổi bóp một cái ở lão nhân cổ, kéo lấy nó liền hướng tiệm quan tài đi đến. Tiệm quan tài từ giờ trở đi đánh dương. Chương 238, thôn ẩn tàng bí mật. Kim kê báo sáng, còn sống lọt vào thai. Thoáng chớp mắt đã là bình minh. Tiệm quan tài trước cửa 2 ngọn trắng đèn lồng đã tắt, phối hợp với vừa mới tảng sáng bình minh. Tiệm quan tài bên trong, Dư Thiên ngồi ở quầy hàng nhìn lại, chống đỡ cái cằm, thỉnh thoảng nhìn mình thiếu hụt cánh tay có chút đau đầu. Cái kia đồ tể đao có vấn đề, hắn cánh tay này là giải không ra ngoài. Liền hắn nghĩ tạm thời làm ra một cánh tay tới coi là quá độ, dù là cánh tay này chỉ là linh dị tạo vật cũng được, vẫn như trước giống như trước đó, cánh tay không cách nào mọc ra. Ăn quỷ nhiều như vậy, hắn ăn đi quỷ loại giảm nhiều, giết người quy luật đủ loại, tay cụt mọc lại lệ quỷ cũng không phải không có. Nhưng không dùng. Ở bên ngoài, cụt một tay cũng không ảnh hưởng hắn làm việc, nhưng ở đây ảnh hưởng hơi lớn. Ai? Hạt giống tốt ta thực sự là một cái làm dương quá hạt giống tốt ta. Dư Thiên thở dài một hơi, người một khi bành trướng, đối mặt mà đến chính là ngăn trở. Nhân sinh của hắn vẫn còn có chút thảm. Mở cửa, lão Lý đầu, ngươi còn có mở cửa không? Bình thường nhìn ngươi sáng sớm sẽ mở cửa, làm gì bây giờ đổi tính tử? Không nóng nhìn sinh ý thịnh vượng. Nếu như ngươi thật đổi tính tử, vậy thì sớm làm đem cổng câu đối cho lão tử xé, miễn cho lão tử nhìn phiền lòng. Chó má gì sớm tới chậm tới đều phải tới, không bằng bây giờ liền đến. Lão Lý đầu, mở cửa. Đông 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 tiếng đập cửa chấn đại môn không ngừng run rẩy, có thể thấy được gõ cửa người oán khí lớn bao nhiêu. Dư Thiên thuận tay cầm lên một bộ trường bào mặc lên người, ngáp một cái, một bộ cực kỳ lười biếng bộ dáng một cái mở ra đại môn. Ngươi phải chết. Vội vã như vậy, báo cái số đo, ta cho ngươi đánh một ngụm quan tài. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, ngươi mới muốn chết. Nghe được Dư Thiên lời này, người tới theo bản năng chửi ầm lên. Nhưng rất nhanh hắn phản ứng lại, ngươi là Lao Lý đầu đâu? Dừng bóng. Người đến là một cái trung niên hán tử, thần sắc thoáng có chút âm tàn, dáng người và vỡ, là cái làm việc tốn sức hảo thủ. Dư Thiên bên cạnh câu đối, sớm tới chậm tới đều phải tới, không bằng bây giờ liền đến, trên viết bốn chữ, sinh ý thịnh vượng. Nhìn xem đôi câu đối này, Dư Thiên liễu lười không thôi, cái này tiệm quan tài lao đầu chính xác không chân chính. Cha hỏi ngươi đâu? Gặp Dư Thiên chỉ nhìn lấy nhìn câu đối, hán tử trung niên cau mày hơi không kiên nhẫn. Dư Thiên khoát tay áo, dừng bóng, hôm qua liền chết, ta tự mình chôn, bây giờ căn này tiệm quan tài về ta xử lý. Chết thật. Hán tử trung niên lập tức chính là sững sờ, hắn thoạt đầu vẫn còn có chút không tin, nhưng nhìn thấy Dư Thiên không giống như là nói đùa bộ dáng, hắn có chút trầm mặc, hỏi, hắn là gì của ngươi? Hắn là đại tốt tử. Dư Thiên không chút nghĩ ngợi nói. Hán tử trung niên hồ nghi, trên dưới đánh giá Dư Thiên, ngươi chẳng lẽ là tại phương ta? Ai phương ngươi, ta liền bối phận lớn chút, chẳng lẽ nhất định muốn lớn tuổi mới được? Dư Thiên liếc mắt hán tử, chẳng lẽ ngươi liền không có niên kỷ nhỏ hơn ngươi, bối phận lớn hơn ngươi trưởng bối? Hán tử cẩn thận nghĩ nghĩ, thật là có, hắn liền phải hô một cái mới vừa vặn dứt sữa tiểu thí hải gọi cứu cứu. Đi, muốn cái gì quan tài, trắng, đỏ, đen, vẫn là xanh. Dư Thiên lười nhắc tính toán những thứ này, hắn nhìn đứng ở ngoài cửa hán tử, cũng không có muốn mời hắn đi vào ngồi dự định, liền đứng ở bên trong cửa nói chuyện. Quan tài còn có xanh. Hán tử mở to mắt, có chút không tin. Tại sao không có, chỉ cần ngươi muốn, màu gì ta đều có thể giúp ngươi làm được, ngươi muốn cái gì màu sắc? Cái kia cho ta tới miệng vàng, nhà ta cái kia lỗ hổng liền đưa thích vàng. Hán tử sờ lên đầu nói. Lời mới vừa nói xong, hán tử liền phát giác được chỗ không đúng, hắn nhìn vẻ mặt nhìn thẳng ngốc thần sắc Dư Thiên, lập tức liền ý thức được mình bị đuổi địch. Ngươi dám đùa người ta, ngươi có phải hay không muốn ăn đòn? Nói xong hán tử liền lột lên tay áo dự định đánh Dư Thiên. Dư Thiên cứ như vậy nhìn xem hắn, ánh mắt tiến tĩnh, thân thể càng là không núp đích, liền đứng ở bên trong cửa. Gặp Dư Thiên bất vi sở động, hán tử thần sắc hơi hơi biến hóa một hồi, dần dần bình tĩnh trở lại, hắn hung hăng mắt nhìn cánh cửa, muốn một ngụm hắc quan tài, kích thước là. Nói xong kích thước, nam nhân lấy ra một tờ xanh xanh đỏ đỏ tiền giấy, đây là 3 khối tiền đặt cọc, còn lại 3 khối tiền, chờ ngươi giao hàng đến nhà sau đó, ta cho ngươi thêm. Nhìn xem nam nhân đưa tới 3 khối tiền quỷ tiền, Dư Thiên không có đưa tay đón, chỉ là lạnh lùng nhìn xem nam nhân, bản điếm chưa từng có giao hàng đến nhà quý cũ, muốn quan tài, tự mình tới cái này lấy. Nam nhân thấy đối phương không mắc lửa, thần sắc hơi hơi biến đổi, xem ra ngươi thực sự là Lao Lý đầu ra ra, nó thậm chí ngay cả loại chuyện này đều biết nói cho ngươi. Nam nhân đem 3 khối tiền cất kỹ, quan tài ta buổi chiều liền muốn, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Nói xong, nam nhân quay người liền rời đi tiệm quan tài. Dư Thiên chỉ là lạnh lùng nhìn xem nam nhân bóng lưng, không nói gì thêm, quay người đi vào phía sau giữa sân. Ban ngày cùng buổi tối không giống nhau. Hồi tưởng phía trước cùng nam nhân giao lưu, nam nhân từ đầu đến cuối cũng không có muốn đi vào tiệm quan tài dự định. Điều này nói rõ một sự kiện, chỉ cần không ra khỏi cửa chính là an toàn. Cùng buổi tối không giống nhau chỗ ở chỗ, ngươi có thể cự tuyệt tất cả mọi người yêu cầu, chỉ cần ngươi trong phòng, nếu như ở bên ngoài có lẽ cũng không giống nhau. Phía trước nam nhân muốn Dư Thiên phá hư duy nhất thuộc về tiệm quan tài quy củ, nếu như dùng lệ quỷ giết người quy luật để giải thích, chính là để cho Dư Thiên vi phạm căn này tiệm quan tài giết người quy luật. Hậu quả kia là cái gì không cần nói cũng biết, rất có thể hán tử kia liền sẽ tại chỗ biến thành một cái lệ quỷ, tiếp đó đi vào tiệm quan tài đối với hắn tiến hành tập kích. Cái thôn này tại dựa theo một cái quy luật hành động. Cái này khiến Dư Thiên nhớ tới Hoàng Cương thôn cùng Trần Bạch Thủy. Bên trong hầu như đều là loại tình huống này. Chỉ cần ngươi vạch trần chân tướng hoặc phát động quy tắc, những người kia liền sẽ biến thành quỷ nô. Cái thôn này hiển nhiên là loại tình huống này, nhưng còn chưa lấy được một dạng một điểm, người nơi này cũng là chân chính lệ quỷ, mà còn cả. Đến ban ngày, có thể chạm đến ranh giới cuối cùng liền sẽ trở nên nhiều một ít, mà tại buổi tối, chỉ cần cự tuyệt liền sẽ phát động giết người quy luật. Đêm qua cái kia đứng đường quỷ cùng tiệm quan tài lão nhân chính là loại tình huống này. Cái thôn này không đơn giản, có thể làm ra loại này thôn quỷ cũng không đơn giản. Đem nhiều như vậy kinh khủng lệ quỷ toàn bộ tụ tập ở đây, hơn nữa còn dùng linh dị ảnh hưởng bọn chúng, cái này con quỷ khủng bố đến mức nào có thể tưởng tượng được. Hoàng Cương thôn là đem một cái thôn dân cho khôi phục được khi còn sống bộ dáng, nhưng chỉ cần một điểm ngoài ý muốn, Hoàng Cương thôn dân liền sẽ biến thành quỷ nô. Hoàng Cương thôn muốn so Trấn Bạch Thủy yếu nhược một chút. Trấn Bạch Thủy nhưng là một so một phục khắc trong trí nhớ người cùng vật, tiếp đó đem người ở lại bên trong, nếu như người ở bên trong không muốn lưu lại, liền sẽ phát động giết người quy luật, tiếp đó bị tập kích giết. Hai cái trước cũng dễ dàng hóa giải, mà ở trong đó có chút khó khăn. Dư Thiên suy tư đi tới hậu viện, may hắn ăn lão nhân sau đó, lấy được lão nhân ký ức. Khi lấy được lão nhân trí nhớ thời điểm, hắn trong nháy mắt liền hiểu được vì cái gì khống chế nơi này lệ quỷ liền sẽ vây ở chỗ này. Rất đơn giản, sau khi ngươi khống chế nơi này lệ quỷ, phần kia ký ức liền sẽ bị ngươi kế thừa, thời gian ngắn ngược lại không có gì, nhưng thời gian một khi lớn, vậy ngươi thật có thể phân rõ ngươi là ai sao? Một khi ngươi không phân rõ, vậy chúc mừng ngươi, ngươi chính là cư dân nơi này, lại kiên định cho rằng ngươi không còn là chính mình. Cũng tỉ như, nếu như Dư Thiên ăn lão nhân sau đó, không cách nào phân rõ chính mình là Dư Thiên vẫn là tiệm quan tài chủ nhân, cái kia Dư Thiên liền không còn là Dư Thiên, mà là tiệm quan tài chủ nhân. May Dư Thiên ăn quỷ đủ nhiều, trong đầu ký ức cũng đủ nhiều, đối với loại này kế thừa mà đến ký ức, đối với hắn không hề ảnh hưởng, người lại đối với hắn có lợi. Cũng chính là bởi vì ăn nơi này lại quỷ, Dư Thiên mới biết một sự kiện, ban ngày muốn so ban đêm khủng bố hơn rất nhiều. Ban ngày trên đường phố tất cả đều là hoạt động quỷ, khắp nơi cũng là giết người quy luật, lại một khi phát động, chính là phản ứng dây chuyền. thử hỏi một con đường người toàn bộ chuyển hóa thành lệ quỷ, hơn nữa còn là hoàn chỉnh lệ quỷ, ai có thể kháng trụ? Dư Thiên cảm thấy chính mình cũng không quá ổn. Từ trong sân một gian nhà bên trong kéo ra ngoài một khối hoàn hảo vật liệu gỗ, Dư Thiên bằng vào lão nhân ký ức bắt đầu chế tạo quan tài, một bên làm hắn một bên suy xét một sự kiện. Hắn bây giờ tại khu đông, cái thôn này bị phân đông nam tây bắc bốn cái đại khu. Mỗi cái khu vực lại bị phân chia 8 cái khu vực, mỗi cái khu vực trong đều có một con kinh khủng lệ quỷ. Đại khu bên trong kinh khủng nhất lệ quỷ là trong thôn trong đường, là thôn trưởng của thôn. Tính tiếp như vậy, một cái khu vực liền có 9 cái kinh khủng lệ quỷ, trong đó thôn trưởng kinh khủng nhất. Bốn cái khu vực cộng lại 36 con lệ quỷ, hoàn chỉnh lệ quỷ không biết bao nhiêu. Dư Thiên càng nghĩ càng thấy phải nơi này nguy hiểm. Cũng phải thua thiệt là hắn, nếu như là người khác, tiến vào nơi này cũng không phải là ném cánh tay đơn giản như vậy. Nếu là Diệp Chân tới đây đoán chừng đầu cũng bị mất. Lão đầu kia liền tại đây cái khu vực, ban ngày sẽ ở trên đường tản bộ uống trà, buổi tối sẽ ra ngoài đi tản bộ, ban ngày còn tốt, không phát động nó giết người quy luật cũng sẽ không xảy ra chuyện, buổi tối lại không được, gặp phải liền phát động giết người quy luật. Cho nên muốn động thủ liền phải là tại ban ngày nơi này quỷ là giống nhau, buổi tối lại là giống nhau. Làm xong đơn đặt hàng liền đi điều nghiên địa hình. Tại buổi tối động thủ nguy hiểm quá lớn, ban ngày những thứ này lệ quỷ có là người sống khuôn mẫu, dễ dàng hạ thủ, buổi tối cũng không giống nhau, cái kia giết người quy luật đơn giản không cần quá thái quá, một lời không hợp liền động thủ. So với hắn còn làm giòn. Không sai biệt lắm không đầy nửa canh giờ, một cái quan tài liền bị làm đi ra, vừa mới làm ra quan tài là một sắc, sau này là cần bên trên sơn, đương nhiên là có chút quan tài là không cần, cũng tỉ như dùng một loại trắng bệnh cây làm ra quan tài, màu sắc chính là màu trắng. Không cần bên trên sơn, còn lại cây cối làm quan tài cũng phải cần cao cấp. Đây là lão nhân trong trí nhớ đồ vật. Thả ra trong tay công cụ, Dư Thiên đi vào gian phòng, lấy ra sơn, nói là sơn kỳ thực chính là một loại tăng thêm thuốc nhuộm đồ vật, lại thêm một loại tài liệu có thể cam đoan cao cấp sau đó sẽ không bị thủy cho hướng đi, tương tự với chống phân hủy cái chủng loại kia. Lênh lẹ đem trên quan tài sắc, làm xong những thứ này đã qua mười mấy phút. Dư Thiên thở ra một hơi, đem trên tay vết bẩn vùng ra trên mặt đất, kế tiếp liền chờ chính nó cứ duy trì như vậy là được. Làm xong đây hết thảy, Dư Thiên đi đến tiệm quan tài đại môn, đặt mông ngồi ở ngưỡng cửa, từ trong ngực lấy ra một cây tẩu thuốc, là mới, từ trong quầy phát hiện. Sau đó hắn dùng cụt một tay bao lấy làn khói nhét vào tẩu thuốc bên trong, cuối cùng có hỏa điểm đốt, liền bắt đầu ở tiệm quan tài trước cửa thôn Vân Thổ vụ. Nhìn xem trên đường phố rộn ràng người, này ngược lại là bình thường, người nơi này trên cơ bản đều đối nhà này tiệm quan tài nhìn không vừa mắt, môn thượng câu đối là một cái nguyên nhân chủ yếu vẫn là tiệm quan tài lao đầu nhân phẩm vấn đề. Lão nhân này gặp người câu nói đầu tiên thì không phải lời tốt đẹp gì. Cụ thể là lời gì, tham khảo hôm qua hắn ngăn lại Dư Thiên nói lời. Ngược lại căn này tiệm quan tài danh tiếng xem như hỏng, nhưng người nơi này nhưng lại không thể không chịu được mặt, ai kêu trong phiến khu vực này liền gian này tiệm quan tài đâu. Cái chỗ chết tiệt này vẫn là rất có nhân khí. Dư Thiên phun ra một điếu thuốc sương mù, ngẩng đầu nhìn này, ngậm thuốc lá hút đầu, đem lại môn cho đóng lại, phủ lên một đầu tờ giấy. Có việc đi ra ngoài, buổi chiều mở tiệm. Làm xong sau đó, Dư Thiên rời đi tiệm quan tài, bắt đầu điều nghiên địa hình. Nhất thiết phải xử lý trước lao đầu kia, bằng không thì hắn ở đây hôn không ra, lao đầu kia quá kinh khủng. Ban ngày muốn so buổi tối nguy hiểm, nhưng bằng mượn hai cái lệ quỷ ký ức, lại thêm bản thân hắn chính là lệ quỷ, hắn trà trộn ở trong đó cũng không thành vấn đề. Chỉ cần cẩn thận, dựa theo cái kia tiệm quan tài lao đầu phương thức xử lý, liền sẽ không có vấn đề gì. Dù sao, hắn bây giờ là tiệm quan tài lão bản. Ở bên ngoài đi dạo đường này, Dư Thiên mang theo mấy người về tới tiệm quan tài. Cái cuối cùng tiến vào tiệm quan tài người, cảnh giác nhìn một chút xung quanh, xác định không có ai chú ý tới bọn hắn sau đó, lúc này mới thận trọng đóng cửa lại. Tiệm quan tài bên trong, Dư Thiên đốt lên ngọn đèn. Chúng ta liền không lẫn nhau dò xét, ngươi so lão Lý đầu muốn lao đạo rất nhiều, không hổ là gia gia hắn. Như vậy đi, chúng ta nói thẳng, mấy huynh đệ chúng ta mục đích rất đơn giản, chính là muốn trở thành khu vực này chủ nhân, cái kia ưa thích lưu mèo lao đầu ở vị trí này đợi quá lâu, nhận được lợi ích cũng quá là nhiều. Dư Thiên rời một đầu cái ghế ngồi xuống, nhìn xem dẫn đầu người, là cái trung niên hán tử, gọi Hứa Nhị Nưu, tên mặc dù quê mùa, nhưng người này không quê mùa. Tiếp tục. Dư Thiên ra hiệu hắn nói tiếp. Hứa Nhị Nưu cũng không nói nhảm, chính mình tìm một đầu băng ghế ngồi xuống, sau đó nhìn một chút bên cạnh một cái nam nhân, gặp nam nhân gật gật đầu, hắn dường như yên tâm rất nhiều, lúc này mới lên tiếng nói, ngươi hẳn phải biết, đến buổi tối chúng ta đều biết biến thành một cái bộ dạng khác. Dư Thiên hơi híp mắt lại, bất động thanh sắc gật gật đầu, biết, sau đó thì sao? Cái này cùng ngươi nhóm muốn đối lao đầu kia động thủ có quan hệ gì? Ngươi không nên gấp gáp, nghe ta nói. Hứa Nhị Nưu không vội không chậm, hai tay đặt ở đầu gối, nhìn thẳng Dư Thiên. Đến buổi tối, chúng ta đều biết mất đi ý thức, biến thành quái vật, tại biến thành quái vật trong lúc đó, chúng ta đều không rõ ràng chúng ta sẽ làm cái gì. Vợ con của ta chính là chết như vậy đi. Nói lên cái này, Hứa Nhị Nưu thần sắc vặn mèo, trong mắt tràn đầy vẻ hối tiếc. Rất rõ ràng, hắn vợ con chết cùng hắn có trực tiếp liên quan. Dư Thiên tới hứng thú, nhưng vẫn là bất động thanh sắc, chỉ là lặng lặng nghe, sự tình phát triển có chênh lệch chút ít cách hắn phỏng đoán. Cư dân nơi này tại ban ngày có thể cùng người bình thường không có gì khác biệt, chỉ cần không phát động giết người quy luật. Ta cũng là sau đó mới biết, cũng chính là một ngày kia, ta đã biết một sự kiện, muốn buổi tối không biến thành quái vật chỉ có thể trở thành khu vực này chủ nhân, mới có cơ hội không tại buổi tối biến thành từng cái dựa vào bản năng giết người quái vật. Mà lão đầu kia chính là người như vậy, ngày đó hắn ngay tại nhà ta bên ngoài, cứ như vậy nhìn ta vợ con chết thảm, cứ như vậy nhìn xem. Đây chính là ngươi muốn đối phó lão đầu kia nguyên nhân. Dư Thiên cổ quái nhìn xem Hứa Nhị Nưu. Hứa Nhị Nưu không che giấu chút nào gật đầu, người như hắn như thế nào phối nắm giữ loại đãi ngộ này. Thấy chết không cứu, khoanh tay đứng nhìn, nếu như ban đầu là ta ở bên ngoài, ta chắc chắn là đứng ra ngăn lại. Nghe được Hứa Nhị Nưu lời này, Dư Thiên mắt con mắt hơi hơi lấp lóe, đồng thời trong lòng toát ra một cái nghi hoặc, trong thôn sẽ có người chết, nhưng nếu là quái vật làm sao lại chết? Nghe thấy Dư Thiên cái này không chút liên hệ nào vấn đề, Hứa Nhị Nhu cũng có chút sửng sở, hắn ngay sau đó hắn cũng rất nghi hoặc, quái vật làm sao lại chết giả? Những cái kia người chết là đưa ra ở đây. Dư Thiên hỏi tiếp một câu. Hứa Nhị Nhu hơi suy tư một chút gật gật đầu, là rời đi thôn, bất quá là đưa đến ngoài thôn chôn mà thôi. Cái này cùng chúng ta buổi tối lại biến thành quái vật có liên quan. Hứa Nhị Nhu nhíu mày hỏi. Dư Thiên hơi có chút xuất thần, một cái không tốt lắm phỏng đoán xuất hiện trong lòng của hắn, hắn có lẽ biết lệ quỷ là thế nào đến thực tế. Chương 239, hoàn toàn có trí khốn quỷ. Tứ tượng, bát quái, cửu diệu, thiên cương. Một vòng bộ một vòng. Nếu như ngờ tới thật sự, cái kia ở đây người đã chết, chính là trí tuệ bị xóa đi, một lần nữa đã biến thành không có ý thức lệ quỷ. Loại này lệ quỷ sẽ bị đưa khỏi ở đây. Tiếp đó lệ quỷ liền sẽ bằng vào bản năng đi tới thực tế. Đây là một cái trạm trung chuyển, đem những cái kia không cách nào rời đi nơi này lệ quỷ ly khai nơi này. Đây là đầu nguồn. Một cái bị tiền nhân bồi dưỡng ở chỗ này ngăn chặn đầu nguồn. Chính là vì phòng ngừa đại lượng có trí tuệ lệ quỷ tràn vào thực tế, hủy diệt người sống. Khó trách cái kia cầm ý gì vệ Hàn Vũ muốn để hậu nhân đem tin tức đưa ra ngoài. Cái này quỷ thôn, một khi bị phát hiện, cái kia linh dị có thể sẽ trực tiếp bị kết thúc, hoặc thế giới trực tiếp hủy diệt. Đem ra công khai đánh đổi, chính là như vậy. Trong này có cùng chúng ta buổi tối lại biến thành quái vật quan hệ. Hứa Nhị Nhu híp mắt nhìn xem Dư Thiên, nhìn xem cái này chỉ có một cánh tay đánh quan tài người. Không có, là ta nghĩ nhiều rồi. Dư Thiên khoát tay áo, hắn làm sao có thể đem phỏng đoán của mình nói cho những người này, nếu để cho bọn hắn biết nơi này chân tướng, vậy bọn hắn còn có thể sẽ đối với lao đầu kia động thủ sao? Ở đây, phần lớn người đều biết tự thân bất phàm. Tốt nhất là không có. Hứa Nhị Nhu ý vị thâm trường nhìn xem Dư Thiên. Dư Thiên thần sắc tự nhiên không thèm để ý chút nào. Trước tiên mặc kệ ngươi tại sao muốn đối với lao đầu kia ra tay rồi, đến nói một chút, như thế nào đối phó lao đầu kia, nếu như ngươi nếu là nói người chúng ta nhiều cùng nhau xử lý, vậy không tốt ý tứ, ta không tham dự. Chúng ta đương nhiên không có khả năng như vậy mãng. Hứa Nhị Nhu thở ra một hơi, chúng ta quan sát rất lâu, phát hiện lao đầu kia mỗi ngày đều sẽ đi một đêm nhớ quán trà uống một chén Vân Mê trà. Trong trà lâu có chúng ta người. Hạ Dược. Dư Thiên có chút chần chờ mà hỏi. Đúng. Hứa Nhị Nhu trọng trọng gật đầu. Thuốc gì? Dư Thiên mắt con mắt hơi hơi lấp loé. Hứa Nhị Nhu trầm mặc một hồi, thuốc mê. Dư Thiên khỏe miệng hơi hơi giật giật nhìn xem Hứa Nhị Nhu. Bầu không khí tại thời khắc này an tĩnh. Qua một hồi lâu Dư Thiên hỏi, lấy ra xem. Hứa Nhị Nhu không có chút gì do dự, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một bao giấy dầu. Hắn đem giấy dầu thận trọng mở ra, đồng thời bịt lại miệng mũi. Giấy dầu mở ra, là một bao màu trắng bột phấn, không có bất kỳ cái gì mùi vị khác thường. Dư Thiên hơi nheo mắt lại, chầm tay chậm đặt ở bên hông, túi này thuốc rất nguy hiểm, hắn cảm nhận được kinh khủng áp chế lực. Gặp Dư Thiên động tác, Hứa Nhị Nhu biết hiệu quả đạt đến, lần nữa thận trọng đem túi này gói thuốc bao lấy tới. Nhìn cái kia bộ dáng thận trọng, Dư Thiên liền biết túi này thuốc khủng bố đến mức nào. Ngươi là muốn thuốc lật lão đầu kia hay là muốn hạ độc chết nó? Dư Thiên từ từ đưa tay phóng tới trên đầu gối. Độc dược hắn nhất định sẽ phát giác, nhưng thuốc mê sẽ không, hắn uống hết nhiều nhất cùng say rượu không sai biệt lắm, có một lần một đứa bé không hiểu chuyện, vụ trộm hướng về lao đầu kia trong rượu xuống loại thuốc này, hắn về nhà đi ngủ nửa ngày, cuối cùng tỉnh lại liền sẽ không uống rượu. Hứa Nhị Nhu đem thuốc cất kỹ, sau đó tiếp tục nói, người bình thường nếu là uống loại thuốc này, không ngủ cái 7 ngày căn bản dậy không nổi, dù là đứng lên, cũng muốn toàn thân bất lực mấy ngày. Thật là khủng khiếp, lao đầu Dư Thiên âm thầm lưu lưỡi, loại vật này thế mà chỉ là để cho lao đầu kia sinh ra say rượu trạng thái, hắn tự nhiên làm không được loại tình trạng này. Liên túi kia được xưng thuốc mê đồ vật, một khi bị hắn ăn, vậy hắn đoán chừng cũng phải ngủ tốt mấy ngày, đồng thời cũng sẽ toàn thân bất lực, vận dụng linh dị chính là hy vọng xa vời. Loại vật này đơn giản chính là lệ quỷ độc dược. Thuốc này từ lâu tới, Tây khu tiệm thuốc, 30 khối tiền một bộ, mỗi người một tháng chỉ có thể mua một lần. Hứa Nhị Nhu không có ẩn tàng, thứ này hơi hỏi thăm một chút liền có thể biết. Dư Thiên gật gật đầu, có rảnh có thể đi mua một điểm, 30 khối tiền, không đắt. Nói tiếp, Hứa Nhị Nhu sắp xếp lời nói một chút, bắt đầu cùng Dư Thiên nói rõ chi tiết bọn hắn tiếp đó sẽ làm như thế nào. Kỳ thực rất đơn giản, chính là chờ lao đầu kia trúng chiêu sau đó, bọn hắn trực tiếp ra tay, tranh thủ trong vòng 10 phút giải quyết đi lao đầu kia. Chỉ có 10 phút, một khi qua 10 phút, liền sẽ có hộ vệ đội. Một khi hộ vệ đội có mặt, vậy bọn hắn liền có thể khoanh tay chịu chết, không cần phản kháng, bởi vì phản kháng cũng không hề dùng. Bất quá chỉ cần lao đầu kia vừa chết, hết thảy liền đều không phải là vấn đề. Nơi này có một cái quy củ bất thành văn, ai giết khu vực người mạnh nhất, liền sẽ thay thế người kia. Nhưng tối cường là ai, ngoại trừ thôn trưởng ai cũng không biết. Đi qua lâu như vậy điều tra, Hứa Nhị Nhu xác nhận, bọn hắn cái khu vực này người mạnh nhất chính là cái kia ưa thích lưu mèo lao đầu. Cho nên hắn mới dám lưu đột như vậy lao đầu kia. Kế hoạch nghe rất đơn giản, nhưng lại cực kỳ kỹ càng, mỗi người nên làm cái gì, Hứa Nhị Nhu đều làm ăn bài, bảo đảm có thể không có sơ hở nào. Nhưng Dư Thiên càng nghe càng cảm thấy không đáng tin cậy, hắn luôn cảm giác bọn hắn không để ý đến cái gì, nhưng từ đầu đến cuối nghĩ không ra. Ngày mai Thái Dương vừa mới lúc đi ra, chúng ta tại trà lâu tụ tập. Nói xong chính mình bố trí, Hứa Nhị Nhu đứng lên, dự định rời đi. Dư Thiên gật gật đầu, không gặp không về. Mặc dù có chút không đáng tin cậy, nhưng tựa như một mình hắn đối đầu lao đầu kia muốn tới hảo. Hứa Nhị Nhu gật đầu không nói gì, mang theo mấy cái đồng bọn quay người rời đi, lúc gần đi vẫn không quên quan môn. Dư Thiên nhìn qua đóng kín cửa chính, khuôn mặt bị ngọn đèn chiếu sáng, mặt không biểu tình. Lão đại, thật sự đáng tin cậy. Hắn chính là một cái tàn tật mà. Đi một đoạn đường sau đó, một người nhịn không được mở miệng hỏi, nhưng lời còn chưa nói hết, Hứa Nhị Nhu liền tàn khốc ngăn hắn lại câu chuyện, ngậm miệng, lần sau có ý kiến giấu trong lòng về nhà cùng ta phát náo tao. Hứa Nhị Nhu quay đầu mắt nhìn tiệm quan tài, trong mắt lấp lóe qua một vòng kiêng kỵ. các ngươi có thể không rõ ràng, cái này chỉ có một cánh tay người không có nhiều đơn giản. Tây khu cái kia đồ tể các ngươi biết chưa?
Biết, chỉ cần buổi tối trêu chọc hắn người trên cơ bản cũng bị mất. Nghe được lão đại nhà mình nói lên cái kia đồ tể cơ hồ là tất cả mọi người đều lộ ra kiêng kỵ thần sắc.
Ân, không có ngoại lệ, nhưng ở buổi sáng hôm nay, ta thấy được một đầu treo ở đồ tể dưới mái hiên cánh tay.
Hứa Nhị Nhu thần sắc nghiêm trọng, nhìn xem mấy cái sắc mặt trong nháy mắt biến hóa thủ hạ, các ngươi không nghĩ sai, chính là của hắn cánh tay, hắn nói toàn thôn một cái duy nhất từ đồ tể thủ hạ người còn sống sót, hắn chẳng qua là ném đi một cánh tay mà thôi.
Đồ tể là Tây khu công nhận tối cường, trêu chọc hắn người không có sống qua 10 phút.
Cho dù là khu vực khác tối cường cũng không dám dễ dàng trêu chọc đồ tể mạnh bao nhiêu có thể tưởng tượng được, chỉ ở thôn trưởng phía dưới mà thôi.
Mấy cái đồng bọn nuốt một ngụm nước bọt, theo bản năng quay đầu mắt nhìn tiệm quan tài, lần này bọn hắn không còn dám khinh thị cái kia cụt một tay thanh niên.
Lần này chúng ta vận khí tốt, gặp một cái cùng lão đầu kia có thù người, đêm qua có người tận mắt thấy, lão đầu kia đuổi theo người trẻ tuổi kia giết, cuối cùng vẫn là để cho hắn chạy thoát rồi.
Giữa bọn họ thù đã kết rồi, bằng không thì ta cũng sẽ không cùng hắn tiếp xúc.
Nghe được lão đại lời này, những người còn lại sắc mặt lại một lần nữa thay đổi, hắn
một đêm trêu chọc hai vị khu vực tối cường.
Không ngừng, đêm qua một khu vị kia bắt ra tiến nhập khu vực này, tựa như là làm một người mà đến, ta nghĩ đoán chừng cũng là hắn.
Hứa Nhị Nhu tiếp tục nói,
bắt ra,
cái nào đen bắt ra?
Ân, lần này chúng ta xem như trên bảng thuyền lớn, bất quá phải cẩn thận hắn đen ăn đen, dù sao mới là lần thứ nhất gặp mặt, ta đi thẳng vào vấn đề đã là đang đánh cược, nếu như không phải kéo quá dài dễ dàng xuất hiện biến cố, ta kiên quyết sẽ không tới tìm hắn.
Hứa Nhị Nhu nhìn xem tiệm quan tài, đôi mắt thâm trầm, hy vọng hắn sẽ không làm như thế, bằng không thì hắn cũng không thể không cá chết lưới rách.
Không nói gì thêm, mấy vị đồng bọn đều đang tiêu hóa Hứa Nhị Nhu nói sự tình.
Tiệm quan tài được mở ra, Dư Thiên kéo lấy một cái quan tài bày ra ở bên ngoài, tiếp đó an vị tại cửa ra vào kéo lên thuốc lá hút tẩu. Có trí tuệ lệ quỷ tại phá giải tiền nhân sắp đặt, đem lệ quỷ chuyển vận hướng về thực tế, nhưng không có trí tuệ.
Điều này nói rõ rất nhiều chuyện, có trí khôn lệ quỷ rất nhiều, càng khủng bố hơn, có trí tuệ càng hoàn thiện, nhưng vẫn là sẽ phải chịu giết người quy luật, cũng chính là bản năng kiềm chế, kích phát giết người quy luật lệ quỷ sẽ đi giết người.
Nơi này lệ quỷ tại tuân theo bản năng, cái này cùng người cũng không giống nhau.
Bọn chúng xem người làm kiến hôi, đồ ăn.
Thôn Vân thủ vụ, Dư Thiên nghĩ ngợi nơi này hết thảy.
Rất nhiều chuyện đều tại biểu lộ ra một điểm mặt ngoài.
Chỉ dựa vào người nơi này tới phá cục là không có ích lợi gì.
Bọn chúng tất cả đều là ác mộng chi trùng, chưa tỉnh.
Cũng không biết trôi qua bao lâu, ngày càng hoàng hôn, làn khói đã cuốn vài chục lần.
Cuối cùng, mua quan tài người tới.
Cách đó không xa, mấy cái hán tử hai tay để trần, khiêng dây gai cùng cột mên ngông quần quận hướng về bên này đi tới.
Dẫn đầu chính là lúc trước cái kia tới đánh quan tài nam nhân.
Dư Thiên hơi hơi dương mắt, chỉ là mắt nhìn liền không lại đi xem.
Quan tài đánh tốt.
Hán tử tục tàng âm thanh vang lên.
Tốt, xem hài lòng hay không?
Dư Thiên chỉ bên cạnh quan tài thuận miệng nói.
Hán tử quan sát một chút quan tài, so với một chút kích thước, gật gật đầu, không có cái gì sai lầm.
Tay nghề không tệ đi, đơn giản cùng lao lý đầu làm không sai biệt lắm.
Hán tử lấy ra hai tấm quỷ tiền đưa tới.
Dư Thiên cười cười, đưa tay tiếp nhận quỷ tiền, hoan nên lần sau trở lại.
Hán tử cùng sau lưng mấy cái hán tử sắc mặt lập tức liền đen, muốn nhiều lời điểm lời nói hứng thú trực tiếp liền bị Dư Thiên câu nói này cho bỏ đi.
Một mạch tương thừa, không hổ là lao lý người thu tiền sâu thân thích.
Nam nhân lạnh rên một tiếng, gọi mấy cái hán tử động tay đem quan tài khiêng đi.
Dư Thiên không nhanh không chậm gõ gõ tẩu thuốc, cứ như vậy nhìn xem.
Tiểu tử, ta nhìn ngươi thuận mắt, cho ngươi để tỉnh một câu, có một số việc vẫn là không muốn đi lẫn vào tốt hơn, thành thành thật thật trông coi tiệm quan tài, sớm muộn sẽ hết khổ.
Hán tử mấy người liên hợp đem khoảng không quan tài nâng lên, trước khi đi, nam nhân ý vị thâm trường nói một câu.
Dư Thiên chỉ là cổ đạo tẩu thuốc, không nói một lời.
Nam nhân tự đòi vô vị, cùng mấy người dơ lên quan tài rời đi.
Đã lồng giam cũng là cái nôi.
Hoàng hôn phía dưới, mấy người cái bóng kéo lấy lao trường.
Trời chiều đẹp vô hạn, đáng tiếc không thể lâu dài.
Dư Thiên đứng dậy, không nói tiếng nào quay người về tới tiệm quan tài.
Sau đó tiệm quan tài liền sớm hơn đóng cửa.
Bóng đêm đúng hạn mà tới, cùng lúc trước khác biệt, đêm nay rất tiến tĩnh, nghe không được phu canh gõ tiếng chiêng.
Gà gáy còn sống tại thời gian rất sớm liền tĩnh mịch xuống dưới.
Phía khu vực này phảng phất tại biểu thị một ít chuyện.
Tiệm quan tài bên trong, Dư Thiên ngồi ở trước một cái bàn gỗ, trên bàn gỗ chỉ có một ngọn đèn dầu.
Cặp mắt của hắn ở trong chiếu dọi ra đèn dầu bộ dáng, đèn đuốc trong mắt hắn chập chờn.
Nếu như chuyện này sẽ để cho hắn chết, vậy thì chết đi.
Thế là, Dư Thiên cứ như vậy ngồi một đêm, nhìn xem ngọn đèn từng điểm cháy hết.
Mà hắn cũng không có ý thức được, tại tiệm quan tài cửa ra vào, ngồi một cái thần sắc tịch mịch người trẻ tuổi.
Hắn họ Lâm, một cái không có gì cả, đã chết đi đã lâu người.
Hắn rất thảm, từ đầu thảm đến đuôi, đến cuối cùng ngay cả người yêu đều không thể bảo trụ.
Ngoài phòng trong phòng hai thanh niên, kinh nghiệm của bọn hắn có chút tương tự, có lẽ phần cuối cũng sẽ tương tự.
Làm chân trời xuất hiện đệ nhất xóa nắng sớm, ngoài phòng thanh niên mở mịt ngẩng đầu, sau đó tự lẩm bẩm một câu, phi nhân phi quỷ.
Thanh niên thân ảnh chậm rãi biến mất ở tại chỗ, bên trong nhà ngọn đèn dập tắt.
Sắp trời đại minh lúc, Dư Thiên đi ra tiệm quan tài, lẻ loi một mình đi đến trà lâu.
Mặt trời lên cao ngày đầu, trên đường phố dần dần lên dân cư.
Người đi đường nối liền không dứt, bán hàng rong gọi lộng, khói bếp nổi lên một phía.
Trà lâu ở trong, Thuyết Thư Tiên Sinh uống một ngụm trà, vỗ đường mục, tiếp tục trước đây câu chuyện kia.
Dư Thiên an vị ở cạnh cửa sổ vị trí, uống trà, ngẫu nhiên ăn một khối sớm một chút.
Hứa Nhị Nhu mấy cái đã sớm tới, ngay tại cách đó không xa, một bên nghe sách, một bên lưu ý lấy trà lâu vị trí cánh cửa.
Dư Thiên quyền đương không nhìn thấy, chỉ là uống trà nhìn ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ có đứa bé quay chung quanh tại một cái bán mức quả hán tử trung niên bên cạnh, lưu dĩ huyên náo không ngừng.
Bán mức quả hán tử đối với cái này cũng không cảm thấy phải ầm ĩ, ngược lại có thể nghe rõ ràng mỗi cái hải tử tố cầu. Có tuổi trẻ nữ tử ra vào tiệm vải Yên Chi cửa hàng. Có nữ tử phát giác Dư Thiên ánh mắt, ngẩng đầu nhìn tới, lập tức một vòng đỏ bừng phủ lên gương mặt thật lâu không thể rút đi. Có xe ngựa chạy trên đường phố, móng ngựa giẫm đạp mặt đất tích tích đáp đáp, thanh thủy êm hai. Thân có lấy hoa lệ nữ tử hơi hơi vén rèm lên, xuyên thấu qua xe ngựa nhìn về phía gần cửa sổ uống trà Dư Thiên, trong mắt lóe lên vẻ tươi đẹp. Chỉ chốc lát, có một nha hoàn xuống xe, chạy chậm chạy vào trà lâu, đi thẳng tới Dư Thiên, nhưng làm nhìn thấy Dư Thiên chỉ có một cánh tay, nha hoàn lập tức có chút thất vọng, nhưng trở ngại chủ tử phân phó, nàng vẫn là nhắm mắt đi tới Dư Thiên trước mặt. "Công tử, tiểu thư nhà ta mời ngươi cùng nhau đạp thu, mong công tử có rảnh." Dư Thiên hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía nha hoàn, 280 tới bộ dáng, ngược lại là sinh duyên dáng yêu kiều, nên vịnh lên chỗ đã niết lên tới. Khuôn mặt thanh tú, không được tốt lắm nhìn kinh diễm, nhưng cũng nén lòng mà nhìn. "Xin lỗi, có việc." Dư Thiên mỉm cười đáp lại, "Thay ta đa tạ tiểu thư nhà ngươi hảo ý, ta xin tâm lĩnh." Nha hoàn gật gật đầu, mắt liếc Dư Thiên tay cụt, trong lòng thở dài một hơi, quấy dậy. Dư Thiên lắc đầu, không nói gì. Nha hoàn không còn dừng lại, quay người rời đi trà lâu, rất nhanh Dư Thiên liền thấy xe ngựa kia bên trong nữ tử thần sắc lộ ra đáng tiếc thần sắc. Sau đó móng ngựa giẫm đạp mặt đất âm thanh vang lên lần nữa, thanh thúy êm hai. "Tiểu hữu mị lực thật đúng là lớn, phía trước ta tại sao không có nhìn ra? Chẳng lẽ là bởi vì trời tối quá?" Một cái trên bờ vai ngồi xổm một con mèo đen lão nhân tại đối diện ngồi xuống của Dư Thiên, hắn mang theo nụ cười hòa ái nói, "Quy củ cũ." Lão nhân hướng về bước nhanh chạy tới tiểu nhị nói một câu. "Được rồi, Triệu gia chờ." Tiểu nhị vui mừng nhướng mày, vội vàng túi đầu túi người, sau đó xoay người đi chuẩn bị lão nhân nước trà đi. Dư Thiên nhìn xem lão nhân, nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Nhị Nhu mấy người, gặp mấy người một bộ khẩn trương bộ dáng, Dư Thiên thở dài một hơi lắc đầu. "Không đáng trọng dụng." Lão nhân dường như nhìn ra Dư Thiên tâm tư mở miệng nhà báng. "Không kém bao nhiêu đâu." Dư Thiên cầm ly trà lên uống một ngụm. Lão nhân cười cười không thể phủ nhận là, trước mắt người thanh niên này cùng nơi này tất cả mọi người đều là không giống nhau. Dù sao có thể từ trong tay hắn đào tẩu quỷ không có mấy cái. "Nói thật, có thể đưa ngươi vây ở chỗ này, ta là kiếm lời." Lão nhân sờ lên trên bả vai mèo đen. "Thực lực ngươi, tâm tính cũng là đủ, thay thế ta hoàn toàn không có vấn đề, chỉ cần ngươi thay thế ta, để cho ta ra ngoài, ta sẽ cho ngươi rất nhiều chỗ tốt." "A, chỗ tốt gì?" Dư Thiên mắt con mắt hơi hơi lấp lóe, một bộ ngươi nói ta nghe bộ dáng. "Ngươi sẽ không chết, sẽ không bị ma diệt trí tuệ, ngươi hẳn phải biết, một cái không có trí khôn quỷ muốn thu được trí tuệ có bao nhiêu khó khăn. Chúng ta những thứ này quỷ, từ không tới có toàn bộ đều dựa vào vật khí, chúng ta từng bước đi tới tình trạng hôm nay, cuối cùng có người sống trí tuệ. Nếu như mất đi, ngươi cảm thấy ngươi có thể tiếp nhận sao? Dùng ngươi lời mà nói chính là hoặc là chưa từng có từng chiếm được, hoặc là nhận được sau đó không mất đi. Ngươi nói đúng không đạo lý này?" Lão nhân nhìn xem Dư Thiên, trong mắt không che giấu chút nào thưởng thức ý vị, đây là một thứ từ bên ngoài tới quỷ, mà không phải bên trong. Có thể có loại thực lực này, còn có loại này trí tuệ, lão nhân cảm thấy rất không dễ dàng. Hơn nữa, người này tựa hồ cũng sẽ không chịu đến bản năng ảnh hưởng, phải biết nó bây giờ cũng không thể nào loại tình trạng này. "Ngươi muốn ra ngoài?" Dư Thiên đem chơi lấy chén trà. "Ân." Lão nhân gật gật đầu. "Ra ngoài làm gì?" Dư Thiên ngẩng đầu nhìn lão nhân hỏi. "Muốn làm gì, tuân theo bản năng." Lão nhân không chút nghĩ ngợi hồi đáp. "A, tuân theo bản năng." Dư Thiên nhìn thẳng lão nhân, ánh mắt tiến tĩnh, lão nhân cũng nhìn thẳng Dư Thiên, thần sắc đồng dạng bình tĩnh. "Triệu gia, ngài trà cùng bánh ngọt, thỉnh từ từ dùng." Lúc này lão nhân trà cùng bánh ngọt đến. Lão nhân ánh mắt rơi vào cái kia chén trà phía trên, nguyên bản ghé vào lão nhân trên bả vai mèo đen chậm rãi ngồi dậy, con ngươi màu bích lục đâm lấy cái kia chén trà. Hứa Nhị Nhu ánh mắt của mấy người cũng rơi vào cái kia chén trà bên trên, trong lòng đều vô cùng thận trọng. "Ngươi nói, ta là uống vẫn là không uống?" Lão nhân có chút hăng hái nhìn xem Dư Thiên. "Uống đi, ngươi không uống, ta đánh công lại." Dư Thiên mặt không thay đổi nói. Nghe được Dư Thiên lời này, trên mặt lão nhân nụ cười mạnh hơn, xem ra ngươi là đã ứng. Lão nhân gật gật đầu, cầm ly trà lên tại Hứa Nhị Nhu ánh mắt mong chờ tiếp theo miệng uống trong chén trà trà, thậm chí uống sau đó, còn để lại một chút cho trên bả vai mèo đen uống. Chờ chén trà thả xuống, lão nhân nhìn xem Dư Thiên, "Ngươi có thể bắt đầu, nếu là dạng này đều vừa, mà các ngươi lại là sẽ mất đi trí khôn." "Không hoảng hốt, chờ dược hiệu phát huy một chút." Dư Thiên không chút hoang mang lấy ra thuốc lá hút tẩu nhóm lửa, tiếp đó hút. Lão nhân hơi sững sờ, sau đó nụ cười không thay đổi, gật gật đầu, cầm lấy bánh ngọt bắt đầu ăn, thuận tiện bắt đầu cùng Dư Thiên giao phó thay thế hắn sau đó việc cần phải làm. Dư Thiên nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu, ngẫu nhiên còn hỏi một chút. Hai người tại chuyện phiếm, không chút nào như muốn động thủ bộ dáng. Hứa Nhị Nhu mấy người đang cách đó không xa nhìn khẩn trương không thôi, không biết Dư Thiên đang làm cái gì tâm địa gian dảo. "Lão đại, động thủ?" Có người không kềm chế được hỏi. Hứa Nhị Nhu lắc đầu, mấy người về dược hiệu tới lại nói. Nghe nói như thế, mấy người không gấp gáp nữa, mà là từ từ chờ. Người viết tiểu thuyết nhà làm nước bọn, thật sự là miệng khô, không có cách nào chỉ có thể cầm ly trà lên uống một cái trà làm chân hầu. Chờ miệng không làm sau đó, người viết tiểu thuyết theo thói quen vô đường mục. Trong nháy mắt này, Dư Thiên cùng lão nhân trò chuyện kết thúc, Dư Thiên đem thuốc cản cất kỹ, tiếp đó đứng lên thần sắc bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Lão nhân thần sắc nhẹ nhõm, an vị tại chỗ cũng chưa hề đụng tới. "Động thủ!" Hứa Nhị Nhu hét lớn một tiếng, lập tức mấy người đại hán bạo khởi đồng loạt hướng về lão nhân phóng đi. Trà lâu an tĩnh một sát na, sau đó chính là tiếng kinh hô vang lên. Chương 240, Dư Thiên từ đâu tới? Nhưng rất nhanh tiếng kinh hô biến mất. Hứa Nhị Nhu đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, căn bản không lo được vọt tới trước thế, lập tức dừng lại. Có thể vì lúc đã muộn, chỉ thấy cái kia ghé vào lão nhân trên bả vai mèo, lười biếng rỗi ra cơ thể, sau đó lung lay đầu, trực tiếp từ lão nhân trên bờ vai nhảy xuống. Trên không trung, con mèo này lông tóc liền bắt đầu trở nên hư thối, nhưng cùng lúc, cơ thể nhưng đang nhanh chóng biến lớn. Sau khi rơi xuống đất, đã có một đầu trưởng thành châu nước lớn như vậy hình thể. Trà lâu cũng tại trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Nguyên bản vô cùng kinh thì hai khách nhân chỉ một thoáng trở nên yên tĩnh. Ánh mắt của bọn hắn biến hóa cực kỳ nhanh chóng, chỉ ở biến hóa phát sinh trong nháy mắt trở nên ánh mắt trống rỗng, thần sắc mất cảm giác. Tập thể biến thành quỷ. Duy chỉ có Hứa Nhị Nhu bọn người cùng với Dư Thiên, cộng thêm lão nhân không có loại biến hóa này. Màu đen mèo, không, bây giờ hẳn là gọi là lão hổ mới đúng. Da lông hư thối, tản mát ra hôi thối hắc hổ trừng trừng đâm lấy Hứa Nhị Nhu bọn người. Hứa Nhị Nhu nuốt một ngụm nước bọt, bất an nhìn lên trước mắt hết thảy, ngoài phòng dương quang bị bóng tối bao phủ. Tú khí trà lâu trở nên tàn phá mục nát. Từng cỗ thi xu trong không khí lan tràn. Đại ca, này, đây là cái tình huống gì? Có một người kinh hoàng nhìn xem xung quanh, vẻ mặt lúc này tràn đầy hoảng sợ. Bị lừa rồi. Lao đầu kia biết rõ chúng ta kế hoạch. Hứa Nhị Nhu thần sắc bắt đầu vặn mèo, gắt gao đâm lấy Dư Thiên. Dư Thiên nghiêng đầu nhìn lại bật cười một tiếng, ngươi cho rằng là ta để lộ bí mật? Bằng không thì, Hứa Nhị Nhu lạnh lùng nói. Ha ha, chiều hôm qua một cái mua quan tài, đều khuyên ta không nên dính vào việc chuyện này, có thể thấy được ngươi làm việc giữ bí mật cũng không tốt. Dư Thiên lắc đầu, không còn đi xem Hứa Nhị Nhu, mà là nhìn về phía đầu kia hắc hổ. Ta hôm qua luôn cảm thấy thiếu chút cái gì, hiện tại xem ra là không để ý đến ngươi cái này chỉ hổ. Cũng chính là giờ khắc này, Dư Thiên xác định lão nhân kia là ai. Nếu như không có sai lầm, tại thần thoại ở trong, người này là Triệu Công Minh. Cái này cũng vì cái gì hắn vừa thấy được lão nhân kia, muốn động thủ thời điểm, hắn liền nghĩ không lưng đến gần. Bây giờ biết cũng không muộn. Lão nhân ha ha gượng cười hai tiếng. Ngươi cái này thuốc mê vẫn còn có chút dùng, ít nhất ta thiên khắc đồ đạc của các ngươi bị áp chế, đáng tiếc, một mực thiếu một mai ở bên ngoài, bằng không thì chỉ bằng cái này thuốc mê vẫn chưa đủ. Nghe được lão nhân lời này, Dư Thiên khẽ gật đầu, hắc hổ động, chỉ là mấy lần công phu, Hứa Nhị Nhu mấy người liền bị ăn không còn một mảnh. Duy chỉ có còn lại một cái so sánh gầy nhỏ hán tử. Triệu gia, ngài nhìn. Cái kia gầy nhỏ hán tử khẩn trương nhìn xem lão nhân, một bộ bộ dáng lo sợ bất an. Làm rất tốt, nhưng ngượng ngùng, kế tiếp quản lý phiến khu vực này không còn là ta, mà là hắn. Lão nhân chỉ Dư Thiên, ngươi sống hay chết, phải xem hắn. Triệu gia, ngài phía trước cũng không phải nói như vậy, ngài nói ta chỉ cần làm tốt ngài an bài việc làm, ngươi liền bảo đảm ta áo cơm không sầu, ngài sao có thể đổi ý đâu. Hán tử lập tức liền gấp, vội vàng mở miệng nói ra. Là như thế này không tệ, đáng tiếc một triệu thiên tử một triệu thần. Nói đi, lão nhân nhìn về phía Dư Thiên, ngươi an bài thế nào? Dư Thiên mặt không thay đổi đi đến trước mặt hán tử, cư cao lâm hạ nhìn xem hán tử, đứng sai đội loại chuyện này đều có thể sai đi ra, thật không biết ngươi nghĩ như thế nào. Dư Thiên bóp một cái ở hán tử cổ, không đợi hắn nói cái gì, Dư Thiên một ngụm đem hắn nuốt vào bụng ở trong. Lão nhân hài lòng gật đầu, Dư Thiên nhận được quỷ càng nhiều, hắn cùng nơi này liên hệ càng mạnh, vậy hắn thoát ly nơi này hy vọng càng lớn. Cái thôn này chính là như vậy, nhân số chỗ này là dừng lại, mỗi khi có người mới tiến vào, vậy thì sẽ có lão nhân ra ngoài. Nếu như tiến vào người mới thực lực cường hãn, khả năng này đi ra cũng không phải là một cái hai cái. Nhưng những thứ này dựa vào thay thế đi ra người, đều sẽ bị xóa đi trí tuệ, trở thành không có tư tưởng lệ quỷ. Hắn không muốn như vậy, cho nên lại tìm Dư Thiên. Ăn sạch sẽ trong trà lâu người à, ta không nóng nảy, hộ vệ đội sẽ không đội vàng tới, ngươi nếu là quá yếu, ta thua rồi, có chút tồn tại trên mặt mũi trải qua không đi. Lão nhân ngồi xuống, cười ha hả nhìn xem Dư Thiên. Dư Thiên nghiêng đầu nhìn xem lão nhân, ngươi tựa hồ rất xác định chính mình sẽ không bị ta ăn đúng không? Đương nhiên, ngươi thực lực này còn chưa đủ. Lão nhân không tỉ hiểm chút nào gật gật đầu nói, "A, phải không? Vậy ngươi xem nhìn ta có đủ hay không?" Sắc mặt lão nhân đột nhiên biến đổi, một cái tay không biết lúc nào đã khoác lên lão nhân trên bờ vai. Kinh khủng hắc hổ gắt gao đâm lấy phía sau lão nhân, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng giống, nhưng nó chính là không dám lên phía trước. Dư Thiên thanh nhàn đi đến hắc hổ bên cạnh, đưa tay khoác lên hắc hổ trên thân, ánh mắt tiến tĩnh. "Ngươi đối ngươi thực lực rất tự tin, cho nên không có cái gì còn cong nhíu nhíu, liền nghĩ mượn nhờ ta thoát ly ở đây, lại giữ lại trí tuệ. Nhưng, ngươi có nghĩ tới một chuyện hay không? Ta có thể đáp ứng hay không?" Sắc mặt lão nhân âm tình bất định, gắt gao đâm lấy Dư Thiên, ngươi làm sao lại cùng thôn trưởng có quan hệ? Thôn trưởng? Dư Thiên có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn xem người thanh niên kia, ta đây liền không rõ ràng, ta liền biết hắn đêm qua tại ta cửa ra vào ngồi một đêm, khóc sướt mướt, có chút làm người ta sợ hãi. Thôn trưởng? Ai nói cho ngươi ta là thôn trưởng? Thanh niên túi người tiến đến lão nhân gương mặt, ta cũng không phải cái gì thôn trưởng, ta liền là một cái ngộ nhập người nơi này, ta cũng không thuộc về ở đây. Ta thời đại, thế giới của ta hết thảy đã sớm tại trên đối mặt con quỷ kia sau đó liền hết thảy tiêu tán. Có thể? Lão nhân có chút hoảng. Nhưng chúng ta đều biết ngươi là thôn trưởng. Đó là nến đem ta đưa đến tới nơi này, sửa đổi thời gian của các ngươi mà thôi. Thanh niên lạnh lùng nói. Thế nhưng là lão nhân muốn giải thích, nhưng hắn phát hiện, hắn ngay cả nến là cái gì đều không rõ ràng. Tốt, ngươi quá phí lời. Thanh niên ngẩng đầu, sau một khắc trong mắt lão nhân thần thái nhanh chóng tiêu thất, vẻ mặt ông lão nhanh chóng hướng về mất cảm giác chuyển biến. Lão nhân trí tuệ trực tiếp bị xóa đi. Hắc hổ táo bạo không thôi, nhưng nó lại không cách nào chuyển động. Nguyên nhân chỉ có một cái, Dư Thiên áp chế ở nó. Ta đối với ngươi có chút ấn tượng, nhưng nhớ không rõ là vào lúc nào nghe nói qua chuyện xưa của ngươi. Không cần nhìn trộm chỗ sâu thời gian, con quỷ kia rất khủng bố, không có xuyên qua, không có thần bí khôi phục, đây hết thảy cũng là thời gian ở trong chuyện cũ. Thanh niên đem lão nhân một cái ném vào Dư Thiên dưới chân. Thanh niên trở nên đau thương, thời gian là hỗn loạn, hết thảy đều là, thời gian ngắn không phải, lớn chính là. Ta thua rồi, có người làm hại ta, có thể bại chính là bại, bất kỳ cớ gì cũng là kéo con né. Thanh niên ngẩng đầu nhìn Dư Thiên, chuyện xưa của ta ở trong, tất cả mọi người đều chết, ngay cả ta cũng là, ta hy vọng chuyện xưa của ngươi sẽ không như vậy. Dư Thiên nhíu mày, dùng chân giẫm ở thân thể của lão nhân, dùng quỷ sai đem lão nhân nuốt vào. không có gì bất ngờ xảy ra, hắn lại trống. Trong thời gian ngắn không thể ăn quỷ.
Ngươi là ai?
Dư Thiên nhìn thẳng cái này cùng hắn có đồng dạng lệ quỷ thanh niên. Ta gọi Lâm Thiên, Đại Giang thị người phụ trách. Thanh niên dường như là nhớ ra cái gì đó, cười nói ra câu nói này, sau đó tại chăm chú Dư Thiên, thân ảnh của hắn trở nên hư ảo, tiếp đó mơ hồ, sau đó hắn cứ như vậy biến mất ở đây.
Lâm Thiên,
Đại Giang thị. Dư Thiên nhíu mày suy tư, Lâm Thiên nói hết thảy đều để hắn cảm thấy cổ quái. Thời gian là hỗn loạn, hết thảy đều là, không cần nhìn trộm thời gian chỗ sâu.
Không hiểu đâu.
Dư Thiên lẩm bẩm một câu, những chuyện này trước tiên nhớ kỹ, về sau từ từ suy xét. Thời gian còn có. Không biết có phải hay không là bởi vì Dư Thiên ăn lão đầu nguyên nhân, nguyên bản nóng nảy hắc hổ dần dần bình phục lại tới. Dư Thiên nhìn xem hắc hổ, chậm rãi buông tay ra, hắc hổ cọ sát Dư Thiên, sau đó cơ thể bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng đã biến thành một con mèo đen. Mèo đen lênh lẹ theo cơ thể của Dư Thiên bò lên trên Dư Thiên bả vai, sau đó duỗi cái lưng mệt mỏi, co rúm, ngủ thiếp đi. Hắc ám không có thối lui, Dư Thiên ở một cái, đi ra trả lâu. Trên đường phố một mảnh u ám, mê vụ tung bay. Trên bầu trời một vòng trắng liễu trăng tròn treo ở phía trên, quỷ dị chính là trăng tròn. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân đột ngột trên đường phố vang lên, Dư Thiên theo âm thanh nhìn lại, mê vụ ở trong xuất hiện vài bóng người. Dư Thiên hơi nghi hoặc một chút, những thứ này quỷ làm sao sẽ xuất hiện tại cái khu vực? Sau khi hắn làm rõ lão nhân ký ức, Dư Thiên sắc mặt chợt biến đổi, cách cục bị phá hư. Hắn ăn lão nhân kia, nhưng lại không phải dựa vào chính mình, mà là dựa vào người khác. Ở đây thay đổi, cảm thụ được chính mình thân tiêu hóa tốc độ, Dư Thiên đánh giá một tí, nhiều nhất nửa giờ, hắn liền có thể ăn quỷ. Trong thời gian này, hắn có thể trực tiếp cùng những thứ này quỷ đánh. Ăn sạch ở đây, sau đó rời đi, Dư Thiên phía dưới định rồi quyết tâm, không do dự, hướng về những cái kia lệ quỷ đi đến. Trên người hắn hiện ra cực kỳ khủng bố dọa người âm hàn. Đủ loại chẳng lành từ trên người hắn lan tràn ra. Hắc ám trở nên càng ngày càng trầm trọng. Dư Thiên thân ảnh biến mất ở trong hắc ám, một hồi không muốn người biết đối kháng bắt đầu. Thời gian sum suê, không biết trôi qua bao lâu. Chỗ biên giới, tám người đứng lặng tại Dư Thiên đứng lên bia đá bên cạnh. Không sai biệt lắm 3 năm, như thế nào bọn hắn vẫn chưa về? Mạnh Tiểu Đồng có chút lo nghĩ. 10 người đã trở về tám cái, liền yếu nhất Bạch Thải Hiệt đều trở về, mặc dù là một bộ sắp chết bộ dáng, nhưng cũng may là trở về. Bây giờ lại chỉ có Dư Thiên cùng La Thiên chưa có trở về. Chẳng nếu Bạch Thải Hiệt, thần sắc đê mê nhìn qua hắc ám. Ngươi muốn không đi về trước tìm Vương Tiểu Minh, để cho hắn giúp ngươi xem. Trương Âu Hồng lo lắng nhìn xem Bạch Thải Hiệt. Bạch Thải Hiệt lắc đầu, cười khổ không thôi, không cần lãng phí công phu, ta là không cứu nổi. Đối kháng thất bại, không chết đã là vận hạnh. Nàng đã ngày giờ không nhiều. Ta trước tiên mang ngươi đi một chuyến trở lại quá khứ, ngươi còn có chuyện không có làm thành. Tần Lao thở dài một hơi, hắn cũng không có thể ra sức, Bạch Thải Hiệt bây giờ chỉ còn lại ký ức không trọn vẹn, nhưng ký ức này cũng tại không ngừng bị hấp thu. Tối đa không cao hơn nửa tháng, nàng thì sẽ hoàn toàn bị ăn sạch sẽ. Linh dị, ký ức, toàn bộ bị một cái quỷ thu được. Mà bọn hắn đối với cái này bất lực, cho dù là Trương Động cũng không cách nào xóa đi loại biến hóa này. Hắn khởi động lại càng là không được. 10 năm trước, Mạnh Tiểu Động là cái thứ nhất đến nơi này, kế tiếp là Trương Động, hắn, Trương Lấu Hồng, Lý Khánh Chi, La Văn Tùng, cuối cùng là Bạch Thải Hiệt. Bây giờ, cách bọn họ ra ngoài đã qua 12 năm. Dư Thiên cùng La Thiên vẫn chưa về. Nếu như không phải quỷ vực chưa từng xuất hiện biến cố, bọn hắn đều cho là Dư Thiên chết.
"Hảo."
Bạch Thải Hiệt không có cự tuyệt, gật đầu đáp ứng. Tần Lão không nói gì, đưa tay dựng đứng Bạch Thải Hiệt bả vai. Sau một khắc, Bạch Thải Hiệt cùng Tần Lão cùng một chỗ biến mất ở tại chỗ. Linh dị khôi phục trước giờ, còn tồn tại Thái Nguyên. Trên đường phố phồn hoa, một nam một nữ đột ngột xuất hiện ở đường đi bên cạnh. Không có ai chú ý tới, càng không có người phát hiện hai người này. Dư Thiên ở nơi nào? Bạch Thải Hiệt nhìn xem chung quanh người đi đường, ánh mắt lộ ra hồi ức. Rất nhiều năm chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Ta tìm xem. Tần Lão hơi hơi nhắm mắt, một lát sau hắn mở mắt.
Tìm được.
Sau một khắc hai người lần nữa biến mất, trở lại xuất hiện lúc sau đã là tại một gian trong căn hộ. Đây chính là không có trở thành ngự quỷ giả Dư Thiên. Bạch Thải Hiệt sớm tinh thần nhìn xem phòng ngủ ở trong, đang tại gõ chữ một thanh niên. Non nớt, trẻ tuổi, ngoài miệng còn không có mao. Rất khó tin tưởng chính là như vậy một thanh niên, đằng sau sẽ trở thành chúa cứu thế. Là hắn không tệ. Tần Lão cũng tại nhìn từ trên xuống dưới Dư Thiên, sau đó lắc đầu, nhưng không phải hắn hiện tại, hắn chỉ là cùng Dư Thiên trùng tên trùng họ mà thôi. Bạch Thải Hiệt nhíu mày lại, "Tiểu Tần, đừng nói mê sảng." Tần Lão không có giảng giải cái gì, chỉ là lấy ra một cái hộp, đem cái này con quỷ đặt ở trên người hắn, còn muốn bảo đảm cái này con quỷ ký ức là chủ thể.
Cái này con quỷ?
Bạch Thải Hiệt càng thêm nghi hoặc, nàng xem thấy Tần Lão cái hộp trong tay, lại nhìn ngồi ở trước mặt máy vi tính, ấn mở một cái thiệp thanh niên. Chợt, nàng thật giống như nghĩ tới điều gì, con người hơi 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 co lại, Dư Thiên trên người một cái lệ quỷ đến từ tương lai.
"Đúng, cái này con quỷ là ta trở về thời điểm tìm được, cùng Dư Thiên trên người quỷ là giống nhau như lúc, lại là hoàn chỉnh quỷ. Mặc dù là hoàn chỉnh lệ quỷ, nhưng kinh khủng trình độ rất thấp, đương nhiên chỉ là đối với chúng ta mà nói. Ta tách ra cái này con quỷ khống chế lệ quỷ, chỉ còn lại bản thể, kinh khủng trình độ không sai biệt lắm cùng A một dạng. Nhưng cân nhắc đến Dư Thiên bắt đầu chính là khống chế quỷ hồ, loại này kinh khủng trình độ là không đủ, cho nên ta cho nó tăng cường một chút, nhưng sẽ không vĩnh cửu, theo thời gian tan biến, ta ra tay sẽ từ từ tiêu thất." Nghe Tần Lão tự thuật, Bạch Thải Hiệt khiếp sợ không thôi, Dư Thiên là người một tay bồi dưỡng. Tần Lão lắc đầu, coi như chúng ta không tới, Dư Thiên cũng sẽ chính mình tới, trí nhớ của hắn vốn là cái này con quỷ ký ức, cái này con quỷ rất cổ quái. Chúng ta lần này tới là vì hoàn thành một cái bế hoàn, bảo đảm Dư Thiên sau khi trở về đi tới đi qua sẽ không cải biến tương lai. Dùng cái này chỉ bằng để chống phát hiện lệ quỷ, để cho Dư Thiên đi lên thanh vân bậc thang, là đã định trước, sợ rằng chúng ta cùng Dư Thiên cũng không tới,
cái này con quỷ cũng sẽ ở cái nào đó thời gian xuất hiện ở đây, hơn nữa cướp đoạt cái này thân người thể. Tần Lao nói tôi tâm khó hiểu, Bạch Thải Hiệt chỉ đại khái nghe ra, đây là liên quan tới thời gian sự tình. Nếu như dựa theo ngươi nói như vậy, Dư Thiên là tất nhiên sẽ xuất hiện. Tần Lao trầm mặc một hồi, gật gật đầu, đúng, đây là chuyện xưa của hắn, hắn tất nhiên sẽ xuất hiện. Bạch Thải Hiệt thật lâu không nói nên lời, nhìn qua còn tại miệng này thanh niên, Bạch Thải Hiệt yên lặng tiếp nhận hộp, mở hộp ra. Sau một khắc, nguyên bản chuyên tâm miệng này thanh niên đột ngột trở nên kinh ngạc, vội vàng xê dịch con chuột mở ra cái gì. Tần Lao mắt liếc trên màn ảnh máy vi tính nội dung, là một đầu hồi phục thiết tử, là một cái nickname gọi xin gọi ta là Trắng Thần hồi phục, nhìn ra, ngươi rất ưa thích thần bí khôi phục, nếu đã như thế, vậy liền để ngươi đi xem một chút, không cần cảm tạ ta, ai kêu ta là Trắng Thần đâu, đúng không? Dư Thiên, thần bí mỉm cười gì vậy? Thần bí khôi phục, ngược lại là có quyển tiểu thuyết này, ngươi sửa chữa cũng không tệ. Tần Lao nhìn về phía Bạch Thải Hiệt. Sau một khắc, một cỗ hắc ám đánh tới, thiên địa tại thời khắc này đều đang xoay tròn, trong gian phòng đèn bắt đầu lấp lóe, một cổ quỷ dị hắc quang đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, thanh niên trực tiếp biến mất ở trước máy vi tính. Theo thanh niên tiêu thất, lóe lên ánh đèn chợt dập tắt, máy tính cũng vào lúc này màn hình đen. Nhưng tại hạ trong nháy mắt, trên màn ảnh máy vi tính đột nhiên sáng lên một đoạn vặn bẹo máu đỏ văn tự. Hoan nên đi tới thần bí khôi phục. Bạch Thải Hiệt nhìn trên màn ảnh mấy cái vặn bẹo chữ lớn, túi đầu mắt nhìn trong tay đã rông tuyết hộp, sắc mặt có chút khó coi. Xảy ra chuyện, cái này con quỷ vừa rồi hồi phục. Tần Lao hơi sững sờ, vội vàng vận dụng linh dị, bất quá tại một giây sau, hắn liền hiểu rồi, bình thường, đã hoàn thành. Bình thường. Vừa rồi ta không có gì cả động, hết thảy đều là con quỷ kia hoàn thành, hơn nữa ở đây cũng không có thần bí khôi phục quyển sách này. Bạch Thải Hiệt nhìn xem Tiểu Tần, thần sắc bắt đầu cảnh giác lên. Tần Lao khoát tay áo, bây giờ không có, không có nghĩa là về sau không có, ngươi trở về có thể hỏi một chút Diệp Chân, liền biết là chuyện gì xảy ra. Vừa rồi chúng ta nhìn thấy chính là con quỷ kia ký ức, không phải đúng sự thật phát sinh. Bạch Thải Hiệt nghe không hiểu, nhưng nhìn Tiểu Tần không muốn nhiều lời, nàng cũng sẽ không hỏi nhiều nữa. Nhiệm vụ hoàn thành. Ân, có thể rời đi. Trên thân Tần Lao đè lại Bạch Thải Hiệt bả vai, bắt đầu quay về thực tế. Hết thảy sớm đã có chú định. Thời gian là cái cực kỳ thần bí tồn tại. Vạn vật không cách nào cảm nhận được thời gian, nhưng lại có thể biết thời gian đang trôi qua. Vô luận từ vật lý vẫn là triết học tới nói, đối với thời gian miêu tả cũng là hàm hồ mơ hồ, không chính xác. Sớm tại lệ quỷ vừa mới bắt đầu xuất hiện thời điểm, Vương Tiểu Minh thậm chí là toàn cầu phòng thí nghiệm đều đang tiến hành trở lại quá khứ khoa học nghiên cứu. Nhưng cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không có lợi dụng khoa học thủ đoạn trở lại quá khứ, cho dù là một giây. Khi linh dị khôi phục sau khi đến kỳ, Vương Tiểu Minh đã xác định, liền trước mắt khoa học không cách nào tiến hành thời không du lịch, chỉ có thể dựa vào quỷ. Thời gian ở trong sự vật cũng là bị cố định. Chẳng có sai lầm, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến tương lai. Nếu như ngươi có thể quan trắc đến thời gian chủ tuyến, vậy ngươi liền có thể ngạc nhiên phát hiện, mỗi một cái căn cứ vào đi qua sai lầm, đều biết sáng tạo ra một đầu thậm chí vô số đầu thời gian chi nhánh, liền giống như một con sông lớn phân lưu. Có chút tuyến đi không được quá dài liền đoạn mất, có chút thì đi rất dài, nhưng cuối cùng cũng không chạy khỏi một cái tụ hợp vào chủ tuyến kết quả. Đây chính là thời gian sửa đổi tính chất, trở lại quá khứ không cách nào thay đổi tương lai, bởi vì mặc kệ ngươi tại quá khứ làm ra cái gì thay đổi tương lai đại sự, chỉ cần ngươi là từ tương lai đi qua, vậy ngươi liền không cách nào sửa chữa đi qua, ngươi chỉ có thể sáng tạo ra một đầu chi nhánh. Trừ phi ngươi ở vào bế hoàn thời gian ở trong, hoặc có lẽ là ngươi trở lại quá khứ là chú định hành vi. Vậy thì không quan trọng, bởi vì ngươi làm tất cả mọi chuyện cũng là nhất định. Đây chính là thời gian sửa đổi tính chất, cũng có thể xưng là số mệnh. Có thể trưởng không thời gian tồn tại, không thể nói là người, cũng không thể nói là quỷ, kia hẳn là thần. Chỗ biên giới, Tần Lao kiên nhận thay Bạch Thải Hiệt giảng giải thời gian tính chất. Vậy theo ngươi nói như vậy chúng ta là chi nhánh vẫn là chủ tuyến? Trương Động ngẫm nghĩ một hồi mở miệng hỏi ra một cái vấn đề như vậy. Mấy người ánh mắt ném đến trên thân Tần Lao, chờ đợi câu trả lời của hắn. Nghe được vấn đề này, Tần Lao hơi có chút trầm mặc, thật lâu hắn lắc đầu, ta không biết, chuyện này có thể chỉ có Dư Thiên biết đạo. Tần Lao ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Ám, hắn tới, các ngươi có thể hỏi một chút. Nghe nói như thế, mấy người trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía Tần Lao, ánh mắt rơi xuống chỗ. Hắc Ám bị xé nứt, một cái lao hổ. Từ trong Hắc Ám đi ra, nó đi rất chậm, cũng rất ổn. Chờ tới gần sau đó, mấy người lúc này mới thấy rõ, đây là một cái da lông nát giữa, trên da mọc ra đại lượng dây đỏ lão hổ. Lão hổ mất một cái chân, cùng với nửa cái đầu. Chỉ dựa vào ba cái chân đi bộ nó, đi dị thường bình ổn, dường như là sợ sóc này đến, ghé vào trên lưng nó cái kia chỉ có nửa người thi thể. Thi thể kia chỉ có một bên, từ đầu bắt đầu thiếu một nửa, cái kia thiếu hụt nửa người có số lớn hắc tuyến từ tung bay, là từ một bên khác trong thân thể mọc ra. Là Dư Thiên. Trương Ấu Hồng nhíu mày nhìn xem cái này một đôi quỷ dị tổ hợp. Tần lão nhìn qua cố kia quỷ dị thi thể, đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Nếu như ta không có đoán sai, chúng ta là chi nhánh. Lão hổ đứng tại mấy người trước mặt, tiếp đó từ từ phụ phục xuống, cái kia nửa bộ thi thể mở mắt, từ trên lưng hổ bò lên xuống. Lão hổ hơi hơi đứng dậy, chống được thi thể, tránh hắn đứng không vững. Nghe được âm thanh quen thuộc này, đám người lúc này mới xác định, đây là Dư Thiên. Làm cái gì vậy thành dạng này? Trương Động có chút không hiểu hỏi. Dư Thiên bộ dáng này, rõ ràng là linh dị bị chia cắt đưa đến. Nhưng dù là thiếu đi nửa bên cơ thể, Trương Động vẫn như cũ có thể cảm thấy, Dư Thiên kinh khủng trình độ so trước đó cao hơn mấy lần. Vậy nếu là linh dị không có bị chia cắt, cái kia Dư Thiên khủng bố đến mức nào? Cùng một cái quỷ đánh một trận, thua, vận khí tốt sống tiếp được. Nhìn xem Dư Thiên một bên khác trên thân thể hắc tuyến, tất cả mọi người có chút trầm mặc. Cái này phải là bao kinh khủng lệ quỷ mới có thể đem Dư Thiên đánh thành dạng này. La Thiên chết. Dư Thiên nhìn đám người, thản nhiên nói, trở về thời điểm, hắn thấy được mộ bia La Thiên, bên trong chôn cũng đúng là La Thiên, nhưng chỉ là một bộ thể xác, trong thân thể lệ quỷ toàn bộ biến mất, liền ngũ tạng lục phủ, đại não toàn bộ đều biến mất. Thật hảo, ta còn tưởng rằng chỉ có một mình ta phải chết, có La đại ca bồi tiếp, cái kia cũng không tệ. Bạch Thải Hiệt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Dư Thiên dùng độc nhãn mắt nhìn Bạch Thải Hiệt, không nói gì, hắc hổ đứng lên, cắn một cái vào Dư Thiên, vọt thẳng vào quỷ vực ở trong. Tiến vào quỷ vực, cơ thể của Dư Thiên nhanh chóng bắt đầu khôi phục, hắc tuyến bắt đầu cuộn mình về thân thể. Mới huyết nục, xương cốt chậm rãi dài đi ra. Ngay cả lão hổ đầu cũng bắt đầu khôi phục. Lão hổ trên người dây đỏ từ từ rút vào Dư Thiên trong thân thể, màu đen da lông một lần nữa dài đi ra. Có thể cứu. Tần lão mấy người đi vào quỷ vực. Sớm một chút không nói, bây giờ không có cơ hội. Dư Thiên nhìn về phía sau bọn hắn, lại nhìn một chút Bạch Thải Hiệt, lắc đầu, hắn cũng không có thể ra sức. Màu đen lão hổ từ từ bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng vậy mà đã biến thành một con mèo đen. Mèo đen cọ sát cơ thể của Dư Thiên, sau đó thuần thục leo đến nơi bả vai có rút lên, giống như là đang ngủ. Theo Dư Thiên ánh mắt nhìn, có chỉ có hắc ám, Bạch Thải Hiệt ánh mắt hơi hơi mở đi mấy phần, nhưng sau đó trở nên tiêu sái. Trong lòng bọn họ đều biết, chỗ sâu xảy ra vấn đề, Dư Thiên trong thời gian ngắn không còn dám tiến vào. 50 năm, nhiều nhất 50 năm, bên trong lệ quỷ sẽ tới, nếu như chúng ta ngăn không được, cái kia. Lời sau cùng Dư Thiên chưa hề nói, chỉ là cười cười, chuyện xưa của chúng ta có thể sớm hơn kết thúc. Thời gian chủ tuyến đã kết thúc. Tần Lao hơi hơi sững sờ có chút không hiểu hỏi. Diệp Chân không phải viết một bản gọi thần bí hồi phục sách sao? Nghe nói tại thực tế rất hỏa, cái kia kết cục, nói như thế nào đây, tựa như là thật sự. Dư Thiên nhìn một chút chính mình dần dần khôi phục cơ thể, trong đôi mắt lấp lóe qua vẻ bất đắc dĩ, tận lực liền tốt, chúng ta không có sai, ít nhất bọn hắn có thể tại trước khi chết chúng ta trải qua rất nhiều an ổn. Một lời bên trong địa. Ta xem như minh bạch vì cái gì Diệp Chân sẽ viết cuối cùng là Dương Gian biến thành Dương Tiễn. Ta bắt đầu còn tưởng rằng là trêu chọc, không nghĩ tới Tần Lao lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Đi. Bên trong sự tình ta không nói nhiều, nói cũng không có gì dùng, chúng ta chờ liền tốt. Dư Thiên mắt nhìn mấy người, trong thân thể lệ quỷ toàn bộ đều là hoàn chỉnh lệ quỷ. Vẫn là như cũ, chương động thực lực tại trong mấy người tối cường, càng gần gũi cái kia kém chút giết hắn lệ quỷ. Cái kia lệ quỷ là cái gì? Chương động đột nhiên hỏi một câu. Dư Thiên sờ cổ của mình một cái, là cái gì ta không biết, nhưng ta cho nó lấy một cái danh hiệu. Cái gì? Mấy người nhìn xem Dư Thiên, chờ đợi hắn nói ra danh hiệu. Dư Thiên cười cười đôi mắt thâm trầm, thái thượng. Nói xong, Dư Thiên khoát tay áo, không nói thêm gì nữa. Quay người mang theo mèo đen biến mất ở tại chỗ. Mê vụ vét sạch mấy người khuôn mặt, không có người nói chuyện, có cũng là ngưng trọng. Chương 241, Miêu tiểu thiện hôn lễ. Linh dị khôi phục đã kết thúc hơn 22 năm. Phong đô biến hóa rất lớn, thực tế biến hóa càng lớn. Cuối cùng kết thúc. Phong đô SU, trong trường học, Liêu Tam nhìn xem tới thông cửa Diệp Chân, xem trêu chọc nói: "Bằng không thì đâu, viết không sai biệt lắm 5 năm, còn không hoàn tất làm gì?" Diệp Chân liếc mắt một cái hồi đáp: "Ta chết đi." Ngoài cửa Dương Gian đột ngột xuất hiện, hắn nhìn xem Diệp Chân hỏi: "Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, ngươi đúng là chết?" Diệp Chân ho khan hai cái nói: "Vương Sát Linh, Thẩm Lâm, Trương Tiệt Quang, bọn hắn đều có thủ án với ngươi, vẫn là ta với ngươi có thủ?" Dương Gian hơi híp mắt lại hỏi: "Ngươi không phải nói chút tự chuyện sao? Viết như thế nào ta? Hơn nữa, ngươi có phải hay không thiếu một cái nhân vật mấu chốt?" Khu cụ Diệp Chân cười cười xấu hổ: "Ta chỉ nói là chút tự chuyện, lại không viết hai tự chuyện. Ta Đường Đường Diệp Thiên Đế đều cho ngươi làm phối giác, ngươi còn chưa đầy đủ, còn muốn Dư Thiên cho ngươi làm vai phụ." Ha ha, Dương Gian nở nụ cười lạnh, Diệp Chân bên trong quyển sách này có hắn, có Vương Sát Linh, có Thất Lão, có rất nhiều tồn tại qua ngự quỷ giả, nhưng liền không có Dư Thiên. Hơn nữa, hắn Dương Gian vẫn là bên trong nhân vật chính. Tốt, ngược lại viết đều viết, ngoại trừ những cái kêu biết ngươi người, ai biết ngươi? Diệp Chân khoát tay áo, một bộ sao cũng được nói. Dương Gian liếc mắt một cái, không thèm để ý hàng này. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, xưa di sách về sau cũng không cần viết, ngươi chẳng lẽ không biết đã có rất nhiều người muốn lộng chết ngươi? Nói xong, Dương Gian rời đi. Liêu Tam nhìn xem Diệp Chân, nhún vai, hắn đối với cái này ngược lại là không quan trọng, cũng nhìn cái mới lạ. Bên trong có chút cố sự hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng đúng là thật sự. So sánh làm sao Ngân Nhi? Vương giáo sư nói, sách này không nên ở chỗ này tuyên truyền, dễ dàng xảy ra chuyện. Biết, hắn đã sớm nói với ta, hơn nữa ta cũng không muốn ở đây tuyên truyền. Diệp Chân nói. Vậy là tốt rồi. Liêu Tam cũng không muốn nhìn thấy chính mình những học sinh kia đuổi theo Diệp Chân chơi, đó thật đúng là bị lao tội. Học sinh thời nay vốn là phản nghịch, nếu là lại cùng Diệp Chân hàng này xen lẫn trong cùng một chỗ, cái kia không biết muốn làm ra sự tình gì tới. Nghĩ đến chính mình cái kia đã nhanh 20 tuổi các học sinh, Liêu Tam chính là trở nên đau đầu, đặc biệt là cái kia Hứa Nhạc, ỷ có cái lợi hại đại ca, mỗi ngày ra ngoài gây họa. Đến bây giờ còn không có bị đánh chết, chỉ có thể nói bọn hắn những lao sư này chùi đít bản sự hảo, hắn vậy đại ca có thực lực. Bằng không thì thằng dành con này chết sớm. Ngươi không phải đi in rồi sao? Tại sao trở lại? Diệp Chân nhìn xem đi mà quay lại Dương Gian hơi nghi hoặc một chút. Dương Gian không để ý đến Diệp Chân chỉ là nhìn xem Diệp Chân sau lưng, đôi mắt hơi hơi lấp lóe, qua thật lâu hắn nói, Miêu Tiểu Thiện muốn kết hôn, ngươi muốn không muốn đi? Ta Diệp Chân chỉ chính mình, ta đi làm cái gì, ta lại cùng với nàng không quen. Không nói ngươi. Một cái tay đột ngột khoác lên Diệp Chân trên bờ vai. Diệp Chân hơi kinh hãi, bản năng muốn xuất thủ, nhưng nghe âm thanh, Diệp Chân đôi mắt lập tức liền phát sáng lên, Dư Thiên, ngươi trở về. Liêu Tam nhìn một chút ngoài cửa hành lang, Trương Tiệt Quang, Vương Sát Linh, Thẩm Lâm, Hoàng Hà. Trên cơ bản đều đến đây. Xem ra bọn họ đều là cảm thấy không thích hợp tới xem một chút. Ân, trở về. Dư Thiên gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Gian, Miêu Tiểu Thiện bây giờ mới kết hôn. Dựa theo thời gian mà tính, Miêu Tiểu Thiện bây giờ hẳn là đều nhanh 40 tuổi. Ân, nghe nói đang chờ chúng ta. Dương Gian trầm mặc một hồi nói, dẹp đi a, rõ ràng là đang chờ ngươi. Dư Thiên liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục nói, tính toán, không đi, Trương Vĩ lúc kết hôn ta đều không có đi. Nghe nói Trương Vĩ bây giờ có con trai, đều nhanh bên trên sơ trung. Ân, nghe nói có chút bội phản, Trương Vĩ giống như quả cũng không tốt. Dương Gian gật gật đầu. Dư Thiên hơi có chút trầm mặc, trong đầu hồi tưởng lại Trương Vĩ, Miêu Tiểu Thiện, Vương San San bọn người, Dư Thiên hơi xúc động. Trầm mặc một hồi lâu, Dư Thiên chợt nói, đi xem một chút đi, cũng liền một lần này. Dương Gian hơi sững sờ, dường như là nghĩ tới điều gì, gật gật đầu, cái kia đi thôi, đã rất lâu chưa từng gặp qua bọn họ. Ngăn cách xã hội loài người quá lâu, hắn tựa hồ cũng quên trên thế giới này có một chỗ là không có lệ quỷ. Bao lâu xuất phát? Dư Thiên hỏi. Ngày mai, hôn lễ vào ngày kia. Dương Gian hơi tính toán một chút thời gian nói. Đúng, Lưu Kỳ chết. Dư Thiên hơi sững sờ, suy nghĩ thật lâu mới nhớ tới Lưu Kỳ là ai, như vậy sao? 7 năm trước chết, chết bởi còn lại ngự quỷ giả tập sát, ta đi qua thời điểm đã chậm. Dương Gian nói. Dư Thiên có chút xuất thần, một lát sau hắn hoàn hồn, "Ân, biết, ngày mai ta thông chi ngươi. Các ngươi muốn đi?" Dư Thiên nhìn về phía Vương Sát Linh bọn người hỏi một câu. "Đi thôi, rất lâu chưa từng đi." Liêu Tam nghĩ nghĩ gật gật đầu nói. Vương Sát Linh, Hoàng Hà cũng gật gật đầu, cũng muốn đi xem nhìn, bọn hắn đã lâu chưa từng đi, ngoại trừ Diệp Chân gia hỏa này. Trương Tiện Quang lắc đầu, "Ta không đi, ta mau mau đến xem lão cha." Dư Thiên gật gật đầu, "Hảo, ngày mai ta thông chi các ngươi." Sau đó hắn liền xách theo Diệp Chân biến mất ở tại chỗ. Dư Thiên rời đi về sau, một cái vết rỉ loang lổ khảm đao bị lưu tại trên mặt bàn. Trương Tiện Quang nhìn xem bên này lưu lạc khảm đao, cười cười đưa tay cầm lên. Thực tế, Đại Sương Thị, một chỗ khách sạn ở trong, vui mừng hớn hở, màu đỏ thảm, màu đỏ đèn lồng, hết thảy hầu như đều là màu đỏ. Không biết Chân Ca cùng Tiểu Thiên Tử có thể hay không tới. Cửa tiểu điếm, một nhà ba người xuất hiện ở đây. Nhìn xem vui mừng khách sạn, đã là trung niên nhân Trương Vĩ có chút mong đợi nhìn xem khách sạn. Hắn hy vọng hắn đi vào liền có thể nhìn thấy muốn gặp được người. Mặc dù phần này chờ mong nhất định sẽ thất bại, nhưng hắn vẫn một mực chờ mong. Ngươi còn đối bọn hắn nhớ mãi không quên. Bọn hắn đến cùng là ai? Kéo Trương Vĩ cánh tay nữ nhân, nhìn xem Trương Vĩ. Cung Dương chung gối nhiều như vậy, nàng một mực biết nhà mình nam nhân này vẫn đối với hai người nhớ mãi không quên. Một số thời khắc, lúc đêm khuya, nàng đi tiểu đêm thường xuyên không nhìn thấy hắn trên giường. Đợi nàng mở ra thư phòng thời điểm, nam nhân kia kiểu gì cũng sẽ ngồi ở trước mặt máy vi tính, nhìn xem một tấm chụp hình nhóm. Trên máy tính còn mang theo một trò chơi, nhưng hắn chưa bao giờ chơi. Trương Vĩ vỗ vỗ tay của nữ nhân, lắc đầu, cười khổ một tiếng, không có rảnh rỗi, lôi kéo hài tử cùng lão bà đi vào khách sạn, trong mắt có cực kỳ đậm đà vẻ chờ mong. Khách mời rất nhiều, nối liền không dứt. Thật náo nhiệt, nhà ai phô trương. Mấy cái thanh niên từ đằng xa đi tới, nhìn xem cái này thật lớn chẳng diện, Dư Thiên hơi kinh ngạc. Xe sang trọng một chiếc tiếp lấy một chiếc, người xuống một cái so một cái có người đứng đầu hàng. Cũng là không phú thì quý. Nghe nói là bản địa quan lớn nhất nhị đại, nhân phẩm không tệ, đuổi Miêu Tiểu Thiện hơn 10 năm. Dương Gian nhìn xem cảnh tượng trước mắt, thần sắc rất bình tĩnh. Cũng không tệ. Dư Thiên gật gật đầu, đây đối với Miêu Tiểu Thiện là một cái kết quả rất tốt. Nhìn xem cái này hiện đại xã hội kiến trúc, nhìn xem lúc đó rơi xuống, nhưng tuyệt đối sẽ dâng lên thái dương, Dư Thiên cảm xúc rất nhiều. Ngồi xổm ở trên bả vai mèo đen đôi mắt trực câu câu đâm lấy những cái kia người sống, bích lục đôi mắt từ từ thu nhỏ. An phận một chút, thành thành thật thật. Dư Thiên sờ lên mèo đen đầu. Mèo đen con ngươi trong nháy mắt khôi phục bình thường, tiếp đó lười biếng úp sấp Dư Thiên trên bờ vai, nhắm mắt lại không còn đi xem những cái kia người sống. Đi thôi, đoán chừng muốn bắt đầu. Tiến vào người của quán rượu rõ ràng ít đi rất nhiều, hẳn là hôn lễ muốn bắt đầu. Dư Thiên gật gật đầu, đã hơn 20 năm không có thấy, bây giờ Trương Vĩ cũng nhanh 40 tuổi đi. Không biết còn có thể hay không một mắt liền nhận ra. Dư Thiên, Dương Gian, Vương Sát Linh, Diệp Chân, Liêu Tam, Hoàng Hà, Thẩm Lâm, hết thảy 7 người cùng nhau đi tới khách sạn. Nhưng chỉ chốc lát, mấy người liền ngồi xổm ở ven đường. Thiếp mời đâu? Diệp Chân sâu kín nhìn xem Dương Gian. Dương Gian sờ lỗ mũi một cái, bọn hắn liền không có cho ta thiếp mời. Nếu không thì vận dụng linh dị. Liêu Tam đề nghị một câu. Tính toán, chúng ta chế định quy củ, không thể chúng ta hỏng. Dư Thiên lắc đầu, nói xong rồi không thể ở chính giữa thực tế sử dụng linh dị, liền không thể. Mấy người bọn hắn, bây giờ có thể không cách nào cam đoan chính mình dùng đến linh dị có thể hay không trở thành một neo điểm. Ai? Vậy chúng ta liền đợi đến a. Liêu Tam chống đỡ cái cằm, vuốt vuốt một cái nhanh cây. Chờ xem, ngược lại chúng ta cũng không phải tới ăn trực. Diệp Chân sao cũng được nói xong hắn lấy ra điện thoại, bắt đầu chơi tiếp. Nhưng chơi lấy Diệp Chân cũng cảm giác không được bình thường, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Dư Thiên mấy người chừng chừng đâm lấy Diệp Chân, nói đúng ra là đâm lấy điện thoại. Diệp Chân lập tức bừng tỉnh, trực tiếp từ trong túi tiền lấy ra mười mấy bộ điện thoại, ta tìm Giang lão đầu cầm. Dư Thiên mấy người gật gật đầu, một người cầm lấy một bộ điện thoại di động bắt đầu quen thuộc. Nguyên bản đang nhắm mắt mèo đen, bây giờ ngồi ở Dư Thiên trong ngực, mắt không hề nháy một cái đâm lấy điện thoại, trực tiếp liền hóa vào. Lập tức, một đạo đặc biệt phong cảnh xuất hiện. 7 người cộng thêm một con mèo, cứ như vậy ngồi ở trên bậc thang, hết sức chuyên chú chơi lấy điện thoại, liền sau lưng xuất hiện mấy người, bọn hắn cũng không biết. Dương Gian, Dư Thiên, các ngươi hỗn đản. Một tiếng mang theo tiếng khóc nức nở giọng nữ vang lên. Dư Thiên cùng Dương Gian có chút dừng lại, ánh mắt từ trên màn hình rời. Sau một khắc, Dương Gian bị một cái thân xuyên màu đỏ áo cưới nữ nhân ôm lấy phía sau lưng, Dư Thiên nhưng là bị một cái kích động nói không ra lời nam nhân ôm lấy cổ. Hỗn đản, vì cái gì ta kết hôn ngươi mới đến? Cảm thụ được sau lưng ướt át, Dương Gian không nói gì, chỉ hoàn toàn trầm mặc. Vương San San ngồi xuống Dương Gian bên cạnh, trong đôi mắt có chút nụ cười, nhưng nước mắt lại không cầm được chảy xuống, bây giờ trong mắt của nàng chỉ có Dương Gian. Vương Sát Linh, Liêu Tam, Diệp Chân, Hoàng Hà, Thẩm Lâm mấy người thức thời cách xa một chút. Dư Thiên chờ Trương Vĩ khóc đủ sau đó ghét bỏ đẩy Trương Vĩ, "Xin lỗi, ta không chơi gay." "Nói nhảm, ta cũng không làm." Trương Vĩ xoa xoa nước mắt gắt gao vờn quanh nổi Dư Thiên cổ, rất sợ hắn chạy một dạng. Đứng tại cách đó không xa, Trương Vĩ lao bà và hài tử đều một mặt ngạc nhiên nhìn xem cái này Dư Thiên cùng Dương Gian, cùng với mấy người trẻ tuổi. Vừa mới tại hiện trường hôn lễ, chỉ là gác cổng tới nói ngoài cửa có mấy người không có thể mời, vẫn ngồi ở ngoài cửa, không muốn biết làm cái gì. Khi Tân Nương hỏi bên ngoài người tên sau đó, Tân Nương cùng Trương Vĩ, cùng với Vương San San, liền giống như nổi điên, trực tiếp liền bỏ ra. Hắn không có giữ chặt lão công của mình. Tân Nương cũng không có bị Tân Lang giữ chặt. Bây giờ Tân Lang cùng khách mời ngay ở bên cạnh nhìn xem, thần sắc có chút phức tạp, nghị luận ầm ĩ. "Tốt, đi vào đi, chúng ta là tới ăn đám, không phải tới đoạt dâu." Dương Gian vô vô Miêu Tiểu Thiện, lớn như vậy một người, như thế nào cùng một tiểu cô nương một dạng. Miêu Tiểu Thiện trắng Dương Gian một mắt, nhìn một chút trên người mình áo cưới, trong lòng có chút ủy khuất. Dương Gian chỉ coi không nhìn thấy, quay đầu nhìn về phía Trương Vĩ, đã lâu không gặp. Trương Vĩ dùng nhàn rỗi tay một cái vòng lấy Dương Gian cổ, "Các ngươi vẫn là như vậy trẻ tuổi." Trương Vĩ vừa cười vừa nói, nhưng cười cười lại khóc. Dư Thiên cùng Dương Gian rất là bất đắc dĩ, chống đỡ cái cảm cứ như vậy chờ lấy Trương Vĩ khóc xong. Chờ Trương Vĩ khóc xong, Tân Lang thần sắc phức tạp đi tới, "Các ngươi tốt, ta gọi Lưu Thanh, là Miêu Tiểu Thiện lão công." Dương Gian cùng Dư Thiên đứng lên, nhìn xem Lưu Thanh, thần sắc rất bình tĩnh, không lạnh lùng cũng không ôn hòa. Đối với Lưu Thanh đưa tới tay, hai người làm như không thấy. "Chúng ta là đồng học Miêu Tiểu Thiện, lần này tới chỉ là tham gia hôn lễ, nếu như bởi vì việc chuyện này, nhường ngươi trong lòng còn có khúc mắc, từ đó đối với Miêu Tiểu Thiện không tốt, vậy chúng ta sẽ cân nhắc làm một ít chuyện." Nhìn xem hai người không muốn lại nhìn người sống ánh mắt, Lưu Thanh nuốt một ngụm nước bọt, không biết thế nào, hắn luôn cảm giác trong lòng của mình tại phát lạnh. Cơ thể cũng có chút không bị khống chế, một cử động cũng không dám. "Tốt, các ngươi đừng dọa hắn chỉ là cái người bình thường." Miêu Tiểu Thiện đem Lưu Thanh bảo hộ chắp sau lưng lườm hai người một cái. Dư Thiên cùng Dương Gian thần sắc biến hòa ái rất nhiều, Lưu Thanh lúc này mới cảm giác trong lòng áp lực cắt giảm rất nhiều, hô hấp cũng chót lọt không thiếu. "Đi vào a, liền chờ các ngươi." Miêu Tiểu Thiện lôi kéo Lưu Thanh, đi ở phía trước cho mấy người dẫn đường. Trương Vĩ tâm tình tốt không thiếu, có rất nhiều lời mặc dù không có nói, nhưng bây giờ đều không trọng yếu, chỉ cần có thể nhìn thấy hai người này liền tốt. Diệp Chân mấy người cất điện thoại di động, đi theo Dư Thiên cùng sau lưng Dương Gian, cùng một chỗ tiến nhập khách sạn. Khách mời tiếng nghị luận biến mất, một hồi thay đổi nhỏ nguyên nhân này liền kết thúc. "Tiểu Thiện, đây chính là bạn học của ngươi." Nhưng vì cái gì Lưu Thanh bị Miêu Tiểu Thiện lôi kéo, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán thận trọng hỏi. "Nhìn so ta trẻ tuổi." Miêu Tiểu Thiện dường như đoán được Lưu Thanh ý nghĩ mở miệng hỏi. Lưu Thanh gật gật đầu. Miêu Tiểu Thiện lắc đầu, "Đây là quốc gia cơ mật, nếu quả thật muốn biết, có thể đi trở về hỏi một chút cha." Lưu Thanh nuốt một ngụm nước bọt, lập tức liền bỏ đi tìm tòi nghiên cứu mấy người thân phận ý nghĩ. Trương Vĩ ở phía sau liễu díu, vì mấy người giới thiệu lao bà của mình cùng hải tử. Trương Vĩ lao bà nhìn xem cao hứng bừng bừng Trương Vĩ, nàng chưa từng có nhìn thấy qua cao hứng như vậy, cũng thương tâm như vậy Trương Vĩ. Chương 242, 10 người. Nhiều khi, người bi hoan cũng không giống nhau. Hôn lễ đúng hạn tiến hành, một tấm bị trống không tiệc cưới cuối cùng có người ngồi xuống. Chương này tiệc cưới từ Trương Vĩ kết hôn, đến Miêu Tiểu Thiện, dài đến hơn 20 năm bỏ trống, đến bây giờ cơ hồ ngồi đầy, bọn hắn đợi rất lâu. Một dương sơ động, hai họ hài hòa, thỉnh ba nhiều, cố tứ mỹ, năm thế hắn sướng trưng thu gió bước, sáu lê đã thành, bảy hiền tất tụ tập, góp bát âm, ca trí cùng, 10 phần không thiếu sót viên nương cùng. Hai họ thông gia, một đường ký hiệp ước, lương duyên vĩnh kết, phối hợp cùng sưng, nhìn ngày này hoa đảo sáng rực, nghi thất nghi ra, bước năm nào qua điện giả dích, ngươi sương ngươi rực. Cần lấy đầu bạc cước hẹn, xét hướng hồng tiên, hảo đem hồng diệp chi minh, tái minh nguyên phổ, này chứng nhận. Người chủ trì thân xuyên màu đỏ cổ phục, cầm trong tay mịt rộ phồn trịnh trọng tuyên đọc đoạn tích là dân quốc thời kỳ nổi danh nhất hôn thư. Miêu Tiểu Thiện mang theo khăn đội đầu cô dâu, dắt Lưu Thanh tay, Lưu Thanh yên lặng nắm chặt Miêu Tiểu Thiện tay, rất dùng sức, nhưng có chừng mực. Hắn đã chờ hơn 10 năm, một ngày này hắn cuối cùng bắt được thuộc về mình bổ công anh. Hắn rất chân quý, rất chân quý. Dù là tại bên cạnh hắn Tân Nương ánh mắt có thể không ở trên người hắn, nhưng cái này không trọng yếu. Cưới từ rất động lòng người, Tân Nương rất đẹp, không nghĩ tới lây trước kia cái gặp phải quỷ sẽ khóc sẽ sợ tiểu nữ hải, bây giờ đã là Tân Nương. Dương Gian nhìn qua trên đài người mới, ký ức lóe lên một cái rồi biến mất, Dương Gian nhớ lại rất nhiều, nhưng rất nhanh liền bị hắn bỏ quên đi. Phong xương dính khu vực, nhẹ nhàng phủi nhẹ liền tốt. Hối hận. Dư Thiên xoay tròn lấy chén rượu có chút hăng hái nhìn xem Dương Gian. Hối hận? Ngươi cũng không hối hận, ta hối hận cái gì? Dương Gian lắc đầu. Dư Thiên gật gật đầu, cũng là đạo lý này. Từ Phong Đô thiết lập, hắn là lần đầu tiên trở lại cái này đã không thuộc về hắn thực tế. Nói thật, không thể nào quen thuộc. Thực tế an cư lạc nghiệp, an khang thái bình, để cho hắn cực kỳ không thích ứng. Hắn có chút nghĩ muốn trốn khỏi loại hoàn cảnh này. Nghe rất ly kỳ, nhưng thực tế chính là như vậy, Dư Thiên hắn nghĩ muốn trốn khỏi thực tế. Trần ca, tiểu thiên tử, đợi lát nữa chúng ta nếu không thì đi chơi mấy cái. Trương Vĩ đã mất đi rất nhiều thứ, từ cái này thận trọng tra hỏi, cũng có thể thấy được. Ta không có vấn đề. Dương Gian nghĩ nghĩ gật gật đầu, rất lâu không có chơi, có thể sẽ cực kỳ cái bắp. Không có việc gì, mặc dù ta cũng rất lâu không có chơi, nhưng song súng A Vĩ tùy thời tại tuyến, nói xong Trương Vĩ nhìn về phía Dư Thiên, chờ mong Dư Thiên trả lời. Dư Thiên nhìn qua trên đài Miêu Tiểu Thiện, hơi có chút xuất thần, qua một hồi lâu, hắn tựa hồ mới phản ứng được, quay đầu nhìn về phía Trương Vĩ, chần chờ một chút gật gật đầu, có thể. Nguyên bản lo sợ bất an, rất sợ Dư Thiên cự tuyệt Trương Vĩ, lúc này mới thở dài một hơi, trên mặt đã lộ ra một nụ cười. Cuối cùng vẫn là thay đổi, không còn là trước kia cái kia tùy tiện Trương Vĩ. Có gia đình Trương Vĩ thay đổi rất nhiều. Hôn lễ rất nhanh liền kết thúc, đối với người khác mà nói có lẽ không khoái, nhưng đối với bọn hắn những thứ này quen thuộc lấy năm số lượng mà nói, một hai cái giờ hôn lễ thực tình không dài, Miêu Tiểu Thiện cùng Lưu Thanh tại hôn lễ lúc kết thúc đặc biệt chạy tới mời rượu. Trừ đi lần thứ nhất gặp mặt lúc kích động, phía sau gặp mặt rõ ràng muốn lạ lẫm rất nhiều. Dư Thiên cùng Dương Gian ứng phó rất tốt, dễ đến không thể tốt hơn. Ban đêm, mấy người từ quán net đi ra, Trương Vĩ có chút áy náy nhìn xem Dư Thiên cùng Dương Gian. Không có việc gì, về sau còn có cơ hội. Dư Thiên vỗ vỗ bả vai Trương Vĩ. Trương Vĩ cười khổ nhìn trước mắt mấy cái vẫn là chừng 20 người trẻ tuổi, hắn lắc đầu, biết Dư Thiên là đang an ủi hắn, ta biết, về sau không có cơ hội, đây là một lần cuối cùng a. Dư Thiên bọn hắn còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, rất trọng yếu, Trương Vĩ trong lòng của hắn rất rõ ràng, lần này gặp mặt chính là một lần cuối cùng. Một số thời khắc, Trương Vĩ thậm chí đang hoài nghi, trước kia kinh nghiệm có phải hay không là hắn một giấc mộng, một hồi làm rất nhiều năm đại mộng. Hắn cũng hy vọng làm mộng, như vậy hắn liền có thể quên hết. Nhưng đây chỉ là hy vọng mà thôi, hắn xưa nay sẽ không quên, cũng không thể quên đi. Bởi vì hắn phải nhớ kỹ, nếu như hắn không nhớ kỹ, ai còn sẽ nhớ kỹ Dư Thiên, Dương Gian bọn hắn. Giang Diễm đã quên đi Dương Gian, liền phảng phất nhân sinh của nàng ở trong chưa từng tồn tại Dương Gian một dạng. Không có lệ quỷ, không có ngự quỷ giả, không có Dương Gian, càng không có Dư Thiên. Hắn phụ mẫu, Miêu Tiểu Thiện phụ mẫu, Dương Gian mẫu thân, quan Giang tiểu khu tất cả mọi người, cơ hồ đều quên trên thế giới này có quỷ, quên đi quan Giang tiểu khu đã từng bị Dương Gian che chở qua. Chỉ có mấy người bọn hắn không có quên, còn nhớ rõ, nhưng không có người tin tưởng. Hắn thật dài nhìn qua cái kia thiếu khuyết mấy người lớp học chụp ảnh chung, một đêm không ngủ, hắn sợ chính mình đột nhiên có một ngày cũng sẽ quên bọn hắn. Dư Thiên cùng Dương Gian trầm mặc nhìn xem Trương Vĩ, bầu không khí có chút bi thương. Dư Thiên lần nữa vỗ vỗ Trương Vĩ bả vai, ít nhất chúng ta tồn tại qua. Nói xong, Dư Thiên cười cười, quay người khoát tay áo, đi về phía ngựa xe như nước. Dương Gian không nói gì, chỉ là vỗ vỗ Trương Vĩ, sau đó cũng đi về phía ngựa xe như nước. Diệp Chân mấy người ăn ý không nói gì, cùng một chỗ đi theo. Trương Vĩ, Vương San San, hai người nhìn qua mấy người tuổi trẻ bóng lưng, ngừng chân tại chỗ thật lâu không có rời đi. Cho dù là bọn họ thân ảnh chỉ ở cỗ xe chạy ở giữa liền biến mất, bọn hắn cũng không có thu tầm mắt lại. Trương Vĩ, Vương San San, Dương Gian, Dư Thiên bọn họ đâu? Vì sự chậm trễ này, Miêu Tiểu Thiện thở hồng hộc chạy đến Trương Vĩ cùng Vương San San trước mặt, trái phải nhìn quanh lấy, tìm kiếm lấy Dương Gian cùng Dư Thiên thân ảnh. Đi, bọn hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Vương San San xoa xoa khuôn mặt, gạt ra một nụ cười nói. Miêu Tiểu Thiện kinh ngạc nhìn Vương San San, cả người dường như là đã mất đi tinh khí thần một dạng. Đi rồi sao? Đi cũng tốt. Đi cũng tốt, chúng ta vốn cũng không phải là người của một thế giới. Miêu Tiểu Thiện miễn cưỡng gạt ra một nụ cười, hướng hai người tạm biệt, thất vọng hướng về nhà phương hướng đi đến. Nhìn xem thất vọng rời đi Miêu Tiểu Thiện, Vương San San không có an ủi cái gì, quay người cùng Trương Vĩ nói một tiếng đừng đồng dạng rời đi. Lần kế gặp mặt, không muốn biết tại khi nào, có thể không có cơ hội a. Nghe hồng lấp lóe, sóng nước dạo dực, mấy người đi ở một dòng sông nhỏ bên cạnh, nhìn qua ban đêm ở dưới đại sương thị, Dương Gian đôi mắt lấp lóe. Chúng ta có lẽ không nên tới. Dương Gian chợt nói. Có lẽ. Dư Thiên chuyển đầu nhìn về phía Dương Gian, như thế nào trở nên lề mề chậm chạp, là nhìn xem những cái kia tiểu thí hải chậm rãi lớn lên, cảm thấy mình già. Ai biết được. Nhìn qua sóng gợn lăn tăn nước sông, Dương Gian đôi mắt có chút vẩn đục, hơi có vẻ dàn mua. Dư Thiên cười cười, chuẩn bị đi, thời gian không nhiều lắm, thực lực không đủ là muốn chết. Lời vừa nói ra, mấy người tại chỗ thần sắc hơi hơi cũng là biến đổi, đồng loạt nhìn xem Dư Thiên, vô cùng ngưng trọng. Dư Thiên ngẩng đầu nhìn thiên cung, nguyệt nha con cong, một chút mỏng mây trải rộng thiên cung, chỗ sâu xuất hiện một chút biến cố, chúng ta cùng quỷ ở giữa đối kháng liền tại đây một lần, thắng tỷ lệ không lớn, nhưng thua tỷ lệ cũng không lớn, thì nhìn riêng phần mình bản lãnh. Dư Thiên chuyển đầu nhìn xem thần sắc ngưng trọng Dương Gian bọn người, yên tâm, bất quá là chết mà thôi, không có gì lớn. Huống hồ, một khi thua, nhiều người như vậy bồi tiếp chúng ta cũng chết, nghĩ đến cũng là không tỉnh mình. Dư Thiên chỉ vào bên kia bờ sông kiến trúc, trên mặt mang một nụ cười. Vương Sát Linh theo thói quen đẩy mắt kính một cái, không biết thế nào, trong lòng liền không khẩn trương. Mấy người tựa ở trên hàng rào, thưởng thụ lấy mát mẻ gió đêm. Hoa đào nở lại tạ, kết xuất thanh sắc quả. Bằng dựa vào lan can, nhìn cái kia đào chi yêu yêu, quả to từng đống. Rõ ràng gió phất nhân tâm, mang đi ưu sầu. Nếu như thắng, chúng ta có thể hay không lập địa. Hoàng Hà nhìn qua nước sông ở trong lờ mờ cái bóng, bọn hắn một đời kia tối cường mấy cái đều ở nơi này. Lập, tùy tiện lập, chỉ cần có thể thắng. Dư Thiên sờ lên trên bả vai mèo đen, đôi mắt sáng tỏ, chỉ cần có thể thắng. Dư Thiên một lần nữa lặp lại. Hoàng Hà, một cái cho tới bây giờ không cười qua nam nhân, lần thứ nhất lộ ra lướt qua một cái nụ cười, hảo. Kiên định quả quyết, giống như hắn người này một dạng. Dư Thiên nở nụ cười, những người còn lại cũng bắt đầu cười. Nhìn ly biệt, có thể chia lìa đừng. Dư Thiên đưa tay làm ra một cái ném động tác. Quỷ vực bày ra, Dư Thiên mang theo đám người xuất hiện ở Phong Đô. Cho đến nay, đây là Dư Thiên lần thứ hai đặt chân Phong Đô, một lần này thời gian hơi dài. Thời gian trôi qua rất nhanh, Dư Thiên tựa hồ lại biến mất ở đại chúng tầm mắt ở trong. Thời gian 10 năm thoáng qua mà tới. Ngay tại 10 năm một ngày, khoảng cách năm mới còn có 15 ngày. Biên giới nên đón một đám trẻ tuổi nóng tính lũ tiểu gia hỏa. Đây chính là cấm khu sao? Thực sự là âm trầm kinh khủng. Cấm khu? Ha ha. Đây chẳng qua là đối với kẻ yếu nói. Cấm khu bất quá là cầm tù người yếu lồng giam mà thôi. Một nhóm 10 người, mỗi người cũng là thanh niên bộ dáng, có nam có nữ. Bọn hắn hăng hái. Cấm khu, người hèn nhát cấm khu, nhưng không phải chúng ta. Dẫn đầu là một thanh niên, khí khái hào hùng bộc phát. Giữa lông mày có một cỗ thường nhân không có tinh thần phân chấn, cái này ở loại địa phương này là rất khó gặp. Đại ca, đi một chút, liền để chúng ta đi xem một chút, được xưng cấm khu chỗ, đến cùng là cái gì chỗ? Đúng à, chúng ta đã đợi đã không kịp, luôn nghe lão sư bọn hắn nhắc lên cấm khu, nhưng mỗi một lần đến hỏi cũng là giữ kín như bưng, ta đã sớm muốn tới xem một chút. Liễu Dĩu, tinh thần phân chấn bừng bừng. Dẫn đầu thanh niên nhìn xem quay chung quanh ở chung quanh đồng bạn, trên mặt có nụ cười cứng chiều, tốt tốt tốt, chúng ta đi xem một chút chính là. Chờ chúng ta lần này trở về, nhìn lão sư còn nói chúng ta là tiểu thí hải không? Có một nữ tử một mặt tức giận nói, hiển nhiên là đối với nàng lão sư gọi bọn họ là tiểu thí hải mà cảm thấy nổi nóng. Thanh niên gật gật đầu, hắn cũng nghĩ chứng minh cho lão sư bọn hắn nhìn, bọn hắn đã không phải là tiểu thí hải. Thanh niên nhìn xem cái kia đứng lặng tại hắc ám cùng chỗ tối tăm một khối bia đá, phía trên khắc lục lấy đỏ tươi hai chữ, cấm khu. Đi, chúng ta đi xem một chút cái này cấm khu. Thanh niên dậm chân đi ở phía trước, sau lưng tất cả mọi người ngay ngắn trật tự đuổi kịp. Muốn chết. Chật, khối kia bị ở trong biên giới bia đá mộ bia bên cạnh, đột ngột xuất hiện một thanh niên. Thanh niên thần sắc lạnh lùng, đôi mắt tĩnh mịch không giống người sống. Ngươi là? Thanh niên đầu lĩnh dừng bước lại, thần sắc ngưng trọng nhìn xem tựa ở trên tấm bia đá người. Trực giác của hắn đang nói cho hắn, người này là tiền bối. Hứa Trường Thanh, Hứa Nhạc, Hoàng Giao, Lý Thanh Thanh, Trương Cụ, Nguyên Diệp, Vương Tam Khê, Kỳ Nghĩa, Vũ Trân, Lưu Liễu, các người muốn chết. Thanh niên nhìn qua 10 người, từng cái nói ra tên của đối phương. Thanh niên đầu lĩnh thần sắc hơi chậm lại, ngài là? Xem không hiểu cấm khu hai chữ là có ý gì. Không rõ không những cấp không thể vào cấm khu điều lệ. Thanh niên lại một lần nữa không để ý đến Hứa Trường Thanh vấn đề, hắn nhìn thẳng 10 người, thần sắc lạnh lùng. Cấm khu, đây bất quá là nuôi nhốt người yếu thuyết pháp mà thôi. Hứa Trường Thanh nhìn thẳng thanh niên, không kiêu ngạo không tự ti, thần sắc bình thản, từng chữ từng câu nói. Chúng ta cùng bọn hắn không giống nhau, đối với bọn hắn tới nói, cấm khu là không thể bước vào cấm địa, liền giống như người bình thường đối đại phong đô một dạng. Cao cao tại thượng âm thiên tử thành lập dưỡng cổ tràng, chỉ là vì muốn tối cường nghe lời nhất cổ trùng mà thôi. Mà chúng ta, vừa vặn tối cường, nhưng ngượng ngùng, chúng ta lại không nghe lời nói. Cho nên các ngươi khiêu chiến viện nghiên cứu điều lệ, kia đáng thương 33 bất quá 4, năm đầu điều lệ quy định. Thanh niên hơi híp mắt lại nhìn xem Hứa Trường Thanh. Hứa Trường Thanh có chút trầm mặc, nhưng rất nhanh hắn gật gật đầu, trước mắt đến xem, là như thế này không tệ. Nhưng chúng ta là đúng. Hứa Trường Thanh nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, từ thực tế đến phong đô, lại đến cái này cấm khu, phong đô nuôi nhốt thực tế, cam đoan bọn hắn liên tục không ngừng cung cấp máu mới, cam đoan phong đô sẽ không xuất hiện nhân khẩu héo tàn tình huống. Mà âm tiên tử nuôi nhốt phong đô, lại đối với một cái cấm khu giữ kín như bưng. Nếu như là ta trên vị trí kia, Hứa Trường Thanh lắc đầu, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Ta tuyệt đối sẽ không nuôi nhốt phong đô, cũng sẽ không để phong đô nuôi nhốt thực tế, người người đều hẳn là bình đẳng, mỗi người đều chắc có quyền lợi biết chân tướng, cùng hưởng thụ vạn vật tự nhiên. Dương quang, sạch sẽ không khí, bình thường cây cối, trái cây rau quả, loại thịt, mà không phải tại đây hết thảy đều là do linh dị sáng tạo thế giới, đi xem, đi ngửi, nghe vậy được không thực tế sự vật. Tiên bối, ta biết lý niệm của ta ngài là không đồng ý, nhưng cái này không trọng yếu là, hôm nay vô luận như thế nào, chúng ta đều phải qua đi. Hứa Trường Thanh đưa tay chỉ hướng cái kia thâm thúy hắc ám, mục tiêu vô cùng kiên định, chúng ta phải biết chân tướng. Dư Thiên nhìn xem Hứa Trường Thanh, cùng với sau lưng chín cái đồng dạng vô cùng kiên định người trẻ tuổi, hơi có chút trầm mặc, qua thật lâu, hắn lắc đầu nở nụ cười. Người trẻ tuổi lúc nào cũng tự cho mình siêu phàm, lúc nào cũng cho là mình nghĩ chính là đúng, lúc nào cũng cho là mình có thể làm được một ít người khác làm không được sự tình. Các ngươi rất trẻ trung, trẻ tuổi đến tuổi nhỏ vô tri, nghĩ đến đám các ngươi không thích liền có thể thay đổi thế đạo này, nghĩ đến đám các ngươi nhìn thấy chân tướng chính là chân tướng, tự cho là hiên ngang lẫm liệt muốn tất cả mọi người đều nhìn thấy chân tướng, nhận được bình đẳng. Miệng đầy đạo đức đại nghĩa, cho là mình ý nghĩ chính là thế giới hết thảy chân lý. Cha đạp quy củ, không nhìn quy củ, làm người khác không thể sự tình, thỏa mãn các ngươi cái kia hư vô mở mịt thỏa mãn tâm. Các ngươi xưa nay sẽ không suy nghĩ các ngươi làm sau đó sẽ tạo thành hậu quả gì, cũng sẽ không đến hỏi những người kia có nguyện ý hay không tiếp nhận trong miệng các ngươi chân tướng. Các ngươi rất trẻ trung, trẻ tuổi đến nghĩ đến đám các ngươi liền có thể đại biểu tất cả mọi người. Dư Thiên nhìn qua sắc mặt biến hóa 10 người, thần Phật túi đầu không nhìn sâu kiến, các ngươi túi đầu không nhìn kẻ yếu, không nghe thấy, không hỏi. Chấm dứt rất ít người ý nghĩ kết luận đại đa số người ý nghĩ. Đây chính là các ngươi cái này tuổi trẻ khí thịnh người trẻ tuổi. Các ngươi tinh thần phấn chấn bừng bừng, có can đảm tại đối mặt bất công thời điểm phát ra thanh âm của mình, các ngươi khinh bỉ người hèn nhát, khinh bỉ bảo thủ không chịu thay đổi người. Các ngươi muốn thay đổi trước mắt hết thảy, thế là đem hết toàn lực, dù là sẽ chết các ngươi cũng ở đây không chối tử. Kết quả là cái gì tựa hồ cũng không trọng yếu, ít nhất đối với các ngươi bây giờ tới nói là như thế này không tệ. Tiền bối, ngài nếu như cảm thấy chỉ dựa vào những thứ này chỉ tốt ở bề ngoài đại đạo lý thì có thể làm cho chúng ta lùi bước, vậy ngài sai. Hứa Trường Thanh cắt đứt Dư Thiên nói tiếp mà nói, hắn lắc đầu, đúng hay không đúng? Không phải ngài những thứ này người hèn nhát có thể quyết định, mà là những cái kia có can đảm đánh cược mệnh, lại chết ở quá trình này ở trong tiên phong mới có thể quyết định. Con đường phía trước mênh mông, đường đi khổ đốn, không có tiền nhân thử lỗi, hậu nhân tại sao con đường chính xác? Dư Thiên nhìn xem Hứa Trường Thanh, cùng Trương Động lúc còn trẻ thật giống. Dư Thiên lắc đầu, không muốn nói thêm cái gì, chỉ để lại một câu, tự gánh lấy hậu quả. Sau đó, Dư Thiên chuyển thân rời đi. Người hèn nhát. Hứa Nhạc nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, trong mắt có chút xem thường cái này nhìn giống như bọn hắn số tuổi tiền bối. Chương 243, một người. Nhìn qua rất nhanh biến mất ở phương xa âm u ở trong thanh niên, 10 cái tinh thần phấn chấn bừng bừng, trong mắt không có ngoại vật người trẻ tuổi, không thèm để ý chút nào thanh niên tiền bối khuyên bảo. Ánh mắt của bọn hắn chỉ ở cấm khu, bọn hắn trong miệng người hèn nhát cấm khu. Dương Phàm, lên đường. Hứa Trường Thanh nheo mắt lại, mang theo nụ cười, chỉ hướng trước mắt hắc ám. Chân tướng đang ở trước mắt. 10 người ý chí chiến đấu sục sôi, đồng loạt bước ra một bước, bước vào cái kia thâm thúy trong hắc ám. Cảm thụ được hắc ám mang cho bọn hắn cảm giác áp bách, 10 cái người tuổi trẻ trên mặt đều mang tới nụ cười. Bọn hắn nhìn nhau lẫn nhau. Ngày mai của chúng ta sẽ là tất cả mọi người tương lai. 10 người chính thức tiến nhập cấm khu, tiến nhập có thể kém chút giết chết Dư Thiên cấm khu. Cấm khu A cùng ta lúc còn trẻ thật giống. Cấm khu biên giới, bia đá bên cạnh, Trương Động thần sắc lãnh đạm nhìn qua biến mất 10 người. Nhưng ta lúc còn trẻ, nhưng không có dạng này không coi ai ra gì. Trương Động đưa tay gãi gãi khuôn mặt. Nếu không thì đi theo xem. Mai Tiểu Đồng có chút lo lắng nhìn về phía Dư Thiên, dù sao cũng là khi còn bé mang qua một đoạn thời gian, vẫn còn có chút cảm tình ở trên người. Nhìn cái gì vậy? Lý Khánh Chi tức giận nói, nhân ra Dư tiểu tử hiếm thấy quản một lần nhà sự, kết quả lại là cái này điếu dạng, may là Dư tiểu tử tính tốt, nếu như là đổi lại là ta, bọn hắn ít nhất bị chặt gần chết. Gần tới 30 mấy năm, đây là Dư Thiên lần thứ nhất can thiệp người khác lựa chọn. Nhưng kết quả không thể nào khả quan, không có ai nghe. Vô Chi liền phải trả giá đắt. Trương Âu Hồng mặt không thay đổi nói, cho dù là sinh mệnh. Mai Tiểu Đồng chần chờ một chút hỏi một cái không nên hỏi, lại sớm đã có câu trả lời vấn đề. Cho dù là sinh mệnh. Dư Thiên cùng Trương Động cơ hồ là đồng thời mở miệng nói ra. Mai Tiểu Đồng trầm mặc một hồi, cuối cùng thở dài một hơi, không nói gì nữa, hy vọng người sống trở lại có thể có hai cái a. Liên bọn hắn đều có rất lớn tỷ lệ chết ở bên trong, những tiểu tử này rất treo. Mấy người tuần tự rời đi, Dư Thiên nhìn qua thâm thúy hắc ám, đôi mắt thâm trầm, cuối cùng quay người đồng dạng rời đi. Từ Phong Đô đi ra ngoài tối cường. Đây chẳng qua là bọn hắn cho là mà thôi. Hứa Trường Thanh có lẽ có thể cuồng vọng, bởi vì hắn quả thật có bản sự này. Nhưng còn lại người, không được. Phong Đô. Nghe nói mấy cái kia danh con chạy ra ngoài. Một chỗ quầy đồ nướng phía trước, Diệp Chân uống vào địa, lật xem một quyển sách, hắn gần nhất si mê sáng tác, đặc biệt là tại viết ra một bản đại tác sau đó, hắn triệt để hóa vào. Âm u bên dưới vòng trời, quầy đồ nướng lập loè nê hồng, ngự quỷ giả vì sống tạm, kiếm lời chút quỷ tiền, bán chút từ viện nghiên cứu cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Ngự quỷ giả có ăn hay không đồ vật kỳ thực cũng không đáng kể, nhưng có ít người quen thuộc ăn vặt. Thì như làm luận thời điểm uống chút rượu, ăn chút thức nhắm. Chỉ là quen thuộc, dù sao bọn hắn còn không có hoàn toàn từ người chia cắt thành quỷ. Ân, một chút mất tập trung liền chạy ra ngoài. Liêu Tam ngồi ở bên cạnh Diệp Chân, ăn cùng thực tế không có gì khác biệt nướng thịt, mơ hồ không do nói. Bất lưu thần. Diệp Chân liếc mắt nhìn về phía Liêu Tam, lại nhìn một chút Vương Sát Linh cùng Dương Gian, cùng với Hoàng Hà, Thẩm Lâm. Các ngươi mấy vị thật sự sẽ bất lưu thần. Đối mặt Diệp Chân chất vấn, Vương Sát Linh đẩy mắt kính một cái, để cho bọn hắn ăn chịu đau khổ cũng được, cuối cùng chết mấy cái cho lũ tiểu gia hỏa làm một chút tấm gương, bằng không thì những tiểu tử kia mỗi ngày đòi muốn đi ra ngoài xem, phiền, thật sự rất phiền. Một đám không sợ trời không sợ đất hải tử, từ xuất sinh đến bây giờ liền không có ăn qua đau khổ, lần này vừa vặn, nếu như chết hết, hiệu quả sẽ tốt hơn. Thẩm Lâm mặt không thay đổi nói. Nghe nói bọn hắn cùng Dư Thiên đối mặt, bất quá Dư Thiên không có động thủ, trực tiếp liền thả bọn họ đi qua. Dương Gian bổ sung một câu. Rất khó được, vị này không quản sự chủ, hiếm thấy quản sự một lần, nhưng lại không có người cảm kích. Liêu Tam tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Hứa Trường Thanh bọn gia hỏa này, đoán chừng có thể trở về không có mấy cái, có thể có hai cái đều coi như bọn họ lợi hại. Nếu như Hứa Trường Thanh cùng Nguyên Cụ không lo chuyện các người, vậy bọn hắn 100% là có thể còn sống trở về. Hoàng Hà buồn buồn nói. Ân, này ngược lại là thật sự, hai người này thực lực xem như tại S khu ít đòi, nếu như không phải đặc cấp khảo thí không đối bọn hắn khai phóng, vậy bọn hắn hai cái có thể cũng là đặc cấp. Liêu Tam gật gật đầu, đối với Hoàng Hà thuyết pháp này ngược lại là tán đồng. Đoán chừng treo, liền mấy người bọn hắn tính cách, có thể còn sống trở về không nhất định là tối cường hai cái. Vương Sát Linh nghĩ nghĩ nói, không có trải qua tuyệt vọng, sẽ có một chút duyên dáng phẩm đức, tỉ như không vứt bỏ không buông bỏ các loại phẩm cách. Nhưng ở đây, ở đó chỗ sâu, có loại này phẩm cách chính là đang chịu chết. Mấy người uống rượu, ăn nướng thịt, tùy tiện trò chuyện, tùy tiện nhìn. Phong Đô rất lớn, bọn trẻ thăm dò cũng cần thời gian. Diệp Chân nghiêng đầu nhìn về phía một chỗ ngõ nhỏ, một cái cởi chuồng tiểu nam hài co đầu giúp cổ nhìn xem bên này, ánh mắt dừng lại ở trên mặt bàn bốc hơi nóng đồ nướng, thỉnh thoảng hắn còn xoa một chút nước bọt. Nhìn thấy thằng bé trai này, Diệp Chân chợt nghĩ tới điều gì, hắn mở miệng hỏi, trường học các ngươi là hài tử toàn bộ đều thu? Không phải, chỉ nhìn năng lực thiên phú. Thẩm Lâm lắc đầu nói. Như vậy sao? Diệp Chân để sách xuống sờ cả một cái. Nghĩ một lát hắn mở miệng nói ra, dạng này, các ngươi coi thường hài tử hướng về ta chỗ này tiến đường, vừa vặn ta thiếu người. Ngươi còn thiếu người? Ngươi cũng là S khu lớn nhất địa lầu xả, toàn bộ S khu, trong tay nắm giữ nhiều nhất ngự quỷ giả chính là ngươi, ngươi còn thiếu người? Liêu Tam nhìn xem Diệp Chân, cực kỳ không biết nói gì. Ngươi quản nhiều như thế làm gì, liền vấn đáp không đáp ứng a. Diệp Chân cũng lời giảng giải cái gì, hắn làm việc chưa bao giờ yêu cầu lý do. Có thể những cái kia tiểu thí hại ở bên ngoài đi lung tung dễ dàng xuất hiện một chút phiền toái không cần thiết. Dương Gian cẩn thận suy tư một chút, đáp ứng xuống, những cái kia không có bị coi trọng hải tử, chính xác cần người tới quản lý. Đương nhiên, không có quản lý cũng không có gì chuyện, ở đây vốn chính là hỗn loạn quốc độ, vô tự, hắc ám, hỗn độn. Ở đây ra đời tiểu hải, liền đều không phải là người. Là quỷ, là có thể bị giết chết quỷ, mà không phải cái gì dị loại. Đây là bọn hắn những thứ này nghiên cứu viên trong lòng đều biết sự tình. Sự tình cứ như vậy bị định rồi xuống. Đúng. Triệu Tiểu Nhã cùng Hùng Văn Văn việc chuyện này, Diệp Chân đột nhiên thận trọng nhìn chung quanh một chút, sau đó nhìn về phía mấy người mở miệng hỏi. Nói lên Triệu Tiểu Nhã cùng Hùng Văn Văn, Dương Gian vuốt vuốt mi tâm không muốn nói chuyện. Vương Sát Linh đẩy mắt kính một cái, ngẩng đầu nhìn âm u thiên cung. Liêu Tam Yên lặng cầm một quyển sách lên, xem như không nghe thấy. Thẩm Lâm hiếm thấy tránh hiểm nghi. Chỉ có Hoàng Hà ánh mắt tiến tĩnh, Triệu Tiểu Nhã mang thai, Hùng Văn Văn làm, Trương Tiện Quang đang tìm Hùng Văn Văn. Diệp Chân, ba. Ký ức giống như nước thủy triều vào tới, Diệp Chân chậm trì hoãn có chút không dám tin nhìn xem Hoàng Hà, hai cái tiểu thí hải, hai cái đại nhân. Hoàng Hà mắt liếc Diệp Chân một mắt, Triệu Tiểu Nhã bây giờ là 20 mấy tuổi, Hùng Văn Văn cũng là, hai người bây giờ là đại nhân. A Liệt. Diệp Chân nhìn xem Hoàng Hà, lần thứ nhất hắn cảm thấy thời gian biến hóa. Trước đó, Hùng Văn Văn cùng Triệu Tiểu Nhã còn nhiều lớn, hiện tại cũng đã là người trưởng thành rồi. Nhoáng một cái không sai biệt lắm hơn 30 năm. hắn linh dị diễn đàn đã sớm không tồn tại nữa. Giang lão đầu cũng tại phía trước qua đời. Nghe nói ngoại giới có hai thanh âm, cụ thể là thanh âm gì, không rõ ràng. Nhưng gần nhất, có một người trung niên muốn đi vào Phong Đô, Tần Lao đang suy nghĩ. Ân. Diệp Chân quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Dương Gian mấy người khẽ nhíu mày. Thật đúng là đồng ý. Nghe nói vị này chính là chưa từng gặp qua quỷ tới. Liêu Tam vô cùng kinh ngạc. Tần Lao thật đúng là để cho đối phương tiến vào. Chỉ thấy đường đi chỗ, chỉ thấy Tần Lao bồi tiếp một người trung niên hướng về bên này đi tới. Không thiếu dị loại đều bị hấp dẫn, là người sống, chân chính người sống, không có bị linh dị dính qua người sống. Dị loại nhóm dục dịch, nhưng bởi vì một cái người cùng mấy người duyên cớ, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể ở phía xa quan sát. Đây chính là dạy bảo những đứa trẻ kia lão sư. Trung niên nhân nhìn qua ngồi ở quầy đồ nướng phía trước mấy người trẻ tuổi, có chút chần chờ nhìn về phía Tần Lão. Ân, là bọn hắn, ngươi hẳn là tại trên hồ sơ gặp qua bọn họ. Tần Lão bình tĩnh nói. Trung niên nhân gật gật đầu, gặp qua, mặc dù chỉ có chút ít mấy bút, nhưng vẫn là có thể thấy được mấy vị năng lực. Đúng, vị nào là Dư Thiên? Trung niên nhân quét mắt mấy người, đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Nghe được Dư Thiên lạng cái chữ, Tần Lão đôi mắt hơi hơi nheo lại. Diệp Chân, Vương Sát Linh, Dương Gian, Thẩm Lâm, Hoàng Hà, Liêu Tam cùng một thời gian liếc mắt nhìn về phía Trung niên nhân. Một cỗ chẳng lành lặng yên xuất hiện, Trung niên nhân con ngươi hơi 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 co lại, xem ra là không có ở đây. Hắn xưa nay sẽ không xuất hiện ở đây, nếu như ngươi nghĩ, ta có thể dẫn ngươi đi tìm hắn, nhưng ngươi phải gánh vác nhìn thấy hắn kết quả. Tần Lão lạnh lùng mở miệng, không mang theo mảy may tình cảm nói. Trung niên nhân nuốt một ngụm nước bọt, không được, ta cũng nên trở về, từ C khu đi đến S khu, ta nên nhìn đều thấy, ta tới đây chỉ là muốn xem, chúng ta tướng sĩ tiến nhập đây là cái gì trốn trở về. Trung niên nhân tại thời khắc này ý thức được, chính mình có thể bưng sai giá tử. Người nơi này cũng không thèm để ý thân phận của hắn. Tần Lão không nói gì, chỉ là mang theo hắn rời đi. Dương Gian mấy người nhìn xem bóng lưng của hai người, nhìn chăm chú một hồi, liền các việc có liên quan đi. Nên đọc sách thì đọc sách, nên nói chuyện trời đất nói chuyện phiếm. Liên phảng phất trung niên nhân chưa từng tới bao giờ một dạng. Nhạc đệm chỉ là tăng thêm sinh hoạt thú vị tính chất mà thôi. Phương Hoa dịch phí thời gian thoáng qua mà đi. Một tháng sau biên giới, rất lâu không có động tĩnh hắc ám vang lên yếu ớt tiếng bước chân. Hai bóng người lẫn nhau nâng, lảo đảo hướng về quỷ vực đi tới. Ca, đến, kiên trì một chút nữa, lão sư khẳng định có biện pháp cứu ngươi, khẳng định có. Đây ngươi thối giữa Hứa Nhạc cật lực đỡ lấy chỉ còn lại nửa người Hứa Trường Thanh, trong mắt đục ngầu ở trong lộ ra hy vọng. Đến, khối kia khắc lấy cấm khu hai chữ bia đá đang ở trước mắt, chỉ cần đi qua, đại ca liền được cứu rồi. Thật xin lỗi, là đại ca sai, là ta quá vô tri. Thôi thoát, sắp chết đi Hứa Trường Thanh nhìn qua tấm bia đá kia, một cỗ tâm tình hối hận quanh quẩn ở trong lòng. Nếu như không phải hắn khư khư cố chấp, bọn hắn sẽ không phải chết. Ca, đừng nói trước, chúng ta cũng nhanh đến. Hứa Nhạc đè nén xuống trong lòng bi thương, bước nhanh hơn. Liên tại bọn hắn sắp bước vào quỷ vực thời điểm, một cú cảm giác nguy cơ kinh khủng xuất hiện tại trong lòng của bọn hắn. Hứa Nhạc trong lòng nhất thời trở nên tuyệt vọng, mỗi khi xuất hiện loại cảm giác này, chính là bọn hắn gặp phải nguy cơ thời điểm. Kinh khủng lệ quỷ sẽ ở trong nháy mắt tập kích tới, bọn hắn ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Nguyên cụ chính là vì cứu hắn mà chết, đại ca cũng là bởi vì bọn hắn mà biến thành dạng này. Hứa Nhạc phảng phất tại trong chớp nhoáng này đã mất đi khí lực một dạng, mang theo Hứa Trường Thành té ngã trên mặt đất. Thật xin lỗi. Là đại ca sai. Hứa Trường Thanh nhìn qua bầu trời xám xịt, nguy cơ chính là nơi xa, bọn hắn không chạy khỏi. Ca. Hứa Nhạc che khuôn mặt, nước mắt không cách nào khống chế từ hắn khe hở ở trong chảy ra. Hắn hận thực lực mình không đủ, hận chính mình tuổi trẻ khinh cuồng, hận chính mình quá vô tri. Trong bóng tối vang lên tiếng bước chân, kinh khủng âm u lạnh lẽo hướng về chung quanh lan tràn, hắc ám đang cuộn trào, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Hứa Trường Thanh kinh ngạc nhìn thiên cung, bất lực, tuyệt vọng quanh quẩn tại tên thiên tài này trong lòng. Không biết có phải hay không là trước khi chết ảo giác, hắn tựa hồ nghe được một cái có chút quen thuộc âm thanh, là một vấn đề. Rốt nát đại giới là cái gì? Hứa Trường Thanh nhớ lại bọn hắn mới vừa tới giới bi thời điểm, hăng hái, tinh thần phấn chấn bừng bừng, vô tri tức không sợ. Là sinh mệnh. Hứa Trường Thanh tự lẩm bẩm, đồng bạn trong chớp mắt tử vong, ngay tại trước mặt hắn, hắn bất lực, thúc thủ vô sách. Tự cho là có khởi động lại ở trên người thì sẽ không xuất hiện tử vong, nhưng hắn sai. Tiền bối, ngài tên gọi là gì? Hứa Trường Thanh dùng thanh âm yếu ớt hỏi vấn đề này. Dư Thiên. Hứa Trường Thanh hơi sững sờ, sau đó bừng tỉnh, hắn nở nụ cười khổ, nguyên lai là ngài a. Cầu ngài mau cứu đệ đệ ta. Hảo. Hứa Trường Thanh thở dài một hơi, mí mắt trầm trọng, nhưng hắn đã không có lòng dạ lại chống lên nó. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ còn lại nửa cô cơ thể nhanh chóng hóa thành mở ra mục nát thủy. Không. Hứa Nhạc nào tới, nhưng không có chạm đến một điểm Hứa Trường Thanh, hắn kinh ngạc nhìn chậm rãi biến mất ở trên mặt đất mục nát thủy, miệng ngập ngừng, một chữ cũng không có nói ra. Dư Thiên lạnh lùng nhìn một màn trước mắt, không nói gì thêm, một cái sớm Hứa Nhạc ném vào quỷ vực. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía trong hắc ám bóng người, đuổi tới nhưng là không xong. Dư Thiên tự lẩm bẩm một câu, sau đó hướng về trong hắc ám đi đến. Bóng người lay động, nhưng rất nhanh bóng người liền biến mất. Phong Đô trên đường phố, Hứa Nhạc thất hồn lạc phách du tẩu tại đường đi ở trong. Không biết đi được bao lâu, Hứa Nhạc đột nhiên đụng phải một người, hắn theo bản năng ngẩng đầu, là một cái khuôn mặt quen thuộc. Khi thấy khuôn mặt này sau đó, Hứa Nhạc cái kia tuyệt vọng cảm xúc rốt cuộc đến phong thích. "Lão sư, đại ca bọn hắn, chết hết đúng không?" Nhìn xem gào khóc giống như một cái hài tử một dạng Hứa Nhạc, Vương Sát Linh thần tình rất bình tĩnh. Hứa Nhạc tiếng khóc im bặt mà dừng, hắn kinh ngạc nhìn cái này ngày thường tối bình dị gần gũi lão sư, lần thứ nhất cảm thấy lạ lẫm. "Hứa Nhạc, vô tri, tự phụ, cuồng vọng, cũng là muốn trả giá thật lớn, khiêu khích quy tắc, liền muốn tiếp nhận quy tắc phía sau kinh khủng, ta nhớ được những thứ này ta đều dạy qua các ngươi, nhưng rất rõ ràng, các ngươi không có nghiêm túc nghe. Vô tri, tự phụ, cuồng vọng, cần thiết trả ra đại giới rất nhỏ, chỉ là sinh mệnh mà thôi. Ngươi rất may mắn, ngươi chỉ là bỏ ra sinh mạng của người khác mà thôi. Vương Sát Linh ngồi xổm xuống, nhìn xem nước mắt không chỉ Hứa Nhạc, trẻ tuổi là tiền vốn, nhưng chỉ là nhất thời tiền vốn, ngươi phải nhớ kỹ, không có thứ gì là ngươi nhất thiết phải có, ta nói qua cho ngươi, đây là phong đô tại địa phủ là địa phương nào, ta cũng nói qua cho ngươi, thế nhưng là chính ngươi không sau khi nghe xong. Các ngươi truy đuổi chân tướng, kỳ thực ở đây rất nhiều người đều biết, nếu như các ngươi không tự phụ, kỳ thực có thể tùy tiện tìm một người hỏi một chút liền có thể biết đến, bọn hắn xưa nay sẽ không giấu giếm những thứ này, đáng tiếc, các ngươi ánh mắt nhỏ hẹp, luôn tự cho là đúng, không cho phép hạ cát, phải cải biến, cũng không từ trước mắt bắt đầu, ngược lại suy nghĩ đi thay đổi đầu nguồn. Các ngươi rất ngu. Vương Sát Linh nhìn xem đã hai mắt thất thần Hứa Nhạc, đứng lên xốc hắn lên, quay người hướng về trường học đi đến. Vô tri là thông hướng tử vong vé xe. Chương 244, ước điểm. Bi kịch thứ này, thường thường chính là tại cái chén từ trên mặt bàn rơi xuống thời điểm liền đã chú định. Không phải có người nói rất hay sao? Ba phần tiên quyết định, bảy phần dựa vào đánh liều. Cái này rất chính xác, nhưng không hoàn toàn chính xác. Tại nhiều khi, ba cùng bảy là điên đảo. Thậm chí càng ưu tiên rất nhiều, một cái nhìn liền nhất định nghiêng thiên bình, lại ngoài ý liệu cân bằng. Khoảng cách Hứa Trường Thanh chín người chết đi đã qua một tháng. Hứa Nhạc về tới trường học, bắt đầu từ ngày đó, hắn phảng phất đã mất đi đấu trí, thường thường một người ngồi ở trên bãi tập, nhìn xem các học sinh vui chơi đùa giỡn. Cái này xem xét, thường thường chính là cả ngày, thẳng đến thao trường không có một ai sau đó, hắn mới có thể chậm rãi ung dung trở lại chỗ ở của mình. Ngày thứ hai lại là một dạng quan cảnh. Một cái đã mất đi lòng dạ, chán trường thiên tài, kỳ thực cùng phế vật không có gì khác biệt. Vương Sát Linh bọn hắn chỉ là nhìn xem, không thèm để ý chút nào. Cứ như vậy nhìn xem Hứa Nhạc tiêu hao thời gian, nhìn xem hắn cảm xúc đê mê, sau đó cùng một cô gái sinh ra gặp nhau. Tiếp đó gặp gỡ bất ngờ, tiếp đó lăn ga giường. Cứ như vậy đi qua một năm, một cái tên là Hứa Tử Hải tử xuất thế. Hứa Nhạc thật cao hứng, trong lòng bao phủ mê vụ cũng tiêu tán rất nhiều. Vương Sát Linh bọn hắn cũng thật cao hứng, thậm chí Dư Thiên lần thứ 3 đi tới Phong Đô, cũng chỉ là vì nhìn một chút cái này bị Hứa Nhạc lấy tên gọi Hải Tử Hứa Tử. Chờ lâu như vậy, cuối cùng thấy được. Bắt đầu từ hôm nay, Vương Sát Linh bọn hắn từ đi lão sư chức vị, chính thức tiến nhập linh dị chi địa. Mới lão sư để cho viện nghiên cứu chỉ phải tới. Nguyên nhân cụ thể không biết. Tương lai cùng đi qua viên mãn. Dư Thiên rối cái lưng mệt mỏi, tâm tình trở nên thoải mái rất nhiều. Tại một ngày này, hắn cuối cùng không có cảm nhận được mình khí tức. Cái kia từ tương lai đi tới mình bây giờ, cuối cùng chết. Nhịn lâu như vậy, cái kia mỏi mệt không có nghỉ ngơi qua chính mình cuối cùng giải thoát rồi. Mặc dù không biết tương lai là cái gì bộ dáng, là thành công hay là thất bại, nhưng không trọng yếu. Đi qua không cách nào vãn hồi, tương lai không thể thay đổi, Dư Thiên nhìn xem đã hình thành thì không thay đổi thiên cung, hơi nhếch khóe môi lên, không biết thế nào, trong lòng có chút chờ mong. Ai nha nha, có chút hâm mộ làm sao bây giờ? Dư Thiên gãi gãi đầu của mình, ý cười thâm trầm. Hôm nay là một cái đáng giá kỷ niệm thời gian, đỉnh núi cây đào kết quả. Đoán chừng không cần bao lâu, hắn liền có thể ăn đến quả đào. Nhoáng một cái hơn 30 năm, còn có không sai biệt lắm mấy chục năm quan cảnh. Có chút gian nan, nhưng thắng ở hắn chịu được nhàm chán. Nhìn qua cây đào bên trên ngây ngô quả, Dư Thiên thoáng có chút xuất thần, hồi ức bị kéo du ơi, đi đến xa xôi đi qua. Không phải trở thành ngự quỷ giả thời điểm, là còn chưa trở thành ngự quỷ giả thời điểm. Đoạn thời gian kia là tốt nhất, lại không muốn quá tốt thời giờ. Không biết trôi qua bao lâu, Dư Thiên lấy lại tinh thần, vung đi trong đầu ký ức, đào chi yêu yêu, quả to từng đống. Nên viết nhật ký. Dư Thiên tự lẩm bẩm, sau khi trở về liền viết. Dư Thiên chuyển thân hướng về lão trạch đi đến, là nên đi một chuyến trở lại quá khứ. Trở lại lão trạch, Dư Thiên hơi có chút kinh ngạc. Đi thôi, là hôm nay. Tần lão nhìn xem tiến vào nhà cũ Dư Thiên gật gật đầu nói. Dư Thiên hơi nghĩ nghĩ, trong nháy mắt liền biết rồi tiền căn hậu quả. Hắn gật gật đầu, nhìn xem mấy người nói một tiếng hảo. Sau một khắc, kinh khủng âm hàn từ Dư Thiên chu vây xuất hiện, không gian bắt đầu biến hóa, hắc ám hơi hơi lấp lóe, cuối cùng kịch liệt lóe lên. Chỉ là phút chốc, Trương Động, Trương Lấu Hồng, La Văn Tùng, Lý Khánh Trì, Mạnh Tiểu Đồng, Tần lão, Diệp Chân, tại thời khắc này toàn bộ biến mất ở tại chỗ. Cục cục cục. Tiên Chi chân trần gấp gáp lật đật chạy vào, gặp không có mưa ai, Tiên Chi lập tức một hồi tức giận, trắng nón bàn chân nhỏ hùng hăng khi nhục mặt đất. Thối Dư Thiên, lại bỏ xuống ta. Tiên Chi bị khuất quanh tay, cực kỳ không vui xoay người rời đi láo chạy. Thời gian không có đảo lưu, chỉ là người tại đảo lưu mà thôi. Hắc ám đang lóe lên, từng vệt bạch quang nhanh chóng hướng về sau lưng hắc ám tối lui. Không biết trôi qua bao lâu, đám người bên thai chợt vang lên tiếng vang nhỏ xíu, âm thanh bắt đầu rất nhỏ bé, nhưng dần dần trở nên cực lớn. Dư Thiên chợt mở mắt, xoẹt xẹt, một đạo thắng gấp tiếng vang lên. Dư Thiên hơi sững sờ, nhìn cách đó không xa một cái bị xe taxi đánh bay thanh niên, hơi nghi hoặc một chút. Mà cái này còn không phải là để cho Dư Thiên nghi ngờ, xe taxi tại đụng người hoàn mỹ sau đó, ngừng cũng không có dừng trực tiếp liền chạy trốn, gây chuyện bỏ trốn. Chúng ta là tới chỗ nào? Tập tục tốt đẹp như thế. Diệp Chân kinh ngạc nhìn xem một màn này, nhưng đột ngột Diệp Chân híp mắt lại, quỷ, ngạ quỷ. Chỉ thấy cách đó không xa cái kia bị đánh bay thanh niên chậm rãi bò lên, đứng tại chỗ một hồi, hướng về xe taxi kia liền đuổi tới. Đại Xương thị ngạ quỷ sự kiện, đến nơi này cái thời gian điểm sao? Tần lão ngẩng đầu nhìn bị màu xanh đen sương khói bao phủ bầu trời, nhìn lại một chút chung quanh ngẫu nhiên vang lên động tĩnh, cùng kiến trúc ở trong xuất hiện tiếng thét chói tai, đại khái liền có thể đoán được nơi này là nơi nào. Không đi xa hơn thời gian xem. Trương Động nhìn xem chung quanh, trong thành phố này có ba con có ý tứ lệ quỷ. Hai cái tại một trường học bên trong, một cái tại một trường học bên trong. Không nóng nảy. Dư Thiên quét mắt chung quanh, hơi híp mắt lại, chung quanh trong ngõ nhỏ không biết từ lúc nào bắt đầu đứng đầy người ảnh. Ngay cả chung quanh đường đi cũng thay đổi. Mê vụ hiện lên, từng cái màu xanh đen già thanh niên từ sương khói ở trong đi ra, từ hai đầu đem bọn hắn một nhóm người này vây quanh ở nơi này. Diệp Chân ngẩng đầu nhìn lại, phía trước sương khói ở trong, lờ mờ có thể nhìn thấy một trường học, tựa như là một chỗ cao trung. Thực sự là sẽ chọn. Diệp Chân liếm môi một cái, đưa tay sờ lên bên hông thanh trường kiếm kia. Nhưng tại hạ một khắc, Diệp Chân hơi sững sờ, Dư Thiên bừng tỉnh. Chung quanh ngạ quỷ đột ngột đã biến thành từng đoàn sương khói tiêu tan ở trong không khí. Cực kỳ đột nhiên. Là ta chết hay? Diệp Chân sờ sờ mặt, giống như nhớ lại bây giờ là cái gì tình huống. Lâu đời ký ức. Diệp Chân cảm thán một câu, nhưng liền tại đây dứt lời trong nháy mắt, Diệp Chân sắc mặt hơi đổi một chút. Dư Thiên thở dài một hơi, thì ra là như thế này. Không có chút gì do dự, Dư Thiên mang theo mấy người trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Cao trung bên ngoài, Diệp Chân kinh hãi nhìn xem trong hắc ám đi ra bóng người cao lớn, trong mắt tràn đầy ngưng trọng cùng hãi nhiên. Sương khói bị xốc lên, chung quanh ngạ quỷ thế mà tại thời khắc này đình chỉ trùng sinh. Theo bóng người cao lớn tới gần, Diệp Chân sắc mặt biến hóa không chắc. Cái này con quỷ. Diệp Chân mắt nhìn trường học phương hướng, có chút chần chờ, dường như là nghĩ tới điều gì, Diệp Chân cắn răng, xách theo trường kiếm không chút do dự xông về cái kia bóng người cao lớn. Một phút đồng hồ sau, Dư Thiên mấy người xuất hiện ở một tòa trên nhà cao tầng. Diệp Chân cau mày nhìn xem lầu dưới chẳng cảnh, ta không nhớ do nó xuất hiện vào lúc này qua. Nhìn qua bị một cây quan tài đinh đóng đinh trên mặt đất đã mất đi ý thức chính mình, Diệp Chân hoặc nhiều hoặc ít là có chút không thích ứng. Tại trí nhớ của hắn ở trong, hắn nhưng cho tới bây giờ không có bị đối xử như thế qua. Dưới lầu, cũng chính là ngoài trường học, một cái cực kỳ cao lớn bóng đen từ từ ngẩng đầu nhìn về phía cao ốc. Nguyên lai là bởi vì chúng ta. Dư Thiên hơi hơi cúi đầu nhìn về phía quỷ nhãn chi chủ. Rất nhiều phía trước không biết nghi hoặc tại thời khắc này đều hiểu. Trương Động nhìn qua dưới đất lệ quỷ, mặt không biểu tình. Ta đi. Lý Khánh Chi mong lấy cao lớn bóng đen thần sắc rất bình tĩnh. Không cần. Dư Thiên lắc đầu, sau đó hơi hơi vung tay lên, quỷ nhãn chi chủ trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Một điểm cơ hội phản kháng cũng không có liền bị Dư Thiên đưa đến nó nên đi chỗ. Cắm ở Diệp Chân ngực quan tài đinh bị một cỗ không biết tên sức mạnh lấy ra ngoài, sau đó quan tài đinh xuất hiện tại trên tay Dư Thiên, Dư Thiên tiện tay ném hướng trong thành thị một chỗ. Chính là trước đó hắn tìm được căn này quan tài vị trí. Hắn còn nhớ rõ, một phiến khu vực thời gian bắt đầu đảo lưu. Kẻ xuống đất thi thể lộ ra một loại tư thế quỷ dị đứng thẳng đứng dậy, tiếp đó làm ra một loạt vô cùng quỷ dị động tác. Diệp Chân lau mặt một cái, thực sự không có mắt thấy, hắn bây giờ thậm chí không muốn thừa nhận phía dưới thân thể kia vặn vẹo quay ngược lại người là chính hắn. Rất nhanh, đi qua Diệp Hiện Chân về tới lúc bắt đầu. Đến giờ khắc này, Diệp Chân chợt nhớ tới một sự kiện, khó trách ta trở lại linh dị diễn đàn sau đó trên thân một cỗ thi sú, nguyên lai là bị khởi động lại qua một lần. Rất nhiều không biết được, không có kết quả sự tình đang từ từ bị bọn hắn khai quật ra kết quả. Thời kỳ này các ngươi đánh thắng được ngạ quỷ. Chư Lâu Hồng có chút hiếu kỳ nhìn xem dưới đáy Diệp Chân, nàng ngẩng đầu nhìn về phía bị sương khói bao phủ trường học, thời kỳ này Dư Thiên liền tại bên trong. Có thể đánh, bằng không thì chúng ta cũng sẽ không tới, ngoài ý muốn cũng chỉ có một, chính là vừa rồi cái kia lệ quỷ. Nhìn qua cái này chỗ gánh chịu lấy một cái cố sự mở đầu trường học, Dư Thiên có chút cảm thán, kỳ thực cho dù là bọn họ không xuất thủ, cũng sẽ có người ra tay. Giai đoạn hiện tại Tần lão, ánh mắt chưa từng có rời qua ở đây. Không có cái gì ngoài ý muốn, trước kia ta sẽ không để trong này xuất hiện ngoài ý muốn gì, bởi vì Dương Gian ở đây. Tần lão trầm mặc một hồi nói, hết thảy bí ẩn cuối cùng bị mở ra. Đại Sương thị, cất giấu người thế hệ trước chờ mong. Đi xem một chút bây giờ Dương Gian. Tần lão nhìn về phía Dư Thiên nói, không cần thiết, quá non nớt, sợ rằng chúng ta bây giờ giết Dương Gian, hắn cũng có khả năng lại một lần nữa từ quỷ trong tính đi tới. Dư Thiên lắc đầu, không có cần đi xem Dương Gian dự định, Đại Sương thị bí mật lớn nhất chính là quỷ nhãn chi chủ có phải là hay không người khác thả ra. Hiện tại xem ra không phải. Kế tiếp đi nơi nào? Trương Động mắt liếc quỷ vực nơi ranh giới, nói thật cái này quỷ vực rất nhỏ, thật sự rất nhỏ, đem so sánh với bọn hắn quỷ vực muốn nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần. Liên Diệp Chân quỷ vực cũng có thể bao phủ nửa cái thế giới. Tại linh dị chi địa những năm này, tất cả lớn nhỏ ghép hình bọn hắn lấy được không biết bao nhiêu chỉ. Thực lực tăng lên là nhanh chóng. Lại hướng phía trước đi xem một chút. Dư Thiên nghĩ nghĩ, quyết định càng đi về phía trước một điểm. Đối với đi qua, hắn thật sự cảm thấy rất hứng thú. Ước điểm. Diệp Chân không xác định nhìn xem Dư Thiên. Dư Thiên mắt liếc Diệp Chân, liền ngươi nói nhiều. Sau một khắc, mấy người lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Dưới đáy Diệp Chân hơi sững sờ, theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút cao ốc, không có vật gì. Ảo giác. Diệp Chân nhíu mày, nhưng rất nhanh hắn liền đem những chuyện này quên đi, ngạ quỷ lại trùng sinh. Thời gian lữ hành giống như là một cái có thể tự mình đảo ngược đồng hồ, ngươi muốn trở về bao lâu liền chuyển bao nhiêu vòng là được rồi. Rất thuận tiện, dùng càng nhiều càng thuần thục, càng thuận tiện. Cố Hương gió mang theo huyết tinh, lay động huyền điệu cờ xí. Trương Động ngẩng đầu nhìn cái tia cắm ở trên tường thành màu đen huyền điệu kỳ, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Diệp Chân một bộ ta liền biết bộ dáng nhìn xem Dư Thiên. Tần lão, La Văn Tùng, Trương Lâu Hồng, Lý Khánh Chi nhìn xem cái tia theo gió phiêu lãng cờ đen rơi vào trầm mặc. Có phải hay không có chút quá mức? Tần lão quay đầu nhìn Dư Thiên, có chút chần chờ. Trực tiếp trở lại Tần Triều, Dư Thiên ngươi là muốn náo dạng nào? Có chút đáng tiếc, chỉ có thể về tới đây, không cách nào đi đến càng xa, căn cứ vào ta dự đoán, chúng ta hẳn là trở lại Thương Triều, cũng chính là bị nhân hoàng thống trị thời đại. Ta suy đoán, lệ quỷ chính là từ lúc kia bắt đầu xuất hiện. Dư Thiên có chút thất vọng nói. Lờ mờ có thể thấy được một loạt hát tuyến từ mấy người trên đỉnh đầu lướt qua. Kỳ thực không cần ngoại hạng như vậy. Trương Âu Hồng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ai nha, tới đều tới rồi, chúng ta cùng đi nhìn một chút, vừa vặn có thể mở mang kiến thức một chút thiên cổ nhất đế phong thái. Diệp Chân ngược lại là đối với cái này không thèm để ý, hắn thậm chí có chút hưng phấn. "Đừng hoảng hốt, ta xem trước một chút nơi này ngự quỷ giả khủng bố đến mức nào." "Không, không nên gọi ngự quỷ giả, hẳn là gọi ám vệ." Dư Thiên nhìn chung quanh một chút, có đường qua, thân xuyên cổ đại vải thô tê dại áo bách tính thỉnh thoảng sẽ nghi ngờ nhìn về phía bên này, nhưng không nhìn thấy có người, cho nên mới cảm thấy nghi hoặc. Những thứ này đều không phải là thông thường bách tính, mà là khống chế lệ quỷ người. Quỷ vực lặng yên không tiếng động bày ra, chỉ là trong chớp mắt liền bao phủ lại toàn bộ Hàm Dương. Rất nhanh Dư Thiên liền được kết quả mình mong muốn. "Không thiếu, rất mạnh." Dư Thiên như có điều suy nghĩ, sau đó tại mấy người ánh mắt kinh ngạc ở trong, dùng quỷ vực trực tiếp xuất hiện ở một chỗ trong đại điện. Đại điện vàng son lộng lẫy, điêu lương vẽ trụ, cổ kính. Triều hội. Trương Động hơi hơi nheo lại đôi mắt. Bây giờ bọn hắn đang đứng ở một cái thân xuyên màu đen long bào nam nhân bên trái, khoảng cách nam nhân bất quá mấy bước khoảng cách. Mà tại nam nhân phía dưới là một đám thân xuyên cổ đại triều phục người, túi đầu không dám ngẩng đầu nhìn phía trên nam nhân. Bầu không khí tựa hồ có chút nghiêm trọng, đại điện ở trong tràn ngập một loại không hiểu trang nghiêm. Không có người nói chuyện, Dư Thiên thậm chí nghe không được tiếng hít thở. Dư Thiên hơi híp mắt lại, bất động thanh sắc nhìn về phía thân xuyên màu đen long bào trung niên nhân. Nhưng chỉ là cái nhìn này, Dư Thiên sắc mặt biến thành hơi biến hóa. Chỉ thấy người trung niên kia liếc mắt nhìn lại, cặp kia tinh mịch, nhưng có uy nghiêm hai con ngươi ở trong, mang theo một chút cười nhạo. Dư Thiên khẽ miệng giật một cái, biết là bị phát hiện. Không chút do dự, Dư Thiên mang theo mấy người định rời đi, nhưng sau một khắc, nam nhân kia mở miệng nói chuyện, "Này liền muốn đi. Thiên sinh có phải hay không xem thường chấm?" Dư Thiên động tác hơi chậm lại, hắn hơi hơi chuyển động con mắt nhìn về phía dưới quần thần, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Nghe nói như thế, mấy người thần sắc trở nên ngưng trọng lên. "Có thể đánh." Trương Động nhìn về phía Dư Thiên. "Có thể, nhưng không đề nghị đánh." Dư Thiên đâm lấy người trung niên kia, trầm mặc một hồi, hiện thân đi ra, không có ý định mạo phạm, "Hiếu kỳ, đến xem." "Đi lập tức." Trung niên nhân hơi híp mắt lại. "Lập tức?" Dư Thiên gật gật đầu. "Đi." Trung niên nhân mặt không thay đổi nói. Dư Thiên không nói nhảm, mang theo mấy người trực tiếp rời khỏi ở đây. Quân thân chỉ là mắt nhìn biến mất Dư Thiên liền không lại đi xem. Tiếp tục, nói cho chấm, như thế nào bình diện quỷ giới? Uy nghiêm ba khí, chân thật đáng tin, đây không phải vấn đề, mà là chắc chắn câu. Chương 245, bến tàu công việc Trương Động. Màu đen huyền điểu kỳ đón gió lay động. Trương Động nhìn qua trong gió tùy ý khoa trương cờ xí, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Hắn mạnh bao nhiêu? Nghe được Trương Động vấn đề này, Dư Thiên hơi hơi trầm mặc. Rất mạnh, nhưng chính là dạng này người, lại không cách nào lưu lại quá nhiều dấu chân. Hồi tưởng lại lịch sử ở trong đối với người kia miêu tả, phần lớn cũng không tính là rõ ràng. Chân tướng như thế nào, ngoại trừ chính hắn ai có thể biết được. Người cùng hắn mấy mở. Trương Động chợt hỏi một cái cổ quái vấn đề. Không biết, phải đánh qua mới được. Nói thật Dư Thiên cũng không rõ ràng thực lực của người kia tại cái tình trạng gì, chỉ biết là rất mạnh, cực mạnh. Ngẩng đầu nhìn trời xanh thẳng khung, lại nhìn trên đường phố những cái kia bận rộn chết lặng bách tính, đây chính là tần triều tập tụ, vừa mới hủy diệt lục quốc, bách phế đại hưng tần quốc. Nhìn về nơi xa Hàm Dương bên ngoài, tĩnh mịch căn lành, xe ngựa vung lên một chút cho bụi, tích tích đáp đáp tiếng vó ngựa rất thanh thúy. Không có tìm được cái gì tin tức hữu dụng, vẫn là quá gần. Thế nhưng là đã không thể tiến thêm một bước. Đi, ở đây không phải chúng ta có thể chờ lâu chỗ. Dư Thiên cuối cùng mắt liếc cách đó không xa màu đen kia huyền điệu kỳ, thở ra một hơi, thân ảnh lấp lóe, mấy người thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Lộ trình kế tiếp cũng rất đơn giản, xuôi dòng. Nếu như thời gian là một dòng sông dài mà nói, vậy bọn hắn mấy người chính là bị thuyền nhỏ mang theo lữ khách. Tại mỗi một cái có thể lên bờ bến đo đố, lại không sẽ ở trường hạ ở trong phá vỡ, là Dư Thiên xem như chống thuyền người chức trách. Tại thời khắc này, tất cả mọi người đều thấy được thời gian biến hóa, cũng hiểu biết thời gian kinh khủng. Phiến diện hiểu rõ, mặc dù không nhiều, nhưng đối với bọn hắn tới nói là đầy đủ. Toàn bộ hết thảy đều không cho phép suy nghĩ sâu sắc. Càng sâu tưởng nhớ càng thấy được chính mình nhỏ bé, càng thấy được chính mình nhỏ bé, càng sẽ sinh ra cảm giác vô lực. Khi ngươi sâu đậm cảm thấy chỉ cần thả xuống, hết thảy liền đều trở nên lúc không trọng yếu, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi đang đến gần tự nhiên. Khoảng cách tự nhiên chỉ kém đi chết một bước này mà thôi. Nhân loại nhỏ bé, khi ngươi thời điểm mê mang, hoặc ngươi có thể thử ra ngoài đi một chút, thiên nhiên rất rộng lớn, dung hạ được ngươi. Quỷ phủ thần công thần tích sẽ không bởi vì ngươi nhìn nhiều nó một mắt liền đối với lòng ngươi sinh chán ghét. Âm ầm sóng dậy đại hải sẽ như cùng tiếp nhận con của mình một dạng tiếp nhận ngươi, ôn nhu lại đối xử như nhau. Tĩnh mịch bầu trời đêm là một cái đáng giá thổ lộ hết người nghe, nó vĩnh viễn sẽ không cảm thấy không kiên nhẫn, nó đều nghe theo Phật lấy ngươi, bày ra bản thân tốt đẹp nhất một mặt, thẳng đến nó không thể không rời đi. Nhảy thoát Bạch Vân là đáng giá truy đuổi tồn tại, nó là một cái đứa trẻ bướng bỉnh, mặc dù tinh nghịch nhưng điểm đến là dừng. Thế giới rất lớn, rực rỡ long trọng, bất tất câu nệ tại vòng xoáy ở trong. Bị ánh đến chiếu sáng trong giáo đường, Hoa Ái Dư Thiên ôn nhu vớt ve một cái lệ rơi đầy mặt nữ nhân. Ngài là thần sao? Nữ nhân ngẩng đầu, ánh đến chiếu sáng nước mắt khóe mắt. Gò má đẹp đẽ tại ánh đến chiếu rọi xuống cởi ra mọi mệt. Nữ nhân tựa hồ rất yên tâm, nàng ngồi xổm trên mặt đất, hai tay dâng ngực thập tự giá, ngước nhìn hơi hơi khom lưng Dư Thiên. Thành tín hài tử, thần vẫn cứ nhìn chăm chú ngươi, nhưng rất xin lỗi, ta khoảng cách thần còn kém một bước, bất quá ngươi vẫn như cũ có thể gọi ta là thần. Dư Thiên cười đưa tay từ nữ nhân đầu góc ở trong đưa ra ngoài. Nữ nhân ở giờ khắc này kích động lên, trong mắt tràn đầy hướng tới thành kính chi sắc. Chủ ta. Nữ nhân cúi đầu xuống, thành tín bắt đầu niệm tụng thánh kinh. Dư Thiên ôn nhu đem nữ nhân xương sọ khép lại, dùng thuần thủ công chế tác bộ xương che lại nữ nhân trên cổ miếng mỡ. Rất nhanh, nữ nhân cổ trở nên trắng toát. Ánh trăng lặng lẽ bỏ vào giáo đường, đốt sáng lên ánh nến không thắp sáng hắc ám. Dưới ánh trăng, giáo đường đỉnh đầu treo lên người hơi hơi chập chờn. Nữ nhân thành tín phụ phục tại dưới chân Dư Thiên. Dư Thiên từ đầu đến cuối mang theo đủ cười, chờ đợi nữ nhân niệm xong thánh kinh. Nhưng đợi rất lâu, nữ nhân đều không có kết thúc, Dư Thiên khẽ nhíu mày, có chút không vui. Nhưng ngay một khắc này, giáo đường đại môn bị đẩy ra, một cái bên hông chớ ba thanh kiếm thanh niên, nhắm một con mắt đi đến. Còn không có tốt sao? Ngươi cái này tẩy não còn chưa kết thúc. Là Diệp Chân. Diệp Chân mắt liếc giáo đường bên trên đi lấy thi thể, lắc đầu, không có để ý, hắn đi đến bên cạnh Dư Thiên, nhìn xem bỏ lổm nổm nữ nhân, khẽ ổ lên một tiếng. Sau một khắc, hắn tự tay xốc lên nữ nhân khép lại xương sọ, cùng ở bên trong một cái mọc ra con mắt phôi thai. Mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đồ chơi gì? Diệp Chân có chút xem không hiểu. Ngạc nhiên, bất quá là một tháng lớn tiểu nhân thai nhi thôi, chính là con mắt trổ mã tương đối nhanh. Dư Thiên trắng Diệp Chân một mắt, đem nữ nhân xương sọ khép lại. Đi xuống đi, ta sẽ che chở ngươi. Thân thể nữ nhân nao nao, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng điên cuồng, chủ ta. Dư Thiên gật gật đầu, trên mặt hòa ái từ đầu đến cuối như một. Nữ nhân mang theo thành kính, điên cuồng, hưng phấn, vặn vẹo lên cơ thể, leo ra ngoài giáo đường. Diệp Chân nhìn xem leo ra giáo đường nữ nhân nuốt một ngụm nước bọt, ngươi ở bên này làm gì đây, cái đồ chơi này vẫn là quỷ. Ta tại sáng tạo tuấn hụ thần thoại tiên thân. Dư Thiên nụ cười trên mặt dần dần biến mất, ngươi bên kia làm xong. Ân, chiếc kia lão giếng nước chính xác không thích hợp, trước đó chúng ta gặp phải miệng giếng nước kia là bị áp chế qua, đến nỗi là bị ai áp chế, chính là chúng ta. Diệp Chân ôm đầu, hồi tưởng lại lần này đường đi, không có gì nguy hiểm, thiếu chút nữa thì để cho Dư Thiên chết một lần. Bất quá cũng may Trương Động ra tay rồi, tạm thời xóa đi phòng thủ tỉnh quỷ một bộ phận linh dị. Không sai biệt lắm chờ Dư Thiên đem giếng nước đưa đến Nhật Bản thời điểm, phòng thủ tỉnh quỷ linh dị thì sẽ khôi phục. Lão giếng nước linh dị rất khủng bố, tới gần tại một cái hoàn chỉnh lệ quỷ, tiên tri có thể ở bên trong chờ lâu như vậy vẫn còn có chút thực lực. Diệp Chân mở miệng nói ra. Đúng, ta giống như bị mạnh lao thấy được, này lại sẽ không cải biến đi qua. Sẽ không, đây là tất nhiên sẽ phát sinh sự tình. Dư Thiên mắt liếc nguyệt quang, nên làm cho cái gì cũng lấy ra, là thời điểm rời đi. Thời trung cổ sơ nước ngoài, không sai biệt lắm đã bị hắn chơi hỏng. Ngươi đây là dự định học tam đao lưu. Nhìn xem Diệp Chân độc nhãn tam đao tạo hình, Dư Thiên có chút im lặng. Có ý nghĩ này, gần nhất đang tu luyện, đoán chừng không cần bao lâu ta liền có thể tam đao lưu lại thành. Diệp Chân một mặt tự hào nói. Dư Thiên lười nói chuyện, mang theo Diệp Chân rời đi ở đây. Còn có cái cuối cùng sự tình, sau khi làm xong, bọn hắn liền có thể trở về. Tương lai đã không có gì có thể lấy nhìn, có thể đi trở về chờ lấy đại quyết chiến. Nước ngoài thần thoại bắt đầu lưu truyền, kinh khủng quỷ tu nữ trở thành tất cả mọi người ác ngộng. Tín đồ trung thành quỷ sát tại bị đính tại trên thập tự giá sắt tượng thần phía dưới, đóng tượng thần cái đinh vết dị loang lổ, rất giống quan tài đinh. Nghe nói, quỷ tu nữ bị thần mang ở bên cạnh, cùng thần cùng ở tại, nhìn qua cái kia quan tài đinh, tựa hồ chính là dạng này. Ngươi nói chúng ta dạng này có phải là không tốt lắm hay không? Một chỗ tiểu hà bên cạnh, Diệp Chân ngồi xổm ở bờ sông cùng Dư Thiên cùng một chỗ nhìn xem một cái tại trong sông rẽ rựa tiểu hài. Tiểu hài mặc thời kỳ dân quốc quần áo, giữ lại tóc dài, bây giờ tiểu hài cố gắng tại trong sông rẽ rựa, nhưng lại không cách nào ngăn trở mình bị nước sông dội rửa đi xuống kết quả. Nếu như ngươi nếu là trở về nói với hắn, vậy thì thực sự là không tốt lắm. Dư Thiên treo một cây bơi ngựa, nhìn qua rất nhanh liền bị vọt tới một chỗ cầu nhỏ phía dưới, tiếp đó bị một người trung niên cho vớt lên tiểu hài. Đó là khi còn bé Trương Tiện Quang. Đáng tiếc, nếu là Bạch Thải Hiệt còn sống liền tốt, để cho nàng cũng xem chính mình mang nổi là có nhiều hố. Diệp Chân khắp nơi giật một cây đuôi ngựa cắn lấy trong miệng cảm thán một câu. Bạch Thải Hiệt chết, ngay tại 2 tháng trước, ký ức, linh dị toàn bộ bị một cái lệ quỷ ăn sạch, ngay cả thi thể cũng không có lưu lại. Rất thảm, nhưng không có cách nào. Có một số việc là ngay cả Dư Thiên cũng là không cách nào làm được. Hắn không phải thần, khoảng cách thần còn kém một bước. Nàng chết cũng tốt, ít nhất về sau không gặp mặt đối với tuyệt vọng, lão la cũng là, bây giờ chết sớm về sau cũng sẽ không như vậy nháo tâm. Diệp Chân nhìn phía xa bị Trương Động bắt được Bạch Thải Hiệt, trong lòng không khỏi thay nàng mặc niệm. Ngươi ngược lại là tầm nhìn khai phát. Dư Thiên mắt liếc Diệp Chân, phun ra trong miệng cỏ đuôi ngựa, vô ngông một cái đứng lên. Đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai, ta thế nhưng là Diệp Chân, ngươi kim bài đả thủ. Diệp Chân cười ha hả đứng lên. Dư Thiên cũng cười cười, ký ức hơi trầm trọng, nhưng cũng may còn có thể qua. Khi đó Diệp Chân cùng mình phối hợp thật là tốt. Hồi ức như nước năm xưa, không nên quay đầu. Còn nghĩ đi xem cái gì? Đi xem một chút khi còn bé lao Trương a. Diệp Chân nghĩ nghĩ nói. Diệp Chân trong miệng lao Trương chắc chắn chỉ không phải Trương Tiện Quang, mà là Trương Động. Hồi nhỏ có gì đáng xem, đi, chúng ta đi xem còn chưa trở thành ngự quỷ giả lao Trương. Nói xong, Dư Thiên cùng Diệp Chân biến mất ở tại chỗ. Nơi xa khoảng sửa chữa Bạch Thải Hiệt Trương Động khẽ nhíu mày, dùng ánh mắt còn lại mắt liếc bờ sông một chỗ, giống tuyết, không có mưa hay. Ảo giác. Trương Động trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh lực chú ý liền bị cầu xin tha thứ Bạch Thải Hiệt hấp dẫn qua. Thế là Bạch Thải Hiệt gãy chân. Màn đầu, trắng tinh màn đầu, lại ngọt lại lớn. Dân quốc, lão đại Hải thị. Lão bản, muốn một phần báo chí sao? Mới nhất xuất bản, sự kiện trọng đại. Xin lỗi, tạm thời không cần. Dư Thiên cự tuyệt lặng lẽ meo meo tới gần hắn, nắm tay đạp tại trong đại uy mặt, dường như là đem báo chí giấu ở trong quần áo trung niên nhân. Trung niên nhân cẩn thận như vậy bản báo, đoán chừng không phải chân chính bản báo. Đến nỗi là cái gì, Dư Thiên không rõ ràng, hắn rất thuần khiết. Lão bản, không cần bao nhiêu tiền, chỉ cần 2 khối, có thể để ngươi thoải mái một đêm. Trung niên nhân càng chưa từ bỏ ý định đi theo bên người Dư Thiên nói. Báo chí còn có thể bao đêm. Diệp Chân kinh ngạc nhìn xem trung niên nhân. Nghe được Diệp Chân lời này, trung niên nhân cũng là kinh ngạc đứng lên, nhưng rất nhanh hắn phản ứng lại, gương mặt xúi quẩy, trực tiếp xoay người rời đi. Trước khi đi trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, tựa hồ là đang nói cái gì lại là hai cái chưa ăn qua ăn mặn chim non, đằng sau còn nói cái gì, Dư Thiên không có nghe nhiều. Diệp Chân sờ lên đầu, không nghĩ ra, Dư Thiên, người này nói là gì? Chính mình đoán đi. Dư Thiên hướng về một chỗ bến tàu đi đến, Diệp Chân nghi ngờ đi theo bên cạnh Dư Thiên. hắn vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, tất nhiên nghĩ mãi mà không rõ, vậy thì không nghĩ. Rất nhanh hai người tới bến tàu rất nhiều người, lui tới. Cặp bờ thuyền không thiếu, số đông là vận chuyển hàng. Bây giờ, có một cái chừng 20 hán tử đang bán khí lực chuyên chở hàng hóa. Hàng hóa là cái gì, không rõ ràng, có thể là mét, có thể là mặt, cũng có thể là muối. Dư Thiên cùng Diệp Chân ngồi xổm ở cách đó không xa, nhìn xem cái kia cùng những người còn lại cùng một chỗ chuyển hàng hán tử. Không nghĩ tới trước đó Lao Trương vẫn là một cái bến tàu công việc. Diệp Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này cơ bắp, cái này thể trạng, chật chật. Không đơn giản. Nghe Diệp Chân không ngừng đánh giá, Dư Thiên ngẩng đầu nhìn về phía chiếc kia thuyền hàng, hơi đoán chừng một chút, những hàng hóa này, hôm nay là mang không hết. Đi, đi hỗ trợ, thuận tiện lấy chút tiền. Nói xong Dư Thiên đứng lên, theo hắn đứng lên một khắc này, quần áo trên người liền trở nên hóa. Chờ biến hóa kết thúc về sau, bọn hắn mặc liền cùng đầu năm nay bến tàu công việc không kém bao nhiêu. Diệp Chân đối với cái này không thèm để ý chút nào, cũng không hỏi vì cái gì. Đi theo Dư Thiên liền đi hướng về phía mấy cái ngồi ở chỗ thoáng mát người. Những thứ kia là người nào, Dư Thiên rất rõ ràng, làm việc ở đây, liền phải cùng những người này báo cáo chuẩn bị. Bằng không thì chính là đang đập trang tử. Giá hơn hải sắp đặt, Dư Thiên không thể nào tin tưởng, nhưng mơ hồ vẫn biết một chút. Hai người vừa xuất hiện liền hướng về nơi này quản lý người đi đến, tự nhiên đưa tới chú ý. Mấy cái ngồi ở trên ghế dài vểnh lên chân bắt chéo gặm hạt dưa người, cũng là chú ý tới hai người này. Chỉ một cái liếc mắt bọn hắn liền cảnh giác, tay nhao nhao đi vòng qua sau lưng. Bằng hữu, có việc. Mấy người ngồi dậy, một cái không sai biệt lắm 20 mấy tuổi thanh niên, nhìn xem Dư Thiên mở miệng hỏi. Đòi một công việc làm, không biết người nơi này có không có. Dư Thiên nhìn xem mấy người động tác, biết bọn hắn đặt ở sau lưng tay nắm chặt đồ vật gì. Nghe được Dư Thiên lời này, mấy người trong lúc nhất thời thở dài một hơi, nói thật, cao 2 mét Dư Thiên là có rất nhiều cảm giác các bách. Có, cũng không biết các ngươi có làm hay không xuống. Nghe được Dư Thiên là đến tìm sinh hoạt, mở miệng thanh niên mang tới một điểm nụ cười. Nói thế nào? Dư Thiên mở miệng hỏi. Nhìn thấy trên thuyền những cái kia hàng không có, hôm nay chuyển xong, một người cho 3 khối tiền, về sau các ngươi chính là chỗ này bến tàu công. Như thế nào, có thể làm? Thanh niên nheo mắt lại, nhìn xem Dư Thiên cùng Diệp Chân. Không có nói đùa. Dư Thiên hỏi. Huynh đệ, ra ngoài hỏi thăm một chút, chúng ta là người nào? Ta nhìn các ngươi cũng là người bên ngoài, chưa quen cuộc sống nơi đây, bằng không thì cũng sẽ không vừa lên tới liền tìm tới chúng ta, căn cứ cùng ngươi kết giao bằng hữu, ta có thể nói cho ngươi, chúng ta nói lời, cho tới bây giờ chính là một cái nước bọn một cái đinh, nếu như không tin, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút. Như thế nào? Muốn hay không làm? Làm đại gia liền cũng là người một nhà. Chiêu mộ ý vị đã lộ ra rất nhiều rõ ràng, nếu như còn nghe không hiểu, vậy đã nói rõ hai người này đầu óc có vấn đề. Dư Thiên mắt nhìn những cái kia hàng, lại nhìn thanh niên, trầm mặc một hồi, gật gật đầu, làm, ngươi tốt nhất nói được thì làm được. Thanh niên cười gật gật đầu, đi, cầm hai đầu khăn mặt tới. Thanh niên quay người hướng về phía một cái hạ thủ an bài đạo. Rất nhanh, hai đầu khăn mặt đã đến Dư Thiên cùng Diệp Chân trên tay. Dư Thiên cùng Diệp Chân liếc nhau một cái, không nói nhảm, đem khăn mặt khoác lên bờ vai, liền hướng về những cái kia hàng đi tới, bắt đầu chuyển hàng. Thanh niên liền nhìn bóng lưng của hai người, con mắt hơi hơi chuyển động, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau hắn nói, đi cá nhân điều tra thêm hai người lai lịch, nếu như không có bùn liền trở lại nói cho ta biết, nếu có, liền trở về gọi các minh đệ mang ra hỏa. Rất nhanh, một người cầm lấy mũ, chạy chậm rời đi bến tàu. Đối với thanh niên động tác, Dư Thiên cùng Diệp Chân nhất thanh nhị sở. Bọn hắn đối với cái này không thèm để ý chút nào chính là. Huynh đệ, có lá gan. Hai người vừa mới lên thuyền nâng lên hai túi hàng, một người hán tử xông tới mặt giơ ngón tay cái lên. Dư Thiên cùng Diệp Chân hơi sững sờ. Huynh đệ, ta gọi Trương Động, các ngươi kêu cái gì? Hán tử lanh lẹ nâng lên hai túi hàng, đi ở Dư Thiên cùng sau lưng Diệp Chân, mở miệng hỏi. Ta gọi Dư Thiên, hắn gọi Diệp Chân. Dư Thiên cười nói một câu. Sau đó, tại dưới ánh mắt kinh ngạc Trương Động, bọn hắn một lần gánh hàng chính là người khác gấp 3-4 lần. Người khác khiêng hai túi, hai người bọn họ một người khiêng 10 túi, nếu như không phải quá cao dễ dàng đi, xem bọn hắn nhẹ nhàng như vậy dáng vẻ, có thể còn sẽ càng nhiều. Cái này tất cả mọi người đều cho nhìn ngây người. Một túi muối ít nhất có 50 cân, 10 túi chính là 500. Hai người này. Trương Động nuốt một ngụm nước bọt, hai người này khí lực có phần cũng quá lớn a. Chương 246, quan tài, 1. Thời khắc này trên bến tàu có một đạo chú mục phong cảnh. Một cái hơn 2 mét cái hán tử cùng một cái 1m8 mấy hán tử, một người vai khiêng 10 bao tải hàng. Dòng ra khiêng hơn 1 giờ, cứ thế liền một điểm mồ hôi cũng không có ra. Cái này khí lực, cái này tính nhẫn nại, không đi vung mạnh đập sắt thực sự là đáng tiếc. Nguyên bản yêu cầu 2 ngày mới có thể chuyển xong hàng, cứ thế bị hai người này một ngày liền cho làm xong. Đem trên bờ vai cuối cùng mấy bao tải muối phóng tới trong kho hàng, Dư Thiên vô vô trên bả vai cho bụi. Cùng Diệp Chân cùng đi ra khỏi thương khố, không sai biệt lắm đã nhanh trời tối. Ngoài kho hàng, một đám bến tàu công việc quay chúng quanh lúc trước người thanh niên kia bên cạnh, thành thành thật thật chờ lấy đối phương phát ra tiền công. Trương Động cũng tại trong đó. Gặp Dư Thiên cùng Diệp Chân hai người đi ra, không ít người trên mặt đều hơi khác thường, có chút là kính nể, có chút nhưng là không thoải mái. Dư Thiên đương nhiên biết những người này vì sao lại có vẻ mặt như vậy. Nguyên bản yêu cầu 2 ngày mới có khả năng song sống, bọn hắn một ngày liền cho người ta làm xong, sững sờ sinh sinh kiếm ít tiền một ngày, ở niên đại này, một phân tiền đều phải dùng tiết kiệm, bằng không thì liền phải chết đói. Hai vị huynh đệ, hảo khí lực. Phía trước người thanh niên kia vừa nhìn thấy Dư Thiên cùng Diệp Chân con mắt lập tức liền phát sáng lên. Ta gọi Hoàng Sơn, đây là hôm nay tiền công, hai người hết thảy 12 khối. Thanh niên bước nhanh đi tới Dư Thiên cùng Diệp Chân trước mặt, đem 12 khối tiền bỏ vào Dư Thiên trên tay. Hắn tiếp tục nói, vốn là 3 khối, hai người cộng lại 6 khối. Bất quá bởi vì nguyên bản yêu cầu 2 ngày mới có thể chuyển xong hàng, một ngày liền cho làm xong, lão bản cao hứng, trực tiếp cho 2 ngày tiền. Mặt khác, Hoàng Sơn cười quay người nhìn về phía còn lại bến tàu công việc, buổi tối hôm nay, lão bản bày tiệc, ngay tại kho hàng bến tàu, tất cả mọi người tới, không cần tiền. Nghe nói như thế, tất cả mọi người, cho dù là Trương Động đều hưng phấn lên. Bọn hắn đối Đại Dư Thiên cùng Diệp Chân ánh mắt cũng thay đổi. Bọn hắn biết rõ, có thể có những thứ này lãnh ngộ, đều là bởi vì hai người này. Huynh đệ, các ngươi có hứng thú hay không ở đây làm lâu? Hoàng Sơn để cho những người còn lại đi phân phát tiền công, chính hắn nhưng là một người tiến tới Dư Thiên cùng Diệp Chân trước mặt. Có thể, nhưng cũng tài giỏi không được bao lâu, chúng ta là tới đi nhờ vả thân thích, nhưng bởi vì không có đường phí còn là đường, không có cách nào cũng chỉ có thể ở đây trước tiên trà trộn một chút. Dư Thiên hơi suy tư một chút nói. Như vậy sao nghe được đáp án này, Hoàng Sơn rất rõ ràng có chút thất vọng, nhưng nghĩ có hai người này ở đây, bọn hắn xuất hàng thời gian lại so với các bến tàu phải nhanh rất nhiều. Ở đây, thời gian chính là tiền, tốc độ càng nhanh, tiền càng nhiều. Cũng được, nếu như các ngươi nghĩ trưởng kỳ ở đây làm, nói với ta một tiếng, dù sao cả đời làm một cái bến tàu công việc, tóm lại không phải chính đủ, lấy các ngươi năng lực, không nên bị mai một. Hoàng Sơn gật gật đầu nói, kỳ thực hắn muốn nói là, lấy các ngươi năng lực không đi lăn lộn giang hồ đáng tiếc. Bây giờ đại hải, chỉ thiếu bọn hắn loại người này. Thượng Hải mặt đất nhiều người đánh nhau bằng khí giới, nhưng không có bao nhiêu người là động đạn. Hảo, đa tạ. Dư Thiên gật gật đầu nói, không có việc gì, lăn lộn giang hồ đi, thêm một người bạn liền thêm một con đường. Hoàng Sơn vừa cười vừa nói, sau đó nói vài câu chuyện nhà cùng quy củ của nơi này, hắn rời đi. Nhìn xem rời đi Hoàng Sơn cùng đang tại kiểm kê đại đầu bến tàu công việc nhóm, Dư Thiên mắt con mắt hơi hơi lấp lóe, tiện tay đem tiền ném cho Diệp Chân. Dư Thiên nghiêng đầu nhìn về phía bến tàu cách đó không xa một cái thân xuyên quần áo học sinh nữ sinh, tựa như là Trương Ấu Hồng. Diệp Chân đem tiền tùy ý cất kỹ, cũng nhìn về phía nữ sinh kia. Rất trẻ trung, bộ dáng 15-16 tuổi tư thái, dung mạo đẹp đẽ, là cái mỹ nhân bại hoại, non nớt gương mặt ở trong, lờ mờ có thể nhìn thấy bọn hắn quen thuộc cái bóng Trương Ấu Hồng. Huynh đệ, lần này may mắn mà có ngươi. Trương Động bu lại, thoáng có chút hưng phấn nói, làm một ngày công việc cho hai ngày tiền công, cái này tại mọi khi nhưng không có. Hơn nữa, bọn hắn hôm nay gánh hàng cũng là không đạt tiêu chuẩn, đại đa số hàng cũng là Dư Thiên hai người gánh. Bọn hắn những thứ này bến tàu công việc tương đương với làm nửa ngày sống liền phải hai ngày tiền công. Cái này khiến bọn hắn làm sao không vui vẻ. Lão Trương, về sau liền theo chúng ta hỗn, ta bảo đảm ngươi về sau có kiếm lời không xong tiền. Diệp Chân ôm một cái Trương Động cổ, tùy tiện nói. Dư Thiên khỏe miệng hơi hơi run rẩy, có chút do dự có nên hay không nói cho Diệp Chân một ít chuyện, nhưng nhìn xem Diệp Chân cùng Trương Động kề vai sát cánh bộ dáng, hắn nghĩ, thôi được rồi. Lão Trương Trương Động có chút không thích đứng, hắn mới vừa vặn 20 tuổi, bị một cái không sai biệt lắm người đồng lứa hô Lão Trương, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút chán ghét. Các ngươi dự định ở đây làm lâu sao? Trương Động xóa khai chủ đề, hỏi tới cái này. Nói thật, Trương Động là hy vọng bọn hắn ở đây làm lâu, bởi vì có bọn hắn tại, bọn hắn kiếm sống sẽ ít đi rất nhiều. Nhưng tiền là không phải ít, Hồng Bang nhân phẩm vẫn là có thể đáng giá tin tưởng. Trước tiên làm một đoạn thời gian lại nói, có dài hay không làm, chúng ta còn phải suy tính một chút. Dư Thiên nghĩ nói, là cái đạo lý, lấy các ngươi có thể lực lớn có thể tìm được tốt hơn đường ra, không có khả năng cả một đời đợi ở chỗ này, ta cũng gần như, ta nhiều nhất lại làm 2 năm không làm. Trương Động nói. Dư Thiên gật gật đầu, tình huống bình thường cũng là dạng này. Người trẻ tuổi, vô luận là ở thời đại nào, đều có muốn đi ra ngoài sông vào một lần ý nghĩ. Tiền công phát ra kết biến thúc, phần lớn bến tàu công việc đều về nhà, trở về chuẩn bị tham dự tối hôm nay tiệc cơ động. Bởi vì Dư Thiên cùng Diệp Chân biểu hiện ra đối với Trương Động có hảo cảm tư thế, không thiếu bến tàu công việc đều chưa từng có tới lôi kéo làm quen, hơi qua tới, đều bị Dư Thiên đuổi đi. "Tốt, đừng hàn huyên, em gái ngươi chờ ngươi rất lâu." Dư Thiên cắt đứt dự định cùng Diệp Chân tiếp tục trò chuyện tiếp Trương Động. Nghe được Dư Thiên lời này, Trương Động hơi sững sờ, tiếp đó theo Dư Thiên ánh mắt nhìn lại, cách đó không xa nữ sinh bây giờ đang hướng về bọn hắn bên này vẫy tay. Vậy ta đi về trước, buổi tối trò chuyện tiếp. Trương Động trên mặt có chút nụ cười, cùng Dư Thiên hai người lên tiếng chào hỏi, chạy chậm đến đi qua. Dư Thiên cùng Diệp Chân nhìn xem cái này mới 20 tuổi thanh niên bóng lưng, trong mắt đều có chút ý cười. Ngươi nói Lao Trương lúc nào mới có thể khống chế lệ quỷ? Diệp Chân nhìn xem bến tàu trung quanh, đôi mắt hơi hơi lấp lóe, trung quanh nhưng không có cái gì lệ quỷ, nhưng trong thành cũng không thiếu. Không rõ ràng, nhìn là được. Chưa hề nói thứ gì, cũng không có thể nói. Những ngày tiếp theo rất đơn giản, ăn xong tiệc cơ động sau đó, bọn hắn đều tại bến tàu chuyển hàng, hai ngày này hàng rất nhiều. Bọn hắn làm vẫn như cũ rất ra sức. Một ngày hai ngày mới có khả năng song sống, hai người bọn họ mang theo còn lại bến tàu công việc một ngày thậm chí nửa ngày liền có thể làm xong. Hoàng Sơn đối bọn hắn cực kỳ hài lòng, đã tìm bọn hắn mấy lần, trong lời nói cũng là đang khuyên bọn hắn gia nhập vào Hồng Bang, cũng chính là trưởng khống bến tàu này bang phái. Dư Thiên không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng, chỉ nói là nhìn lại một chút. Hoàng Sơn đối với cái này cũng không thể tránh được, chỉ có thể thất vọng rời đi. Bọn hắn mới đến bất quá nửa tháng, lờ mờ đã có trở thành tất cả bến tàu công việc lao đại xu thế. Trương Động địa vị ẩn tính tại còn lại bến tàu công việc trong lòng tăng lên. Bởi vì cũng chỉ có Trương Động, cùng với muội muội của hắn mới có thể cùng hai người này chuyện trò vui vẻ. Thời gian rất bình thản, cảm giác nhưng cũng là không tệ. Đem so sánh với đối mặt lệ quỷ, ở trên bến cảng chuyển hàng muốn thoải mái lại hài lòng rất nhiều. Cứ như vậy lại qua mấy ngày. Tại ngày này chạm vào tối, cuối cùng một thuyền hàng bị bọn hắn cho hô hô hết. Nhưng hôm nay, Hoàng Sơn tại phát ra xong hôm nay tiền công sau đó, tại tất cả bến tàu công việc trên thân liếc nhìn, cuối cùng lưu lại mấy người, Lưu Khởi Âm, Trương Sáu, Vương Ngũ, Trương Tam, Lý Tứ, Trương Động. Hết thảy 10 người bị Hoàng Sơn lưu lại. Dư Thiên cùng Diệp Chân lẫn nhau liếc nhau một cái. Trong lòng đều biết, sự kiện bắt đầu. Lão Hoàng, có phải hay không có đại động tác? Nếu không thì tính cả ta nhóm cả hai. Diệp Chân tiến tới Hoàng Sơn bên cạnh, ôm một cái Hoàng Sơn cổ. Hoàng Sơn mắt trợn trắng lên, vội vàng dùng sức vỗ vỗ Diệp Chân tay, Diệp Chân hơi hơi buông tay, Hoàng Sơn lúc này mới có thể thở dốc. Hoàng Sơn nhìn một chút Trương Động mấy người, do dự một hồi, ra hiệu Dư Thiên cùng Diệp Chân chuyển sang nơi khác đàm luận. Diệp Chân nghĩ nghĩ, lôi kéo Hoàng Sơn đi tới trước cửa kho hàng. Gặp cách những người khác đủ viện chi sau, Hoàng Sơn thần sắc trở nên ngưng trọng lên, hắn nhìn chung quanh một chút, xác định không có ai sau đó, hắn lúc này mới lên tiếng nói, "Huynh đệ, lần này là một lần cơ hội lớn, làm cho hảo nửa đời sau toàn được nhậu nhẹt ăn ngon không thành vấn đề. Ngươi biết bọn hắn cho bao nhiêu tiền sao?" Hoàng Sơn duỗi ra một cái tay, ước chừng 500 đại dương, 500, đây chính là 500 đại dương, đầy đủ chúng ta lấy vợ sinh con, tạo dương phòng, mà bọn hắn chỉ cần để cho bọn hắn lên thuyền đi dơ lên một cái quá tài, tiếp đó trông nom một đêm là được rồi, nghe có phải là rất đơn giản hay không? Nhưng Hoàng Sơn thần sắc ngưng trọng nhìn xem Dư Thiên cùng Diệp Chân, nhưng các ngươi phải biết cao nguy hiểm hồi báo nhiều, chỗ tốt gì đều không phải là miễn phí. Ta Hoàng Sơn là đem các ngươi làm huynh đệ, bình thường có chỗ tốt gì chắc chắn thì sẽ không rơi xuống hai huynh đệ các ngươi, nhưng hôm nay việc chuyện này, ta khuyên các ngươi không cần tham dự. Trên nguyên bản đầu là có các ngươi tên, nhưng ta xóa, không phải ta không muốn các ngươi kiếm tiền, mà là sợ các ngươi mất mạng lấy tiền. Các ngươi là người bên ngoài, tới nơi này thời gian còn không dài, bến tàu bên trong con con nhiều nhiều biết cũng không nhiều. Nói đến đây, Hoàng Sơn thận trọng nhìn chung quanh một chút, xác định không có người sau đó hắn mới tiếp tục nói, loại chuyện này không phải lần đầu tiên, cách mỗi một tháng hoặc mấy tháng sẽ xuất hiện như thế một việc sự tình, lần trước ngay tại một tháng trước, ngay tại Tây bến tàu, lần kia cũng là dơ lên một cái quan tài, giống như lần này, nhưng đi người không có một cái nào trở về. Sau đó cho ra kết quả là những cái kia bến tàu công việc cầm tới tiền sau đó liền suốt đêm rời đi. Nhưng đây là đang thả cái rắm, bọn hắn căn bản không hề rời đi, mà là chết. Hoàng Sơn sắc mặt tâm trầm, ta có một cái huynh đệ chính ở đằng kia khiêng bến tàu, hắn chính là dơ lên quan tài người một trong. Khi lấy được tin tức này thời điểm, ta trực tiếp liền phái người đi quê quán hắn đi ngay qua, nhưng kết quả là hắn căn bản không có trở về, ven đường cũng không có ai thấy qua người này. Nghe Hoàng Sơn nói sự tình, Dư Thiên cùng Diệp Chân lẫn nhau liếc nhau một cái, trong mắt đều xác định một sự kiện. Ở niên đại này, lệ quỷ ở cấp trên vòng tròn ở trong không phải bí mật. Diệp Chân buông lỏng ra cổ Hoàng Sơn, Dư Thiên nhìn chung quanh một chút, trầm mặc một hồi nói, nếu như ngươi cho ta chúng ta là anh em, vậy thì đem chúng ta tên tính cả đi. Không phải, các ngươi không nghe rõ ràng lời ta nói. Đây là sẽ chết người đấy, mà lại là nhất định sẽ chết, các ngươi muốn tiền không muốn mạng. Nếu như các ngươi rất cần tiền có thể cùng huynh đệ nói, huynh đệ dù là mượn cũng cho ngươi mà đủ, huynh đệ tại bến cảng vẫn còn có chút mặt mũi. Hoàng Sơn nhìn xem Dư Thiên cùng Diệp Chân, vẻ mặt thành thật nói. Diệp Chân vô vô bả vai Hoàng Sơn, huynh đệ, chỉ bằng ngươi lời nói này, ngươi người huynh đệ này ta liền giao định. Nhưng có một số việc ngươi có thể còn không biết, hai huynh đệ chúng ta chính là chạy cái này tới. A. Hoàng Sơn có chút ngây người, trong lúc nhất thời không thể lý giải đến Diệp Chân ý tứ. Huynh đệ, có một số việc là không thể đối với ngươi nói nhiều, nhưng nếu như ngươi tin tưởng chúng ta, còn coi ta nhóm là huynh đệ, vậy thì đem chúng ta tên thêm vào, đây đối với chúng ta rất trọng yếu. Nhìn xem Dư Thiên cùng Diệp Chân không giống giả mạo thần sắc, Hoàng Sơn dần dần trầm mặt xuống. Qua một hồi lâu, hắn gật đầu một cái thật mạnh, "Hảo, nếu như, ta nói là nếu như, các ngươi nếu là gặp phải cái gì không đối phó nổi sự tình nhất định muốn chạy, trời đất bao la, mạng chó lớn nhất." Có chừng mực. Dư Thiên nói, "8 giờ tối hôm nay sẽ có thuyền đến mở, quan tài ngay tại phía trên, chỉ cần đem quan tài đem đến kho hàng bến tàu đồng thời trông nom một đêm là được rồi, còn lại không cần làm gì, cũng không cần đi hiếu kỳ trong quan tài là cái gì, tuyệt đối không nên hiếu kỳ, ngàn vạn." Hoàng Sơn sâu đậm thấy Dư Thiên cùng Diệp Chân một mắt, sau đó bước nhanh chạy chậm đến khác bến tàu công việc trước mặt, cũng đã nói những thứ này. Nhưng chỉ mới nói nửa câu, không cần hiếu kỳ quan tài là cái gì, những lời này hắn chưa hề nói. Nghe được cái này sai lầm hai đoạn lời nói, Dư Thiên trong lòng liền đã biết, Hoàng Sơn biết đến đồ vật cũng không ít. 500 khối đại dương, đối với cái niên đại này bất kỳ một cái nào tầng dưới chốt mà nói cũng là một hồi khoản tiền lớn. Cho nên những cái kia bến tàu công việc nghe được Hoàng Sơn mở ra giá tiền sau đó, không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, trực tiếp một ngụm đáp ứng xuống. Cho dù là chấn động, cũng chỉ là chần chờ một chút đáp ứng xuống. Hoàng Sơn nhìn xem những người này, bao quát Dư Thiên cùng Diệp Chân, không nói gì nữa, trầm mặc một hồi, quay người rời đi. Còn lại bến tàu công việc cũng sắp bước rời đi, đi cùng trong nhà bảo hôm nay phải tăng ca. Trương Động tới cùng bọn hắn hai cái nói vài câu, cũng nhanh bước chạy chậm trở về giao phó sự tình đi. Nhìn xem rời đi Trương Động, Diệp Chân sờ cằm một cái, hẳn là cái này, nghe Hoàng Sơn nói, những cái kia trong quan tài hẳn là lệ quỷ. Bây giờ lệ quỷ tựa hồ rất đáng tiền. Như thế nào không đáng tiền? Dư Thiên nhìn qua an tĩnh lại bến tàu, hôm nay không có sóng lớn, còn có mặt trăng. Một bộ tuế nguyệt qua tốt bộ dáng. Dùng bến tàu công việc tới khảo thí lệ quỷ giết người quy luật, từ đó xác định cái này chỉ lệ quỷ kinh khủng trình độ cùng tổn hại trình độ, tiếp đó trở thành những cái kia thượng lưu xã hội giao lưu hàng hóa, ngươi có làm được không không đáng tiền. Hơn nữa, người đều đã chết, cho tiền hay không đều xem một cái tâm tình. Hai ngày trước ngươi không phải lén lút chuẩn đi tiến tô giới đi chơi một hồi sao? Không thấy những cái kia bị mang đến phòng ngầm dưới đất nạn dân. Nghe được Dư Thiên nói những thứ này, Diệp Chân lắc đầu, cảm thán một câu, dân quốc muốn so hiện đại sắp tối nhiều lắm, người là thực sự không đáng tiền. Chương 247, quan tài 2. Dưới bóng đêm, nước biển đánh bên tàu. Nguyệt quang ngưng tại mặt nước chảy bèo trôi. Tiên tĩnh trên bến tàu, lập lòe sáng tối chập chờn hỏa tinh. Bến tàu công việc ngồi cùng một chỗ hút thuốc, nhỏ giọng đàm luận cái gì. 800 tối, xa xa mặt biển trên chân trời, đột ngột xuất hiện một chiếc thuyền. Dưới ánh trăng chiếu, một chiếc không lớn thuyền hàng hướng về bến tàu dựa vào tới. Mười mấy cái bến tàu công việc chỉ một thoáng hưng phấn lên. Tiến tới. Bây giờ, chiếc kia chạy ở dưới ánh trăng thuyền hàng, tại tất cả mọi người trong lòng, là di động 500 khối đại dương. Nhìn qua cái kia chậm rãi mà đến 500 thuyền hàng, mười mấy cái bến tàu công việc ánh mắt cực nóng. Này lại không có mở ám gì. Trương Động nhìn xem chiếc kia thuyền hàng, luôn cảm giác có cái gì không thích hợp chỗ. 500 khối sống chỉ là dơ lên cố quan tài, sẽ không có vấn đề. Diệp Chân vô vô bả vai Trương Động, ngữ trọng tâm trường nói, tiền sẽ không từ trên trời rơi xuống, nhưng nắm đấm sẽ. Dư Thiên Yên lặng ở trong lòng thay Diệp Chân bổ sung một câu. Lừa gạt. Trương Động chần chờ một chút nói, không phải, về sau ngươi sẽ biết. Diệp Chân ra vẻ cao thâm ngôn ngữ. Trương Động khẽ nhíu mày, nhưng tất nhiên không phải lừa gạt, vậy thì không có sao. Lại nói, Dư Thiên cùng Diệp Chân đều ở nơi này, nếu như lấy không được chỗ tốt, bọn hắn làm sao có thể dính vào? Nếu như xảy ra chuyện, chỉ bằng mượn thực lực của hai người, dễ dàng vừa có thể lấy xử lý, dù là xử lý không được, chạy vẫn là có thể. Thuyền hàng rất nhanh cập bờ, cùng bình thường vận mối thuyền không sai biệt lắm, không có gì khác biệt, ngoại trừ hàng hóa ít một chút, khác cũng không có cái gì không giống nhau. Thuyền cập bờ, một cái thân xuyên quần áo màu đen lao đầu hai tay chắp sau lưng đứng ở đầu thuyền. Hắn quan sát tất cả bến tàu công việc, thoáng có chút thất vọng. Hoàng Sơn gần nhất qua quá tốt rồi. Lao đầu bên cạnh nghe nói như vậy một người trung niên, vội vàng cười bồi, không tốt lắm, ngài nhìn hai người kia thế nhưng là hồng bang trước mắt rất muốn nhất tranh thủ hai người. Cái này hai hán tử một lần có thể khiêng 500 cân muối, nếu như không phải quá cao sẽ cũng có thể trả không ngừng. Hai người này chơi lên một ngày nhiều lắm là liền ra điểm mồ hôi, hơn nữa một trận mới ba cái màn đầu. Bọn hắn ngay cả hai người này đều đưa tới, điều này nói rõ bọn hắn đối với ngài không thể bảo là không tôn trọng. A, còn có việc này. Lão nhân kinh ngạc, ánh mắt tại Dư Thiên cùng trên thân Diệp Chân dừng lại một hồi, hạt giống tốt, những cái kia vừa mới trở thành hạ cấp thành hoàng người có thể cũng không sánh nổi hai người này, bất quá, đáng tiếc, chung quy là huyết đục người, cũng chính là hồng bang mấy người này mới vừa ý. Kinh ngạc cũng chỉ là kinh ngạc hai người khí lực mà thôi, chỉ thế thôi. Hoàng Sơn lần này làm không tệ, có hai người này, thành quả sẽ lớn chút, nếu như vận khí không tệ ra một cái dự bị thành hoàng, vậy chúng ta chính là huyết kiếm lời. Lao đầu thu tầm mắt lại, gọi bọn họ tới chuyển a. Trung niên nhân không dám chần chờ, vội vàng gọi bến tàu công việc nhóm lên thuyền. Đều nhỏ chút, nếu là đập hỏng, các ngươi ai cũng không thường nổi, đem đồ vật đem đến thương khố sau đó, các ngươi phải chịu trách nhiệm trông nom hảo, ngày mai sẽ có người tới cùng các ngươi bàn giao, đến lúc đó hồng bang người sẽ trả cho các ngươi tiền công, nói bao nhiêu là bao nhiêu, tuyệt không thất nợ. Trung niên nhân nhìn qua bến tàu công việc nhóm, thần tình lạnh nhạt mở miệng nói ra. Gặp tất cả mọi người đều nghe rõ sau đó, trung niên nhân vẫy tay để cho bến tàu công việc nhóm lên thuyền, mà hắn liền theo ở phía sau, phụ trách chỉ huy. Phen này lý do thoái thác, làm cho những này bến tàu công việc ý thức được rõ ràng, bọn hắn muốn rời đồ vật không chỉ là một cái quan tài đơn giản như vậy, đồ vật bên trong có thể là vô cùng thứ đáng giá. Có thể là đồ cổ, có thể là ngọc khí. Về phần tại sao dùng quan tài trang, có thể chỉ là vì che giấu hai mắt người. Thần tình lạnh nhạt trung niên nhân, để cho một số người khéo đưa đẩy bến tàu công việc, bỏ đi làm quen ý nghĩ. Chính là đáng tiếc trên thân mới bao đắt giá khói, không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi về sau chính mình rút. Tại trung niên nhân chỉ đường phía dưới, rất nhanh bọn hắn liền thấy một ngụm cực lớn quan tài. Cái này đã không thể nói là quan tài, mà là quan tài. Quan tài là đen như mực, không sai biệt lắm có bình thường quan tài mấy lần lớn nhỏ, cái này cũng có thể giải thích vì cái gì cần mười mấy cái bến tàu công việc tới dơ lên, bên trong chứa bao nhiêu thứ có thể tưởng tượng được. Quan tài khỏa mặt ngoài quấn quanh chút hạt tuyến, nhìn có chút giống ống nội tuyến, bất quá lại chắc chắn không phải, hẳn là một chút cố định hạt tuyến. Bến tàu công việc nhóm nhìn xem cái này cực lớn quan tài, có chút líu lưỡi, lớn như thế quan tài bọn hắn chưa thấy qua cùng chưa nghe nói qua. Đều cẩn thận chút, đừng đập lấy đụng, nếu là đập đến đụng tới đồ vật bên trong, các ngươi không chỉ ngay cả tiền cũng không chiếm được, ngay cả người cũng không chiếm được. Trung niên nhân lạnh lùng nói, sau đó chỉ quan tài, giơ lên a. Nghe nói như thế, bến tàu công việc nhóm nhao nhao nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng suy nghĩ, kế tiếp cũng phải cẩn thận hơn. Đừng đến lúc đó cái gì cũng không chiếm được, cái kia thật chính là bệnh thiếu máu. Bên dưới quan tài vốn là có dây thường phụ lấy, bọn hắn chỉ cần cầm cây gậy xuyên qua liền có thể giơ lên. Dư Thiên cùng Diệp Chân phụ trách trước sau, những người còn lại phụ trách chung quanh. Lấy Dư Thiên cùng Diệp Chân khí lực, dễ dàng liền có thể nâng lên cái này quan tài, cái này khiến các bến tàu công hội nhẹ nhõm rất nhiều. Ai vào chỗ nấy, theo Trương Động tiếng thứ nhất gào to vang lên, quan tài vững vàng lên rời đất tấm. Khi quan tài bị nâng lên trong nháy mắt, Dư Thiên cùng Diệp Chân sắc mặt cũng là hơi đổi, cái này quan tài, chẳng không tưởng nổi. Không phải bản thân cứ như vậy nặng, mà là có đồ vật gì tại đè bọn hắn. Dư Thiên khẽ chau mày, khí lực lại hơi dùng, đồng thời phóng xuất ra một cỗ linh dị, đè hướng về phía trong quan tài đồ vật. Lập tức, quan tài nhẹ không thiếu. Nguyên bản bị đè lên đỏ mặt cổ ra bến tàu công việc, trong nháy mắt cảm giác đầu vai buông lỏng không thiếu. Hạt giống tốt. Lão đầu kia nhìn xem một màn này, đối với Dư Thiên cùng Diệp Chân khí lực cũng không khỏi cảm thấy thưởng thức. Phải biết trên quan tài này thuyền thời điểm, vậy được dơ lên nhưng không có nhẹ nhàng như vậy. Thậm chí có người trực tiếp liền bị đè hổ máu. Mà khi đó thế nhưng là có 20 đại hán dơ lên cố quan tài. 20 người đều tốn sức mới đưa cái này quan tài đặt lên thuyền, 10 người này lại như thế nhẹ nhõm. Có thể thấy được Dư Thiên cùng Diệp Chân khí lực có nhiều dọa người. Dựa theo phỏng đoán cẩn thận, Dư Thiên cùng Diệp Chân khí lực là không có hạn mức cao nhất. Dù là để cho bọn hắn chỉ dựa vào khí lực đi rời núi, cũng không phải không thể làm, bất quá điều kiện tiên quyết là muốn mặt đất đầy đủ cứng rắn tình huống phía dưới. Bằng không thì, chỉ dựa vào khí lực là tuyệt đối không cách nào di động một toàn núi lớn. Bởi vì làm ngươi phát lực, ngươi sẽ trực tiếp lâm vào mặt đất, hoặc ngươi trực tiếp lấy xuống một khối bùn đất. Lực là lẫn nhau. Cực lớn màu đen quan tài bị khiêng xuống thuyền hàng, hướng về sớm chống ra thương khố mang đi. Khi quan tài rời đi thuyền hàng, có thể thấy rõ ràng thuyền hàng mớm nước tăng lên một chút. Hy vọng có mầm mống tốt. Lão đầu nhìn xem hướng về thương khố đi tới giơ lên quan tài đội ngũ, trong đôi mắt có chút mong đợi. Quan tài hưu kinh vô hiểm nhất vào thương khố, đem hắn đặt ở tận cùng bên trong nhất sau đó, bến tàu công việc miệng lớn thở hổn hển, lau mồ hôi nóng. Dư Thiên cùng Diệp Chân vì không lộ ra sơ hở, cũng làm ra một chút mồ hôi, bất quá lại là mồ hôi lạnh. buổi tối hôm nay các ngươi cứ đợi ở chỗ này nhìn xem, ra một chút sai lầm, chính các ngươi phụ trách. Gặp quan tài rơi xuống đất, trung niên nhân hơi hơi nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng giao phó vài câu sau đó, trực tiếp rời đi thương khố, trước khi đi vẫn không quên đem thương khố cho đã khóa. Trong kho hàng có đèn, cho nên ngược lại không lộ ra hắc ám, cho dù đối với trung niên nhân khóa cửa cử động, bến tàu công việc nhóm có vẻ hơi bất mãn, nhưng xem ở tiền trên mặt mũi, điểm ấy bất mãn liền giống như mưa bụi, không đáng giá nhắc tới. Ngoài kho hàng tiếng bước chân dần dần đi xa, chờ tiếng bước chân triệt để không nghe thấy sau đó, mấy cái chuyện tốt bến tàu công việc tiến đến trước cửa kho hàng, xác định người đã sau khi đi xa. Mấy cái, bến tàu công việc nhìn về phía mấy người, sau đó chào hỏi một chút, mười mấy cái bến tàu công việc lặng lẽ meo meo chạy tới quan tài trước mặt. Dư Thiên cùng Diệp Chân cùng với Trương Động cũng đội vàng đi theo. Tham gia náo nhiệt đi, thiên tính không thể bình thường hơn được. Ngoan ngoãn, cái này quan tài, phải Dư Thiên mới ngủ xuống đi. Đoán chừng quá sức, Dư Thiên cũng mới hơn 2m, cái này quan tài ít nhất nhanh 3m. Là có chút quá sức, cái này quan tài rộng đều nhanh 2m. Mấy người ríu rít thảo luận, thỉnh thoảng chỉ trỏ. Đương nhiên nêu ví dụ số đông đều cầm Dư Thiên tới nêu ví dụ. Dư Thiên cũng không thèm để ý những thứ này, những người này bình thường cũng ưa thích bắt hắn nói đùa, chỉ bất quá hắn chưa bao giờ đáp lại thôi. Bình thường là như thế này, hôm nay đương nhiên cũng là dạng này. Đây là ống mực a, cùng cha ta tuyến không sai biệt lắm. Chắc chắn không phải, ống mực tuyến không phải như thế, hơn nữa phía trên này cũng không phải mực. Có người tiến tới ngửi ngửi, màu đen tuyến lộ ra một cỗ mùi máu tươi, hương vị rất nhạt, nhưng lại có thể ngửi được. Tựa như là máu heo. Có người ngửi sau đó nói, hẳn là máu heo, ta trước đó nghe nói qua, có chút máu của động vật có thể chống phân hủy, trong đó giống như dê huyết cùng máu trâu thường dùng nhất đến, tốt nhất là máu rắn, nhưng nếu không thì lâu dài. Dùng huyết phòng mục nát, bên trong sẽ không phải là cương thi a. Có người nửa đùa nửa thật nói, thiếu đánh rắm, trên thế giới này nhưng không có cái đồ chơi này, đi, tất cả giải tán, nếu là cho đụng hỏng, mạng của chúng ta nhưng là đều ngỏm tại đây. Phía trước trung niên nhân nói cũng không phải đang mở trò đùa, thời đại này nhân mạng là thực sự không đáng tiền. Đều đừng đụng, nếu là đụng hỏng, chúng ta nhưng là làm việc uổng công. Có người nói, nghe nói như thế, tới gần người đều xuống ý thức rời cái này cô quan tài xa một chút. Quan tài rất cổ quái, nhưng nhìn lâu cũng liền như vậy, mới mẹ kinh vừa qua, liền bắt đầu nhàm chán. Mới vừa vặn đến hơn 800, nhàm chán bến tàu công việc bắt đầu chơi bài. Trương Động cùng Diệp Chân ra nhập vào, có người hô Dư Thiên tới, Dư Thiên lắc đầu, loại này đánh bạc trò chơi hắn luôn luôn không chơi. Không phải sợ thua, mà là sợ thắng. Kể từ khống chế cái kia quỷ xui xẻo sau đó, hắn tại loại này trò chơi bên trên liền không có thua qua. Chơi đùa rút thưởng, cũng là nhiều lần rút đến vật mình muốn. Một cái tìm tòi dưỡng thành trò chơi, cứ thế để cho hắn trò chơi trở thành phá giải bản. Bởi vậy có thể tưởng tượng, vận khí của hắn rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Thương khố ánh đèn mờ nhạt, bến tàu công việc nhóm nhiệt tình tăng vọt. Đối với sắp đến 500 khối đại dương, bọn hắn lộ ra dị thường hưng phấn. Treo lên bài tới cũng là như thế lại khí. Cho nên tại loại này tăng cao cảm xúc phía dưới, không có ai ý thức được trên trong kho hàng cô quan tài kia hát tuyến đột ngột đứt gãy một cây. Đang xem báo chí Dư Thiên hơi sững sờ, ánh mắt chết đi một chút, trong đôi mắt như có điều suy nghĩ. Nhưng ngay tại sau một khắc, suy suy, thương khố ở trong bóng đèn đột nhiên lóe lên mấy lần, tiếp đó dập tắt. Dựa vào, bị cúp điện. Trong kho hàng bị bóng tối bao phủ. Ai có đèn tin? Có người ở trong hắc ám hỏi. Ta có. Chỉ chốc lát, trong hắc ám xuất hiện một cái hình tròn lỗ hổng. Có người cầm đèn tin chiếu chiếu sáng lên xung quanh. Là bị cúp điện, vẫn là bóng đèn đốt đi? Không rõ ràng. Đến cùng là mất điện vẫn là bóng đèn đốt đi, trước mắt bọn hắn cũng không biết. Không phải mất điện, hẳn là đốt đi, bên ngoài còn có đèn. Có người xuyên thấu qua thương khố đại môn khe hở nhìn thấy bên ngoài có ánh sáng, là bến tàu ánh đèn. Đầu óc nên ngươi có phải hay không đốt đi? Đó là cái gì đèn? Đó là thuyền hàng đèn. Kéo cái gì cái rắm, nhanh đi xem cố quan tài kia, nếu là đồ chơi kia xảy ra sai sót, chúng ta đều phải xong đời. Một lời giật mình tỉnh giấc đám người. Sau một khắc, bến tàu công việc nhóm nhau nhau bỏ xuống trong tay bài, một mạch hướng về quan tài chạy tới. Trương Động theo ở phía sau, luôn cảm giác không thích hợp. Dư Thiên, Diệp Chân, đợi lát nữa cẩn thận một chút, chuyện này có chút không đúng. Trương Động nuốt một ngụm nước bọt, hướng về phía Dư Thiên cùng Diệp Chân nói. Ân. Dư Thiên đáp ứng, cùng Diệp Chân đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chờ Trương Động đi một lúc sau, hai người bọn họ đột ngột xuất hiện ở thương khố trên xà nhà. Phía dưới, bến tàu công việc nhóm đánh đèn tin đi tới. Thương khố cũng không lớn, nhiều nhất 2-3 ở giữa nhà dân chiếm diện tích. Nhưng mười mấy người đi không sai biệt lắm 2 phút đều không nhìn thấy chiếc kia đặt ở chỗ trống trải quan tài. Có người phát giác được không được bình thường. Thương khố lúc nào lớn như vậy? Có người lẩm bẩm một câu. Nghe nói như thế, đám người phương pháp chính là sững sờ, sau đó dừng bước. Đúng a, thương khố lúc nào lớn như vậy? Lý Tứ, cầm đèn tin ở phía trước xem. Có người quay đầu về cầm đèn tin Lý Tứ hô, nhưng vừa mới quay đầu, trên mặt của hắn liền bị bắn tung tóe gương mặt nước động vẫn là ấm áp. Không chỉ là hắn, cơ hồ là đi ở phía trước tất cả mọi người đều bị một cô ấm áp chất lỏng cho bắn tung tóe đến, hoặc trên thân hoặc trên mặt. Không ít người cũng là một mặt ngộng, chỉ có Trương Động thần sắc hoảng sợ, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn vô cùng hoảng sợ nhìn xem bên cạnh cầm đèn tin Lý Tứ, thời khắc này Lý Tứ đứng tại chỗ không nhúc nhích, đại cổ chất lỏng màu đỏ từ cái kia trống rông cổ phun tung tóe mà ra. Cái này, Trương Động bờ môi run rẩy, nói không nên lời một câu. Bây giờ hắn nửa người đều bị máu tươi cho nhuộm dần. Thứ đồ gì? Ai mẹ nó nhổ nước miếng? Có dưới người ý thức liền cho rằng có người ở nhổ nước miếng, nhưng khi hắn lau mặt một cái, lại nổi giận đùng đùng thấy ánh sáng đầu nguồn, lập tức đặt mông ngồi ở tại chỗ. Đầu? Đầu đâu? Lý Tứ đầu đâu? Có người kinh hoàng hô. Theo một câu này dứt lời, tất cả mọi người đều kinh hoàng, mà liền tại giờ khắc này, ánh đèn biến mất. Trương Động con ngươi mở to lớn nhất, trong mắt hoảng sợ càng lớn. biến mất, lại biến mất, vừa mới chính là như vậy, hắn trợn mắt nhìn Lý Tứ đầu cứ như vậy biến mất. Ngay sau đó là số lớn máu tươi phun ra ngoài, bây giờ lại tới, cơ thể của Lý Tứ tính cả đèn tin cùng một chỗ biến mất. Cứ như vậy hư không tiêu thất, phản phất chưa từng xuất hiện. Thật đúng là lão chứng quỷ. Diệp Chân sờ lên cằm, nhìn phía dưới một màn. Xóa đi đầu, thế mà lại phun máu, ta vẫn cho là xóa đi đầu sau đó, thân thể sẽ giống như bình thường, chờ đầu trở về liền sẽ không có việc gì, thì ra không phải như vậy. Nghe được Diệp Chân lời này, Dư Thiên thở dài một hơi, đối với Diệp Chân đầu góc thứ N nhiều lần cảm thấy bất đắc dĩ. Chương 248, quan tài 3. Duy nhất ánh sáng biến mất. Một cỗ âm hàn tại thương khố ở trong lan tràn. Mùi máu tanh nồng đậm trải rộng toàn bộ thương khố. Kiềm chế, sợ hãi, mê mang ở đây lặng lẽ diễn ra. Kèm theo ánh sáng tiêu thất, thay vào đó là thô trọng tiếng hơi thở, trừ cái đó ra sẽ không có người nói chuyện. Nhưng loại này điên tính không có kéo dài bao lâu. Rít lên một tiếng vang vọng thương khố. Quỷ a. Tiếng bước chân vang lên, ngay sau đó thương khố đại môn bị kịch liệt đập. Mở cửa. Xảy ra nhân mạng. Có người hay không a? Người chết. Có quỷ a. Hoảng sợ, bất an, bối rối, đập thương khố đại môn thân thể người đều đang run rẩy, đủ loại cảm xúc bao phủ ở trong lòng, để cho đầu hắn cơ hồ muốn xuất hiện trong không. Phản ứng của hắn rất nhanh, cho dù là chấn động, trước mắt cũng còn đứng ở tại chỗ, không có tiêu hóa hết vừa rồi một màn kia. Thằng đến cửa kho hàng bị chụp vang rồi, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao chạy về phía thương khố đại môn phương hướng. Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, bên tàu công việc nhóm hướng về cửa kho hàng chạy tới, chờ mong lấy có thể rời đi ở đây. Trương Động cũng xuống ý thức cùng theo chạy tới, trong hắc ám, thấy không rõ lộ, chỉ có thể bằng vào ký ức hành động. Nhưng mới chạy mấy bước, Trương Động chợt ngừng lại. Không đúng, phía trước chúng ta đi đến nơi đây đều hoa hơn 2 phút, mà Lý Tứ mới vừa vặn tiêu thất không bao lâu, làm sao có thể có người trực tiếp liền xuất hiện tại cửa kho hàng bên ngoài? Ta trước kia cũng không có nghe được tiếng bước chân. Cái kia, Trương Động cảm giác có cái gì rất không đúng, nghe thanh âm tựa như là Trương Tam. Trương Động do dự một hồi, đã quyết định rất lớn quyết tâm hướng về phía trước hô một câu, "Trương Tam." Nếu có người đáp lại, khả năng này chính là hắn nghĩ sai, nhưng nếu là không có, vậy thì có vấn đề. Xuyệt. Đừng lên tiếng. Một cái cực kỳ âm thanh khẩn trương đột ngột tại sau lưng vang lên. Trương Động con người đột nhiên co rụt lại, đột nhiên quay người cảnh giác nhìn về phía sau lưng. Chỉ là trong nháy mắt, Trương Động chỉ cảm thấy tê cả da đầu. "Đừng lên tiếng, vừa rồi cái kia gõ cửa không phải ta, là quỷ." Một người lặng lẽ giữ chặt Trương Động tay, đem hắn lôi ngồi xổm xuống. Trong bóng tối, Trương Động không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng có thể nhìn thấy một đôi mắt, mặc dù thấy không rõ, nhưng Trương Động có thể xác định, đây chính là Trương Tam. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được Trương Tam nhiệt độ trên người. Quỷ. Trương Động sắc mặt đột nhiên thay đổi, dần dần ý hắn nhận ra cái gì. Cố quan tài kia. Không tệ, chính là cố quan tài kia, ở trong đó trang không phải vàng bạc châu báu gì, là quỷ. Trương Tam nhỏ giọng nói. Âm thanh mặc dù tiểu, nhưng Trương Động có thể nghe ra Trương Tam thanh âm bên trong hoảng sợ cùng sợ hãi. 500 khối đại dương căn bản chính là nguy trang, Hoàng Sơn chính là để chúng ta đi tìm cái chết, bọn hắn muốn chúng ta tới đốt quỷ. Trương Tam cắn răng nghiến lợi đâm lấy phía trước truyền đến tiếng bước chân chỗ. Nghe nói như thế, Trương Động hồi tưởng lại phía trước Hoàng Sơn cùng Dư Thiên, Diệp Chân hai người xì xào bàn tán. Hắn có một loại dự cảm không tốt. Ta hoài nghi, Dư Thiên cùng Diệp Chân là cùng Hoàng Sơn cùng một bọn, quỷ có thể chính là bọn hắn thả ra. Trương Động có chút chần chờ, nghe được Hoàng Sơn nói như vậy, hắn theo bản năng liền phản bác một câu, không có khả năng, lúc đó tắt đèn, Dư Thiên cùng Diệp Chân đều còn tại bên cạnh ta. Vậy bây giờ đâu? Trương Tam cười lạnh cắt đứt Trương Động nói tiếp lời nói. Trương Động hơi sững sờ, đúng a, hiện tại thế nào? Từ Lý Tứ lấy đèn tin ra thời điểm, hắn giống như liền không có nhìn thấy Dư Thiên cùng Diệp Chân. Sẽ không phải Trương Tam nói là sự thật. Nhưng dù là như thế này, Trương Động vẫn còn có chút không tin. Nhưng hắn giống như cũng không có chứng cứ gì rõ ràng, chứng minh quan tài không phải Dư Thiên cùng Diệp Chân mở ra. Ngươi chớ ngu, hai người cùng Hoàng Sơn tốt còn kém quan hệ mật thiết, bọn hắn chắc chắn là biết trong quan tài có đồ vật gì, bằng không thì có nhiều thứ căn bản là nói không thông. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, 500 khối, chúng ta phải khiêng bao nhiêu túi muối, làm bao nhiêu ngày mới có thể góp đủ. Làm sao có thể dơ lên cỗ quan tài liền cho 500 khối? Bọn hắn rõ ràng liền nghĩ đem chúng ta lấy ra huy quỷ. Trương Tam nhỏ giọng ngôn ngữ tại bên tai Trương Động vang vọng, Trương Động cảm giác thiên địa đều hơi xoay tròn. Toàn bộ hết thảy cũng là một cái bẫy. Bọn hắn bị người mưu hại. Chợt, tiếng bước chân biến mất, cái kia kịch liệt tiếng đập cửa cũng vào lúc này biến mất. Thương khố lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Trương Tam nuốt một ngụm nước bọt, phía sau lưng quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi. Âm thanh như thế nào biến mất? Như thế nào an tĩnh như vậy? Người đâu? Trong bóng tối yên tĩnh, chỉ còn lại hai đạo tiếng hít thở. Một đạo là hắn, một đạo là Trương Động. Những người kia là chết, vẫn là. Trương Tam không còn dám suy nghĩ, bây giờ hắn đột nhiên cảm giác miệng rất khô, không biết vì cái gì, còn có chút tác tâm. Có thể là mùi máu tươi quá nồng đậm a, hắn có chút không quen. Bọn hắn là chết. Tiến tính hoàn cảnh ở trong, Trương Động thận trọng hỏi. Không biết, khả năng là chết a. Trương Tam không xác định nói. Bây giờ nên làm gì? Trương Động bất an nhìn lấy xung quanh, mùi máu tanh nồng nặc, để cho hắn cực kỳ buồn nôn, đồng thời cũng tại nhắc nhở hắn, ở đây đã chết qua một người. Một cái không hiểu thấu bị giết chết người. Bọn hắn liên sát người đồ vật cũng không có nhìn thấy. Nghĩ biện pháp ly khai nơi này, hoặc đem con quỷ kia nhốt lại. Trương Tam cưỡng ép buộc chính mình tỉnh táo lại, suy xét thế cục bây giờ. Nghe được Trương Tam lời này, Trương Động sợ hết hồn, nhốt lại. Đây chính là quỷ a? Quỷ thì thế nào, còn không phải có sợ hai đồ vật, ngươi chưa từng nghe qua lão nhân nói thế nào đối phó quỷ sao? Lời nói nghe dường như là có mấy phần đạo lý, cẩn thận truy đến cùng, giống như cũng có đạo lý. Ra ngoài chắc chắn là không ra được, cái này con quỷ rất hung, bây giờ chúng ta có thể đã bị hắn để mắt tới, không thể lại trì hoãn. Trương Tam tỉnh táo phân tích thế cục trước mắt. Đối phó quỷ, chỉ dựa vào man lực là không có ích lợi gì, phải dựa vào một chút vật gì khác, ta và ngươi cũng sẽ không đối phó quỷ phương pháp, mà ở đây có thể đối phó quỷ đồ vật. Chỉ có thể là nó. Nghe được cái này, Trương Động trong đầu lập tức hiện ra một cái vật phẩm. Quan tài. Đúng, chính là quan tài, con quỷ kia là bị giam ở bên trong, chỉ là bởi vì bị người đem thả đi ra, mới bắt đầu giết người, nếu như chúng ta có thể đưa nó nhốt lại, nói không chừng sự tình liền có thể giải quyết viên mãn. Trương Tam nói. Đi, chúng ta trước đi tìm quan tài, bây giờ chỉ cần tìm được quan tài liền hết thảy đều dễ nói, dù là không thể giam giữ con quỷ kia, chúng ta cũng có thể mượn nhờ quan tài chống đến trời sáng, chờ trời vừa sáng, con quỷ kia không thể giết chúng ta. Căn cứ vào lão nhân thường nói cùng dân gian chuyên ngôn, quỷ sợ đồ vật có rất nhiều, như cái gì đồng tử nước tiểu, máu chó đen, kiếm gỗ đào, lá bùa các loại. Đây đều là cực dương chi vật, mà Thái Dương cũng là. Chỉ cần hướng đông, quỷ cũng không dám làm cản. Trương Động cảm thấy Trương Tam nói rất có lý, nhưng luôn cảm thấy nơi nào có chút chỗ không đúng, nhưng trong thời gian ngắn lại không nói ra được. Không có quá nhiều do dự, Trương Tam lôi kéo Trương Động hướng về trong trí nhớ cất giữ quan tài chỗ. Cái này thật mẹ nó là một nhân tài. Diệp Chân nhìn xem tại trong hắc ám lôi kéo Trương Động hành động, thần sắc kiên định Trương Tam, loại kia không hiểu thấu tự tin, cũng không biết là từ đâu tới. Ta cũng không biết hai lần thứ nhất gặp phải quỷ thời điểm, tay không cùng quỷ liều mạng, còn ôm quỷ cùng một chỗ nhảy lầu. Dư Thiên liếc mắt Diệp Chân sâu kín nói, ai? Còn có người tài giỏi như thế? Nói đến để cho Diệp Mỗ vui a vui a. Diệp Chân lập tức liền đến hứng thú, hắn cũng không phải muốn chế giễu, chính là đơn thuần muốn quen biết nhận biết loại này lớn thông minh. Dư Thiên không nói, túi đầu nhìn xem tại trong hắc ám đi xuyên hai người, ánh mắt hơi hơi chết đi, tại hai người phía trước, một ngụm vết dỉ loang lổ quan tài cứ như vậy dừng ở trên mặt đất. Quan tài cái nắp, liếc đặt ở quan tài bên cạnh. Trên quan tài màu đen dây nhỏ đã sớm không biết tung tích. Quét mắt thương khố, Dư Thiên mắt con mắt hơi hơi lấp lóe, tại Trương Động cùng Trương Tam sau lưng, hắn nhìn thấy một cái toàn thân từ hắc tuyến tạo thành hư thối bóng người. Giờ phút này cái bóng người thối giữa làn da đang chậm rãi khôi phục, trên thân vặn vẹo hắc tuyến dần dần hướng về khôi phục trong da co vào. Chậc chậc. Lao Trương cái này con quỷ lại là dựa vào giết người trưởng thành, khó trách Lao Trương về sau mạnh như vậy. Nhìn qua cái kia lặng yên không một tiếng động đi ở phía sau hai người lệ quỷ, Diệp Chân đôi mắt lấp loé không yên. Dư Thiên không nói gì, nhưng bởi vì Diệp Chân lời này, Dư Thiên nghĩ tới một ít chuyện. Người càng lúc càng giống là bị lệ quỷ nuôi nhốt thức ăn. Linh dị chi địa chỗ sâu lệ quỷ, đại bộ phận cũng có thể dựa vào sát sinh tới tăng thêm chính mình kinh khủng trình độ. Liên cung ngạ quỷ tiền kỳ dựa vào ăn thịt người trưởng thành là giống nhau. Nhưng bởi vì tại linh dị chi địa, khoảng cách thực tế rất xa xôi, cho nên bọn chúng chỉ có thể dựa vào bổ đủ ghép hình tới tăng thêm linh dị, sinh ra trí tuệ. Nhưng, nếu như lệ quỷ có thể dựa vào giết người trưởng thành, vậy nó giết càng nhiều người, kinh khủng trình độ tự nhiên thì cũng tăng cao, mà trí tuệ cũng một cách tự nhiên cũng liền có. Quỷ đến cùng là cái gì? Trước mắt đủ loại nghiên cứu và kiến thức đến xem, quỷ có thể là thần khả năng tính chất cơ hồ là linh, nhưng quỷ là quy tắc khả năng vì 100%. Đây tựa hồ là một câu nói nhảm. Nhưng nếu như cẩn thận suy tư, khả năng này là phân tích lệ quỷ ngọn nguồn phương pháp một trong. Thần du vật ngoại, Dư Thiên không bị khống chế bắt đầu suy xét phân tích lên một câu nói kia. Thẳng đến Diệp Chân một câu nói, Dư Thiên hồi phục thần trí. Chậc chậc, coi như không tệ, không hổ là Diệp Mỗ nói nhân tài. Bây giờ, đi không sai biệt lắm một phút hai người, cuối cùng thấy được quan tài. Trương Tam nhìn thấy quan tài trong nháy mắt, đôi mắt trong nháy mắt kích động. Suy đoán của ta là đúng, quỷ chính là từ trong quan tài chạy đến. Trương Tam cùng Trương Động cùng một chỗ đến gần quan tài, nhưng chuyện có ý tứ tới, Trương Động khoảng cách quan tài gần nhất, mà Trương Tam thì hữu ý vô ý rơi ở phía sau Trương Động một cái thân vị. Xem trước một chút trong quan tài có cái gì, lão nhân thường nói bị rắn độc cắn không sao, chung quanh không siêu 3 em mở nhất định có giải dược. Nói xong, hắn lấy ra một hộp diêm đưa cho Trương Động. Trương Động thoáng có chút chần chờ, nhưng nghĩ, hắn vẫn là lấy ra một cây diêm, nhưng lại yên lặng điều chỉnh một chút thân vị, làm xong đây hết thảy sau đó, hắn mới lao diêm. Xoẹt xẹt. Màu da cam ngọn lửa xuất hiện tại trong hắc ám, xua tan tuyệt vọng, mang đến hy vọng, mà khi ngọn lửa xuất hiện trong nháy mắt, một đôi đại thủ đột nhiên từ trong hắc ám rũa ra, bắt lại Trương Động bả vai, đột nhiên đẩy. Đôi tay này dùng lực đạo không thể bảo là không lớn. Nếu như Trương Động phía trước không có điều chỉnh thân vị, vậy hắn 100% sẽ bị đôi tay này cho đẩy vào quan tài. Nhưng rất đáng tiếc Trương Động điều chỉnh, không chỉ có điều chỉnh, còn thời khắc phòng bị Trương Tam, cho nên khi Trương Tam đưa tay bắt lại hắn trong nháy mắt, hắn trực tiếp một cái trở tay chế trụ Trương Sơn cổ tay, một cái tay vứt bỏ diêm, một cái níu lại Trương Tam quần áo, dưới chân hơi dùng sức, trực tiếp đem Trương Tam lật ngã ở phía trước. Trương Động, người chết không yên lành. Phanh. Trong hắc ám vang lên một tiếng vang trầm, ngay sau đó, Trương Động đột nhiên cảm giác xung quanh mình nhiệt độ lạnh xuống. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân đột nhiên xuất hiện, Trương Động con ngươi hơi hơi co rút, theo bản năng hướng về bên cạnh lui lại mấy bước, nhưng chính là một bước này, hắn thấy rõ ràng một cái toàn thân hư thối, trên da vặn vẹo hắc tuyến người, từ bên cạnh hắn đi qua, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Trương Tam âm thanh biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tiếng vang thật lớn, dường như là nắp quan tài khép lại âm thanh. Trung quanh yên tĩnh trở lại. Trương Động lồng ngực chập trùng không chắc, trong đầu tràn đầy vừa rồi đạo thân ảnh kia. Đó là cái gì? Là quỷ. Chắc chắn là quỷ, người làm sao có thể dạng này còn sống? Trương Động nuốt một ngụm nước bọt, trên trán sớm đã là đầu đầy mồ hôi, cả người phảng phất là từ trong nước đi ra một dạng mồ hôi đầm địa. Trương Động miệng to hô hấp lấy, một cú cảm giác bất lực lan tràn đến toàn thân, Trương Động cả người giống như hư thoát, trực tiếp ngồi dựa vào trên quan tài, miệng to thở hổn hển. Kết thúc. Hồi tưởng lại từng cảnh tượng lúc trước, Trương Động chỉ cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Trương Tam mới vừa rồi là muốn để cho hắn chết, nhưng bởi vì quá gấp mà lộ ra sơ hở. Hắn không nên đem diêm đưa cho hắn. Nếu như hắn không đem diêm đưa cho hắn có thể cũng sẽ không lưu một cái tâm nhãn. Thì ra, thật sự có quỷ. Trương Động thoáng có chút thất thần. Nay liền kết thúc. Diệp Chân nhìn xem tựa ở quan tài cái khác Trương Động có chút không thể hiểu được. Lão Trương giống như không có khống chế lệ quỷ a. Từ đầu đến giờ, Trương Động ngay cả quỷ cơ thể cũng không có chạm đến, chớ nói chi là khống chế. Nhìn thấy còn tại thở hổn hển Trương Động, Diệp Chân gấp gáp rồi, "Dư Thiên, chúng ta muốn hay không giúp hắn một chút, chờ con quỷ kia xử lý sạch trong quan tài người, hắn 100% phải chết ở đây." Trương Động nếu là chết, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Dư Thiên hơi nheo mắt lại nhìn phía dưới tràng cảnh, hắn cũng có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh hắn thì biết, có thể đã bắt đầu khống chế, chúng ta đi ra bên ngoài chờ hắn, làm sao cùng tạm biệt ta. A. Không đợi Diệp Chân hỏi ra trong lòng nghi hoặc, Dư Thiên liền mang theo Diệp Chân rời đi thương khố, đi ra phía ngoài. Mà tại Dư Thiên cùng Diệp Chân rời đi về sau, Trương Động dựa vào trên quan tài đột ngột toát ra mấy cái hắc tuyến, những thứ này hắc tuyến trên quan tài ngọ ngậy. Khi một vệt đen chạm đến Trương Động trong nấy mắt, hắc tuyến đột nhiên chui vào Trương Động huyết nhục ở trong. Sau một khắc, Trương Động toàn thân co rút, khó có thể dùng lời diễn tả được đau đớn trong khoảnh khắc vét sạch Trương Động toàn thân. Mà cũng là tại thời khắc này, quan tài phanh mở ra, một cái bóng đen chậm rãi ngồi dậy. Nhưng cái bóng đen này mới vừa vặn ngồi xuống, liền hóa thành một đoàn đậm đà thi thủy hướng về Trương Động dũng mãnh lao tới. Trương Động mở to con mắt, tơ máu bò lên trên ánh mắt. Cổ chân chùi chảy máu quản, giang quan căn chặt, Trương Động bị thuốc ép tiếp nhận sinh con, xuất huyết nhiều một dạng đau đớn. Ngoài kho hàng, Dư Thiên cùng Diệp Chân ngồi ở trên bến tàu, chung quanh nằm mười mấy bộ thi thể. Không sai biệt lắm đi qua 3 phút, thương khố đại môn bị đẩy ra. Sắc mặt trắng bệch giống như một cái người chết Trương Động đi ra. Hắn nhìn xem trên bến tàu hai người bóng lưng, trầm mặc một hồi, không nói một lời đi tới. Hoan nên đi tới thế giới mới, Trương Động, chuẩn bị đối mặt thế giới này chân tướng a. Diệp Chân quay đầu nhìn xem Trương Động, ánh mắt tiến tính nói, đây là cái gì? Trương Động trầm mặc một hồi, chỉ chính mình. Quỷ, đây không phải rõ ràng sao? Gặp Trương Động không có trước tiên hỏi ra một chút không quan trọng sự tình, Diệp Chân cảm giác rất vui mừng. Nhìn xem tại bị đánh biên giới một mực nhiều lần hành nhảy Diệp Chân, Dư Thiên vẫn là không nhịn được cắt đứt Diệp Chân, hắn mở miệng nói ra, quỷ, không giết chết quỷ, bọn chúng dựa theo quy luật giết người, quan sát quỷ quy luật, hiểu rõ đặc tính. Thời gian của ngươi không nhiều lắm, quỷ ở trên thân thể ngươi, nó sẽ khôi phục, sẽ từng bước xâm chiếm thân thể của ngươi, ngắn nhất 3 tháng. Dài nhất 1 năm ngươi liền sẽ chết bởi lệ quỷ khôi phục, trong lúc đó nếu như ngươi mượn dùng quỷ sức mạnh thì sẽ tăng nhanh trong lúc nhất thời này. Ta biết vấn đề của ngươi rất nhiều, nhưng ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, đây hết thảy đều không phải là chúng ta tính toán, chúng ta chỉ là của chúng. Nhưng nói đến đây, Dư Thiên nở nụ cười, mặc dù không phải chúng ta tính toán, nhưng đó là người khác tính toán, đến nỗi là ai, trong lòng ngươi có thể nắm chắc. Trương Động nhìn qua Dư Thiên, đôi mắt hơi hơi lấp lóe, trầm mặc một hồi, gật gật đầu, biết, đa tạ. Dư Thiên cười cười, vỗ mông một cái, tốt, chúng ta cần phải đi, kế tiếp tới lộ được ngươi tự mình đi. Sống hay chết cũng là lựa chọn của mình, có một số việc ngươi bây giờ nghĩ mãi mà không rõ, nhưng sau này nhất định sẽ minh bạch, cái về sau này là bao lâu, cái này ngươi về sau liền biết. Nói xong, Dư Thiên một phát bắt được dự định tiếp tục cùng Trương Động kề vai sát cánh Diệp Chân, trực tiếp biến mất ở trước mặt Trương Động. Trương Động miệng há lớn lên, trong mắt tràn đầy không thể tin. Đây là thủ đoạn thần tiên, vẫn là quỷ năng lực. Trương Động trước mắt còn không rõ ràng. Chuyện xưa bắt đầu, một đời truyền kỳ, khí kịch tính chất khống chế, liền như là Diệp Chân một dạng. Chương 249, kết thúc. Tại một chỗ quanh năm không thấy thế giới của ánh sáng, có một chỗ vô biên vô tận mộ địa. Ở đây chôn giấu lấy đến không hết lệ quỷ. Mênh mông vô bờ mộ phần đứng lặng tại cái này cằn cỗi quỷ dị thổ địa bên trên. Tại trên vô số mộ phần làm bạn, cái kia xây ở một chỗ trên ngọn đồi nhỏ nhà gỗ cũng không cô đơn. Bây giờ, tại nhà gỗ bên cạnh, một cái trung niên nam nhân đang cầm lấy một cái vết dỉ loang lổ thủng sắt đào xới một ngôi mộ đầu. Mộ phần đã bị đào móc một nửa, lộ ra một ngụm máu màu đỏ quan tài. Tốc độ này quá chậm, nếu là đổi La Ca tới một cái tát liền có thể đem quan tài cho lấy ra. Trương Lấu Hồng nhìn xem đang tại ra sức khai quật quan tài trung niên nam nhân lắc đầu nói, biết nói chuyện liền nói nhiều chút, nếu như rảnh đến hoảng có thể đi xem Dư Thiên cùng Lao La chiến đấu. Lý Khánh Chi mặt không thay đổi đứng tại trước cửa nhà gỗ nói, tính toán vẫn là không đi nhìn. Nghĩ đến bây giờ giai đoạn này Dư Thiên cùng La Thiên, nàng cảm thấy không có gì đáng xem. Mặc dù nghe nói đánh nhau đánh rất nhiều hung cũng nhìn rất đẹp, nhưng chỉ lấy trước mắt ánh mắt của nàng đến xem, thật sự không vào được mắt. Đối với nàng tới nói, còn có thể bị phát giác linh dị tập kích, cũng không thể xem như tập kích. Sợ bị làm khó dễ. Yên tâm, Dư Thiên không phải loại người này, hắn cũng không thèm để ý chính mình nhỏ yếu thời kỳ trò hề bị người quan sát. La Văn Tùng ở một bên quạt gió thổi lửa nói, cái này ngược lại thật, Dư Thiên cũng không phải một cái người hẹp hòi. Mai Tiểu Đồng cũng tại một bên phụ họa một câu. Trương Ấu Hồng trắng hai người một mắt, ta cũng không phải không biết Dư Thiên là cái gì đức hạnh. Thông thường cãi nhau là bọn hắn trẻ tuổi sau đó thường xuyên phát sinh sự tình. Đây là bọn hắn xem như nhân tài có hành vi. Vậy ngươi nói một chút nhìn, ta là đức hạnh gì? Một đạo thanh niên âm thanh từ sau lưng Trương Ấu Hồng vang lên. Cơ thể của Trương Ấu Hồng cứng đờ, theo bản năng lấy ra một cái đồng tiền. Dư Thiên mắt liếc Trương Ấu Hồng đồng tiền trong tay, ha ha cười khan hai tiếng, ta cái này còn có 6 cái. Có muốn hay không ta cho ngươi. Nói xong, Dư Thiên lấy ra 6 cái cùng Trương Ấu Hồng trên tay giống nhau như lúc đồng tiền. Trương Ấu Hồng hơi sững sờ, ngược lại nàng nghĩ tới rồi cái gì, chần chờ một chút, cầm trong tay đồng tiền ném xuống đất. Đồng tiền trên mặt đất lăn qua, cuối cùng vững vàng đứng tại trên mặt đất, mà tại cái này trong lúc đó, Dư Thiên mặt không biểu tình, không có chút nào động tác. Thấy cảnh này, Trương Ấu Hồng cuối cùng xác định một sự kiện, Dư Thiên đã không còn bị tiền cho trói buộc. Cấm khu hành trình, Dư Thiên thu hoạch không nhỏ. Gặp Dư Thiên không có phản ứng, Trương Ấu Hồng lúng túng nhặt lên trên đất tiền. Dư Thiên không có để ý Trương Ấu Hồng, mà là nhìn về phía còn tại đào mộ phần trung nhân nhân, tại nói chuyện khẽ hở, cỗ quan tài kia đã bị hơn phân nửa đào ra, có thể là vì phòng ngừa trong quan tài đồ vật chạy đến, trung niên nhân lấy ra mấy cây quan tài đình đóng vào trên quan tài. Làm xong đây hết thảy sau đó, hắn lúc này mới tiếp tục công việc của mình. Những cái kia quan tài đình Dư Thiên nhận biết, là xuất từ linh dị diễn đàn phòng thí nghiệm mô phỏng quan tài đình. Mà người trung niên này nhưng là Nhiếp Anh Bình. Nhìn xem khổ cực đào mộ phần trung niên nhân, lại nhìn nhà gỗ trung quanh đứng mấy người, Dư Thiên cười cười, lại một cái tiểu bí ẩn bị mở ra. Thời gian thực sự là một cái thần kỳ đồ vật. Dư Thiên cảm thán một câu, sau đó nhìn về phía một cái phương hướng, bên kia kết quả đã ra tới. Chính mình giống như trước đây một dạng, thua rất thẳng thắn. Phải xuất thủ rồi, nghĩa trang áp chế lực tại hướng về bên kia di chuyển, lão la làm thật. Lý Khánh Chi chợt nói một câu. Lại không ra tay, non nớt Dư Thiên tất nhiên sẽ đem chôn ở chỗ này. Dư Thiên gật gật đầu, sau đó vung tay lên, sao động mộ địa trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Nhiếp Anh Bình biến mất, nhà gỗ cửa bị mở ra, Dư Thiên mấy người tiến nhập nhà gỗ, sau đó Dư Thiên bắt đầu pha trà. Đợi không sai biệt lắm vài phút, nhà gỗ bị đẩy ra, một lão nhân mặt âm trầm đi đến. Nhưng chờ lão nhân thấy rõ ràng bên trong nhà tình trạng sau đó, trong mắt tràn đầy không thể tin. Ngươi, các ngươi, nhìn xem toàn bộ biến trẻ tuổi đám bạn chí cốt, La Thiên trước tiên là không thể tin được. Đặc biệt là nhìn thấy Lý Khánh Chi cùng La Văn Tùng hai cái này vốn đã chết đã lâu người, bây giờ đang dùng một bộ trẻ tuổi khuôn mặt hướng về phía hắn lúc, hắn đã cách nhiều năm, một lần nữa cảm thấy mờ mịt. Nhưng chỉ là mờ mịt phút chốc, La Thiên sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, các ngươi có ý tứ gì? Đừng như vậy đại hòa khí, phía trước không phải nói xong sao, chỉ là thăm dò hai cái tiểu gia hỏa, ngươi như thế nào làm thật? Thân xuyên áo sơ mi trung động, uống trà nhìn xem La Thiên. Nhìn qua biến trẻ tuổi trung động, La Thiên trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Ngươi như thế nào biến còn trẻ như vậy? Còn có các ngươi, còn có, hai người các ngươi không phải đã chết rồi sao? La Thiên nhìn xem bên trong nhà mấy người, tao mày hỏi. Đúng là chết, nhưng đằng sau lại còn sống. Lý Khánh Chi nói đạo. La Văn Tùng không nói gì, chỉ là uống trà. La Thiên hít một hơi thật sâu, lắc đầu, lười nhác tính toán những thứ này, trước tiên mặc kệ những thứ này, vừa rồi cái kia lớn phạm vi thời gian khởi động lại là ai làm? Tiểu Tần. Ngươi làm? Không phải. Tiểu Tần lắc đầu. Đó là ai? La Thiên quét mắt trong phòng mấy cái này lão bằng hữu, trên nét mặt có chút cảnh giác. Hắn làm, như thế nào, thực lực không tệ chứ, hắn bây giờ nhưng so với ta mạnh hơn không thiếu. Trương Động chỉ đang tại pha trà Dư Thiên, trên mặt có chút nụ cười. Nghe được Trương Động nói lên chính mình, Dư Thiên chuyển đầu nhìn về phía La Thiên, có chút ấy này nói, xin lỗi, sự tình khẩn cấp, có chút bất đắc dĩ. La Thiên con ngươi hơi co lại, phảng phất là hiểu rồi cái gì, nhìn qua nhà gỗ ở trong tất cả mọi người, hắn có chút không thể tin. Các ngươi, gặp La Thiên đã đoán được, Trương Động chỉ là cười cười, không nói gì thêm, không gật đầu cũng không lắc đầu. Nhìn xem quen thuộc các lão bằng hữu, La Thiên trầm mặc lại, qua một hồi lâu hắn mở miệng nói ra, về sớm một chút. Nói xong, La Thiên liền đẩy cửa rời đi nhà gỗ. Nhìn xem rời đi La Thiên, trong phòng mấy người thở dài một hơi, không nói thêm gì. Uống xong trà, mấy người đi tới ngoài phòng, Dư Thiên nhìn qua nơi xa chạy tới xe buýt, thở dài một hơi, tự lẩm bẩm, muốn mua hoa quế cùng tái rượu, cuối cùng không giống Thiệu Nhân Du. Xe buýt nhanh chóng biến mất ở tầm mắt ở trong, liền như là chết đi thời gian một dạng. Thời gian thấm thoát, không cho phép người đi phản kháng. Dư Thiên, ngươi cùng thời kỳ này chính mình so tính toán, người nào thắng cơ hội lớn? Chậm Trương Động hỏi một cái vấn đề thú vị. Nghe được vấn đề này, Dư Thiên hơi sửng sốt thần, trong mắt có chút mờ mịt, hẳn là hắn thắng a, thời kỳ này hắn còn rất đắc ý, còn trẻ khí thịnh, ý chí, khí thế đều ở vào đỉnh cao, làm cái gì đều chú ý cẩn thận, đối với tương lai ôm lấy chờ mong. Theo đạo lý tới nói, hắn sẽ không thua, cũng không nên thua. Bây giờ thất bại sao? Nghe được Dư Thiên câu trả lời này, Trương Động thở ra một hơi, lắc đầu quay người không lại quấy rầy Dư Thiên. Thì ra thất bại sao? Những người còn lại đều nghe được Dư Thiên cho ra đáp án. Thì ra thất bại. Âm trầm thiên cung, vĩnh viễn không thấy hết hiện ra, chính như bọn hắn những thứ này cùng ác quỷ làm bạn người mở dạng. Cuối cùng cả đời cũng không cách nào nhìn thấy hy vọng, cần phải trở về, cho nên bọn họ đi trở về. Thời gian lữ hành kết thúc, thời gian kế tiếp mất đi rất nhanh. Phong đô vẫn là như cũ, không có gì thay đổi, cũng chính là ngự quỷ giả trở nên càng ngày càng nhiều. Vương Tiểu Minh nghiên cứu gần với Hoa Mỹ, người bình thường khống chế lệ quỷ tỷ lệ đã là 100%, cái thứ hai, cái thứ ba cũng là. Cho dù là ngự quỷ giả trở thành dị loại cơ hội cũng đạt tới kinh khủng 8/80. Kinh khủng bực nào tỷ lệ. Lúc này mới bất quá dùng 70 năm thời gian, Vương Tiểu Minh liền đem hạng kỹ thuật này cho hoàn thiện đến loại này tình cảnh. Có thể tưởng tượng Vương Tiểu Minh những năm này có nhiều khắc khổ. Thời gian rất nhanh, người mới thay người cũ, một đời càng mạnh hơn một đời. Phong đô trên mặt đất dưới đất quy củ cũng gần với hoàn mỹ. Ngự quỷ giả ở đây sinh hoạt càng ngày càng chót lọt. Rất nhiều người đều cho là bọn họ cả một đời cũng sẽ ở loại hỗn loạn này vô tự, không biết sinh tử tương lai phong đô một mực sinh hoạt. Nhưng thẳng đến Đông Dương một ngày, một thanh niên một lần cuối cùng xuất hiện ở phong đô. Một ngày này sau đó, phong đô tất cả dị loại toàn bộ đi đến linh dị chi địa. Cho dù là chỉ phụ trách nghiên cứu dị loại, bao quát Vương Tiểu Minh cũng không ngoại lệ. Đồng thời, viện nghiên cứu những năm này tất cả tài liệu nghiên cứu toàn bộ vận chuyển về thực tế. Rất nhiều, nhưng cũng là lấy ra liền có thể dùng. Hết thảy nội tình, tỉ như linh dị vật phẩm, chết máy lệ quỷ, những thứ này có cấp chiến lược vật tư vật phẩm cũng bị một đầu mang đến thực tế, cùng với một chút bị quán thâu chính xác tư tưởng trời sinh ngự quỷ giả. Không nhiều, cũng mới không đến 100. Mục đích của bọn nó chỉ có một cái, trông nom thực tế. Một ngày này, phong đô A khu giống 13, S khu người đi nhà trống. Không có ai biết trong này chuyện gì xảy ra, cũng không người nào biết những người này đi nơi nào. Chỉ biết là bọn chúng cũng không có trở lại nữa. Một cái cũng không có. Nhưng ở Đông Dương một ngày sau đó, sống sót tại Phong Đông ngự quỷ giả rốt cuộc biết những người kia đi nơi nào, cũng biết bọn hắn vì cái gì chưa có trở về. Đặt vào đầu tường, nhìn qua cái kia nhanh lan tràn mà đến hắc ám, cùng dần ngừng lại phiêu đãng cho giấy bầu trời. Vào thời khắc ấy, còn sống ngự quỷ giả triệt để tuyệt vọng.
Chết,
đều đã chết. Linh dị chi địa một chỗ hoang dã ở trong, một cái tóc thai bù xù người, thất hồn lạc phách đi ở bên trên bình nguyên. Rách nát quần áo cùng trong tay vết máu loang lổ trường kiếm tạo thành chênh lệch rõ ràng.
Chết,
đều đã chết. Trương Động chết, Lý Khánh Chi chết, Mạnh Tiểu Đồng chết, La Văn Tùng chết, Trương Âu Hồng chết, Dương Giang chết. Ngay cả Dư Thiên cũng đã chết.
Đều đã chết.
Tóc thai bù xù người giống như bị điên, hung hăng nói chết, đều đã chết. Từng cái tên người bị hắn nhẹ giọng nói ra.
Rất nhiều, rất nhiều.
Vì cái gì đều đã chết? Hắn tựa hồ có chút không nghĩ ra, trong miệng hung hăng hỏi vì cái gì?
Vì cái gì?
Vì cái gì?
Vì cái gì?
Vì cái gì ta sẽ không chết?
Diệp Chân hai mắt huyết hồng, thần sắc vô cùng dữ tợn.
Vì cái gì ý thức của ta sẽ không bị lệ quỷ đồng hóa xóa đi ăn hết?
Vì cái gì?
Vì cái gì tối cường Dư Thiên lại chết?
Diệp Chân gầm nhẹ, đột nhiên vắt chân lên cổ chạy như điên, kinh khủng linh dị ở chúng quanh phát ra, xâm phạm lấy tất cả tồn tại sự vật.
Hồi lâu sau, đổ nát phong đô ở trong, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy có một cái điên điên khủng khủng người, xách theo trường kiếm chẳng có mục đích đi lại. Nếu như gặp phải lệ quỷ, vô luận kinh khủng hay không, người này đều biết đi lên chặt lên một kiếm, thẳng đến hắn đem lệ quỷ giam giữ tiếp đó ăn hết. Trong lúc đó hắn xưa nay sẽ không phòng ngự chỉ có thể huy kiếm, nhưng cuối cùng, còn sống cũng sẽ là hắn. Linh dị bắt đầu xâm lấn thực tế, sau khi đó kinh khủng quỷ vực hoàn toàn biến mất. Thực tế hàng rào bị xé toang, liên tục không ngừng lệ quỷ bắt đầu xâm nhập thực tế. Mà một ngày này vừa lúc là ở trong hiện thực không tồn tại lệ quỷ 100 năm. Dư Thiên làm được chính mình cam kết sự tình, để cho thực tế không có linh dị 100 năm. Mà hắn cũng bởi vì cái này một hứa hẹn mà chết. Chết ở một cái bị hắn chuyên môn mệnh danh lệ quỷ, danh hiệu Thái Thượng Trường 240, đương nhiên là thua rồi, sao đánh lại được đạo tổ. Quỷ là không giết chết, có thể đối phó quỷ chỉ có quỷ, quan sát lệ quỷ quy luật. Bầu trời tối tăm phía dưới, tĩnh mịch đường đi, bỏ hoang cố xe, một cái tóc thai bù xù nữ nhân, nhìn qua hành tẩu trên đường phố lệ quỷ tự mình lẩm bẩm. Ta liền nói cái này là sai, các ngươi không tin.
Dương Gian, ngay cả ngươi cũng không tin ta.
Bên hai là tiếng cầu cứu kinh hoàng, tới bốn phương tám hướng, có xa có gần. Nhìn xem giống như tận thế tầm thường chẳng cảnh, Lương Viên, Dương Viên, Dương Gian biểu muội, điên cuồng nhìn xem đây hết thảy. Đây hết thảy cũng là Dư Thiên tạo thành, nếu như không phải hắn, Dương Gian làm sao lại chết?
Làm sao lại?
Không được, ta không thể để cho Dương Gian chết.
Hắn là hy vọng,
hắn là hy vọng.
Đây là sai, hết thảy đều là sai, ta phải trở về.
Đối với trở về,
2101 năm, trên thế giới cuối cùng một tia nắng bị xóa đi. Từ một khắc này bắt đầu, thế giới này triệt để đã biến thành nhạc viên, một cái chỉ thuộc về lệ quỷ nhạc viên. Thiên hạ cuối cùng thái bình. Không cần vì sống sót mà sống lấy. Không có ai sẽ lại vì phòng bay, xe bay, lễ hỏi mà cảm thấy áp lực lớn. Không có ai sẽ lại đối mặt tuyệt vọng. Thế giới một mảnh vui vẻ phồn vinh. Đương nhiên, vẫn còn có chút người đang giãy giụa. Bọn hắn tránh né lấy lệ quỷ, thiết lập chỗ tránh nạn, nghĩ biện pháp giải quyết lệ quỷ khôi phục, giải quyết tuyệt vọng. Bọn hắn chưa từng từ bỏ. Tại cái này tràn đầy lệ quỷ quốc độ, bọn hắn chật vật cầu sinh. Bọn hắn có ý chí kiên cường, dù là tiền đồ không nhìn thấy qua mình, bọn hắn vẫn như cũng phải vượt mọi chông gai, cho dù là đánh đổi mạng sống. 2120 năm, một chỗ tòa nhà chưa hoàn thành bên trên thế giới duy hai còn sống ngự quỷ giả rơi xuống khỏi tòa nhà chưa hoàn thành, trở thành một cỗ thi thể, chết bởi lệ quỷ khôi phục. Từ giờ phút này bắt đầu, toàn bộ thế giới đúng nghĩa người sống chỉ còn lại một cái. Cái kia tóc thai bù xù, điên điên khủng khủng, ngay cả mình cũng không biết là ai người, còn tại thế giới các nơi du đãng, nhốt từng cái kinh khủng lệ quỷ. Một chỗ trên đường phố, một cái tóc trắng, toàn thân hư thối, khuôn mặt càng là lộ ra xương lệ quỷ kinh ngạc nhìn cái kia bị điên sách theo trường kiếm và một cái lệ quỷ đối kháng nam nhân. Cái này chỉ lệ quỷ cứ như vậy nhìn xem, thẳng đến nam nhân kia đem cái kia lệ quỷ giam giữ sau đó. Nó thở dài một hơi, miệng há hợp tựa hồ muốn nói thứ gì, nhưng không có âm thanh. Cái kia bị điên nam nhân dường như là cảm giác được cái gì, nguyên bản tĩnh mịch con ngươi bỗng nhiên dần hiện ra thần thái. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng, theo bản năng hô một câu, "Dư Thiên." Hết quyển 23. Quyển 1, Lâm Thiên thất bại, không chết. Quyển 2, Dư Thiên thất bại, không chết, Diệp Chân điên, tạm thời. Quyển 3, Dư Chi Nhạc đang tiến hành. Chương 250, phiên ngoại quỷ hồ nước. Dân quốc. Hỗn loạn nhân đại, nhân mạng có thể không bằng một con chó tới quý giá. Trên hoang dã, mấy cái con mắt buốc lên u quang chó hoang vùi đầu gặm ăn một cỗ thi thể. Gió đến, cuốn lên mảng lớn bao cát, đại thụ áo lấy sợi vải, còn sót lại một hai cái lá cây cũng là khô cạn và ố, lúc này mới trốn khỏi bị cầm lấy đi no bụng kết quả. Bất quá cũng may, mặc dù đi quần áo, nhưng mới thêm trang sức, cái kia dùng cũ kỹ dây gai phủ lấy cổ người tại trên cành cây chập chờn. Giống như là đại thụ tại lộ ra được chính mình tấm màn che. Bọn chúng cũng không biết được xấu hổ, những thứ này đối bọn hắn không trọng yếu. Xảy ra chuyện. Một chỗ xa hoa trong văn phòng, một cái quân phiệt ăn mặc trung niên nhân mày nhăn lại, nhìn xem Lô Mãng đẩy cửa tiến vào phó quan.
"Ân, xảy ra chuyện, bên kia xuất hiện một cái quỷ."
Phó quan sâu đậm phun ra một hơi, giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm, nhìn về phía ngồi ở trên ghế dựa lớn trung niên nhân.
"300 vạn."
Một con số bị phó quan phun ra.
"Thực tế 300 vạn, cái kia ước chừng bao nhiêu?"
Trung niên nhân lông mày lập tức khóa chặt mở miệng hỏi.
"Ước chừng
3000 vạn." Trong văn phòng yên tĩnh trở lại, trung niên nhân hít một hơi thật sâu, trầm mặc thật lâu, tìm người đi xử lý, càng nhanh càng tốt, thời gian không đợi người.
"Người?"
Đây là một cái mỉa mai xưng hô thế này bị trước mắt người trung niên này nói ra liền càng thêm châm biếm. Phó quan không nói gì, tiến lặng quay người rời đi.
Tôn Quý im lặng tuyệt đối.
"Đại Nam thị, thực sự là hảo đảm phách đâu."
"Đảm phách?"
Một chỗ trên đỉnh núi, mấy cái thân xuyên áo liệm người xem lấy cước bộ hồng thủy, thần sắc vô cùng lạnh nhạt.
300 vạn, chậc chậc, thực sự là hoàn toàn như trước đây thành thật. Một nữ nhân lạnh lùng nhìn xem trong nước nổi lơ lửng thi thể rất nhiều, ở trong nước chập trùng lên xuống, trẻ có già có nam có nữ, thậm chí còn có nhi. Năm người nhìn xem cái này thảm thiết chẳng cảnh, thần sắc đều rất bình tĩnh. Thiếu cảm khái, có ý kiến gì liền nín, đừng biểu lộ ra, bằng không thì dễ chết. Một cái hơi lớn tuổi nam nhân quét mắt trên mặt nước thi thể, sau đó đưa mắt về phía lũ lụt đến phương hướng. Cái này sắp vỡ có thể nổ ra khó lường đồ vật. Trung niên nhân đưa tay ước lượng một chút đục không chịu nổi thủy. Âm trầm, rét thấu xương. Đều cẩn thận một chút, trong nước có thể có cái gì. Trung niên nhân vứt bỏ tay đúng vậy thủy, nhìn qua quần quần hướng về phía trước nước sông, đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Quỷ mà thôi. Lên tiếng trước nói chuyện nữ nhân khinh thường mở miệng nói ra. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Trung niên nhân nhắc nhở một câu. Nữ nhân trầm mặc một hồi, gật gật đầu. Đi thôi, đi đầu nguồn xem, xử lý con quỷ kia sau đó, lại tìm nắm giữ quỷ vực người tới trải vớt những thứ này hồng thủy. Mấy người bắt đầu hướng về đầu nguồn đi đến. Thân ảnh dần dần biến mất ở trong rừng cây, một chiếc màu đen thuyền nhỏ xuất hiện trên mặt sông, đi ngược dòng nước, đạp gió rẽ sóng. Ba ngày sau, năm gỗ thối rữa không ra hình dạng gì, thân xuyên áo liệm thi thể tại nước sông ở trong trôi nổi. Cuối cùng bị mấy cái thần tình lạnh nhạt người vớt lên bờ. Chết, thực sự là phế vật. Liền trên người quỷ cũng bị mất, không biết bọn hắn đến cùng gặp cái gì. Nước sông mãnh liệt vận động, mấy người đứng tại bờ sông nhìn qua bị vớt lên năm cô thối giữa cơ thể, thần sắc có bất đồng riêng. Thượng du hung hiểm, dựa vào chúng ta mấy cái có thể xử lý không được. A, dựa theo ý của ngươi là lại phái mấy người tới. Một cái mang theo mũ dạ thanh niên hơi híp mắt lại, đánh giá người nói chuyện, trong mắt mang theo không che giấu chút nào xem kỹ ý vị. Chưa chắc không thể. Nam nhân thân xuyên một bộ cũ kỹ áo khoác ngoài, ngẩng đầu không kiêu ngạo không tự ti nhìn thẳng thanh niên. Ha ha, thanh niên gượng cười hai tiếng, đang định nói cái gì, một cái thân xuyên váy đỏ có một ngụm đại hắc sơn quan tài nữ nhân chợt cắt đứt hai người sắp buộc phát tranh chấp. Đi, lại tìm mấy người tới, gộp đủ 20 vị thành hoàng, đem tính chất, ngươi không nên xem thường nằm dưới đất cái này 5 vị thành hoàng, trong bọn họ bất kỳ một cái nào đều không giống như chúng ta mấy cái kém. Nữ nhân lạnh lùng nói. Tên là đem tính chất thanh niên, sắc mặt biến thành hơi biến hóa mấy lần, cuối cùng nâng đỡ mũ dạng, không nói gì, chỉ là gật gật đầu, quay người hướng về một chiếc xe chuyển vận đi đến. Chỉ chốc lát, hắn liền vội vã đi tới. Bên trên đáp ứng điều động thành hoàng tới, chậm nhất buổi tối hôm nay. Bao nhiêu cái? 7 cái. Đem tính chất trầm mặc một hồi chật vật mở miệng nói ra. Váy đỏ nữ nhân chau mày, 7 cái. Ân, 7 cái, chỉ có nhiều như vậy. Váy đỏ nữ nhân hít một hơi thật sâu, không nói gì, quay người chính mình hướng về xe chuyển vận đi tới, trông coi xe chuyển vận mấy cái đại binh, yên lặng nhường đường ra. Cũng là chỉ trong chốc lát, váy đỏ nữ nhân mặt âm trầm đi trở về, sau lưng quan tài tản ra không rõ khí tức. Kế hoạch có biến, ở đây không chỉ có một con lệ quỷ, mục tiêu của chúng ta thay đổi, lập tức khởi hành đi tới Hoàng Hà Đế Đập, xử lý quỷ thủy. Nữ nhân sắc mặt âm trầm, ngẩng đầu nhìn Thượng Du, trong mắt tràn đầy lạnh ý. Lệ quỷ chi tiết thân xuyên áo khoác ngoài trung niên nhân híp mắt nhìn về phía nữ nhân. Vô hạn khuyết trương quỷ nô. Nữ nhân thở ra một hơi, nhàn nhạt để lại một câu nói, con quan tài, trực tiếp liền hướng về bên trên du tàu đi. Mấy người còn lại hơi sững sờ, sau đó đột nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt cũng là hơi đổi. Đem tính chất nhìn một chút trên mặt đất năm cỗ thi thể thối giữa, trong lòng có chút trầm trọng. Chuyện gì xảy ra? Có người hỏi một câu. Nữ nhân đi ở phía trước, nghe được vấn đề này thoáng có chút do dự, nhưng chỉ là do dự một hồi, nàng mở miệng nói ra, hết thảy hai cái quỷ, chúng ta cần xử lý cái này con quỷ tổn hại trình độ vì trung thượng, mà khác một cái thì làm tốt nhất. Cho tới bây giờ, đã không chỉ có 50 vị thành hoàng chết ở trong cái kia quỷ thủ, phía trước cái kia 5 vị cũng là như thế, cái này 5 vị vận khí rất tốt, còn để lại thi thể, nhưng còn lại, vận khí liền không có tốt như vậy. Bên trên không có cho chúng ta điều động trợ giúp, phía trước nói 7 người, không phải cùng ta cùng đi xử lý quỷ thủy, mà là đi xử lý con quỷ kia, dẫn đầu là Trương Động. Trương Động, ngươi không có nói đùa. Đem tính chất con ngươi hơi hơi co rút, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Như thế nào mời được bọn hắn? Mấy người chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, bên trên thậm chí ngay cả Trương Động đều thỉnh động, hắn nhưng là trước mắt tối cường thành hoàng. Hơn nữa, chỉ bằng mượn Trương Động tinh khí, bên trên làm sao có thể thỉnh động? Trương Động không tìm tới môn giết chết bên trên thế là tốt rồi. Dù sao, phía trên lần này quyết nghị tạo thành kết quả thế nhưng là mắt trần có thể thấy. Người chết đói khắp nơi, xác chết trôi vạn dặm, đây cũng không phải là chỉ có trong sách vở giải rác mấy bút, mà là chân chân chính chính ở trước mắt. Không rõ ràng, dù sao thì là mời được, cho nên chúng ta mục tiêu rất đơn giản, chính là xử lý cái kia có thể đem thi thể biến thành quỷ nô lệ quỷ. Chúng ta nguy hiểm cũng không ít, không cẩn thận, chúng ta cũng có thể là xếp ở bên trong. Váy đỏ nữ nhân không nói thêm gì chi tiết, lại báo cho một phen sau đó, liền không lại nói chuyện. Một đoàn người tiêu hóa mới nhất lấy được tin tức. Trong bóng đêm, một đoàn người đứng tại một chỗ bên bờ, nhìn cách đó không xa một chỗ hồ nước. Trong bóng tối, hồ nước đen như mực tĩnh mịch, không dậy nổi gợn sóng. Nhìn liền như là một đầm nước đọng một dạng. Có thể, tại hồ Thượng Du, lại là mảnh liệt thác nước, một đầu bị bùn cắt ố chọc thác nước. Khoảng cách cái này hồ nhỏ không đến 100 mét. Cứ như vậy mới bước lộ khoảng cách, hai phe lại là hoàn toàn khác biệt. Một phương thanh thế hùng vĩ, khí thế hùng hổ. Một phương, tiểu gia bích ngọc, tiến tính huyền tục. So sánh rõ ràng dứt khoát, cổ quái rõ ràng dứt khoát. Nhìn qua thanh tịnh nhưng thâm thúy hồ nước, lại nhìn thác nước phía xa, đứng ở chỗ này, bọn hắn thế mà nghe không được thác nước chuốt xuống rơi xuống nước âm thanh. Trung quanh yên tĩnh, an tĩnh đáng sợ. Đến. Váy đỏ nữ nhân nhìn chăm chú hồ nước, dường như muốn xem xuyên trong hồ thành tựu, đáng tiếc, nàng cũng không có nhìn ra cái gì. Hồ nước rất sâu, ánh sáng thâu không vào trong, lại thêm bây giờ là ban đêm, tầm nhìn vốn là thấp. Hơn nữa, liền xem như tại ban ngày, cũng không có thể nhìn hơn sâu. Nhìn có chút không phải dễ chê. Ở giữa đoàn người một nữ nhân khác nhìn qua hồ nước, thần sắc ngưng trọng nói: Không dễ chọc cũng phải gây thân xuyên áo khoác ngoài trung niên nhân từ trong tay áo lấy ra một chiếc thuyền giấy, đem tính chất, nhìn chung quanh một chút có hay không lệ quỷ, nếu như không có, cái kia đầu nguồn chính là ở trong nước. Mang theo mũ dạ thanh niên liếc mắt trung niên nhân, không nói gì, chỉ là gõ gõ trên đầu mũ dạ, lập tức một cỗ mùi máu tanh nồng nặc xuất hiện. Một nhóm biến thành máu đen chậm rãi từ thanh niên đỉnh đầu chảy ra. Máu đen từ cái trán chảy tới con mắt, lại đến cái mũi, sắp đến miệng ba thời điểm, thanh niên lần nữa gõ gõ mũ dạ. Chuyện quỷ dị xuất hiện, sắp chảy tới lỗ mũi máu đen thế mà bắt đầu đảo lưu. Liền như là phía trước chạy xuống một dạng, máu đen đường cũ trở về. Thanh niên sắc mặt biến thành hơi tái nhợt một chút, không có, đầu nguồn ngay tại trong nước đồ vật không thiếu, cũng đều là quỷ nô, bất quá cũng có mấy cái lệ quỷ. Thanh niên đại khái nói một lần dò xét đi ra ngoài tình huống. Sau đó thanh niên chỉ trong hồ nước vị trí, đầu nguồn hẳn là ở nơi đó, kinh khủng trình độ cũng tại trung thượng. Trung thượng sao, ngược lại là có thể ứng phó. Áo khoác ngoài trung niên nhân gật gật đầu, sau đó trực tiếp đem thuyền giấy ném tới trên mặt nước. Sóng nước tóe lên số lớn gợn sóng, thuyền giấy tại tiếp xúc đến mặt nước trong nháy mắt, đột nhiên biến lớn gấp mấy chục lần. Một chiếc màu đen thuyền gỗ cứ như vậy xuất hiện ở mấy người trước mặt. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, đây chính là 15 khối, ta liều sống liều chết một tháng đều không kiếm được. Áo khoác ngoài trung niên nhân một mặt thịt đau nói, xử lý cái này con quỷ, ngươi lấy được tiền ít nhất có thể mua một cái quan tài một cái thuyền giấy. Một cái thường xuyên túi đầu nam nhân nói một câu. Cũng là. Áo khoác ngoài trung niên nhân gật đầu một cái, ngược lại là không có gì ma bệnh, chuyện lần này thù lao cũng không thấp. Lên thuyền, sớm kết thúc một chút về sớm một chút. Váy đỏ nữ nhân thứ nhất bước lên thuyền nhỏ mớm nước rõ ràng giảm xuống một chút. Theo mấy người toàn bộ lên thuyền, thuyền nhỏ mớm nước chỉ kém một ba liền đầy, đến lúc đó chiếc thuyền này liền sẽ nặng. Nhìn xem nước ăn rất sâu thuyền nhỏ, áo khoác ngoài trung niên nhân có chút bất đắc dĩ mắt nhìn váy đỏ nữ nhân trên lưng quan tài, lắc đầu, không nói gì, yên lặng điều khiển thuyền nhỏ chạy hướng về trong hồ nước. Dưới bóng đêm, đưa tay không thấy được năm ngón, thuyền nhỏ chạy trên mặt hồ, gần như không nổi sóng. Trung quanh bị đậm đà bóng tối bao trùm, đã không nhìn thấy bên bờ. Hồ nước bình tĩnh, dưới nước cũng không bình tĩnh. Theo thuyền nhỏ rơi vào trong nước một khắc này, trong hồ nước, ở trong nước chập trùng lên xuống thi thể, chợt mở mắt. Bọn chúng chậm rãi quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, theo thủy phiêu đáng tóc giống như cây rong một dạng, dáng dấp yểu điệu. Bọn chúng tựa hồ bị kinh động đến, bắt đầu hướng về thuyền nhỏ di động. Cái kia mập ra thối giữa thân thể, ở trong nước chạy phá lệ trôi chảy. Tới, đem tính chất đột nhiên đỡ chính mình mũ dạng, sắc mặt trở nên rất nghiêm trọng. Mà đang khi hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, thuyền nhỏ đột ngột chấn động một cái. Sau đó, số lớn sợi tóc màu đen đột ngột leo lên thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ mớm nước đột nhiên bắt đầu chìm xuống. Động thủ. Váy đỏ nữ nhân lạnh lùng nói một câu, sau đó một tay lấy quan tài cho đứng ở đầu thuyền, sau một khắc, quan tài bị mở ra, bên trong đen ngòm một mảnh. Thấy không rõ lắm bên trong có cái gì, nhưng sau một khắc, từng cây mái tóc màu đen từ trong quan tài đưa ra ngoài, trực tiếp quấn quanh ở cái kia leo lên tại trên thuyền nhỏ tóc. Hoa lạc. Mái tóc màu đen đột nhiên bắt đầu co vào, một bộ thối giữa nữ thi bị trực tiếp túm lên thuyền nhỏ, sau đó bị túm quan tài ở trong. Hắc ám đem nữ thi thôn phệ. Nhưng theo nữ thi bị túm rời mặt nước, nguyên bản bình tĩnh hồ nước lập tức kích động. Dưới mặt nước, quỷ nô một cái một con bắt đầu lộ đầu. Nhìn xem một màn này, áo khoác ngoài trung niên nhân sắc mặt bình tĩnh, đưa tay từ trong ngực lấy ra một ngọn đèn dầu nhóm lửa. U xanh sắc tia sáng từ ngọn đèn ở trong khuyết tán mà ra, đem toàn bộ thuyền nhỏ cho bao phủ ở bên trong. Theo ngọn đèn được thắp sáng, những cái kia lũ đầu quỷ nô trong nháy mắt đình chỉ hoạt động, dường như là đã mất đi mục tiêu mở dạng, bọn chúng một lát sau trực tiếp chìm xuống. Nhưng chỉ là chìm không bao lâu, trên mặt hồ liền bắt đầu đồng bền lên từng cỗ thi thể. Quỷ dị chính là, đây là thi thể toàn bộ là ngửa mặt trôi nổi, không có một cái nào là mặt sau. Áo khoác ngoài trung niên nhân nhìn xem một màn này, đôi mắt hơi hơi lấp lóe, theo túng thuyền nhỏ tiếp tục hướng về trung tâm chạy tới. Váy đỏ nữ nhân mắt nhìn trung niên nhân trong tay xách theo ngọn đèn, không nói gì, chỉ là đem quan tài khép lại. Ngoan ngoãn, hung phạm. Nhìn xem phiêu phủ ở trên mặt hồ, đi theo bọn hắn đi lại thi thể, cảnh tượng này muốn nhiều kinh khủng khủng bố đến mức nào. Thi thể lít nha lít nhít, cũng không biết là chết bao nhiêu nhân tài tạo thành cảnh tượng như thế này. Đều cẩn thận một chút. Đem tính chất nhắc nhở một câu, nơi này quỷ có thể không thiếu. Thuyền bị thi thể vây quanh, bởi vì ngọn đèn dầu kia nguyên nhân, những thứ này quỷ nô sẽ không tập kích bọn họ. Nhưng đây chỉ là tạm thời, nếu như tại dầu thắp thiêu đốt kết thúc bọn hắn còn không có xử lý tới đây đầu nguồn, vậy bọn hắn sẽ rất phiền phức, cực kỳ phiền phức. Đừng rơi xuống nước, trên người linh dị càng cao, chậm càng nhanh, muốn đứng lên trên cơ bản không thể nào. Váy đỏ nữ nhân chợt nói, nàng thần sắc ngưng trọng nhìn xem tĩnh mịch thâm thúy hồ nước. Khủng bố như vậy, đem tính chất khẽ nhíu mày, nhìn qua hồ nước, trong đôi mắt tràn đầy ngưng trọng. Tóm lại đều cẩn thận một chút. Váy đỏ nữ nhân thở ra một hơi, chụp vào trên quan tài tay hơi hơi dùng sức. Càng đi trung tâm đi, nàng càng cảm giác không rõ. Loại cảm giác này liên cùng với nàng vừa mới gặp phải lệ quỷ thời điểm giống nhau như lúc, nguy hiểm, kinh khủng, làm người ta sợ hãi.